Chương 2005, Võ đạo đại hội 10, chương 2005, Võ đạo đại hội 10, Tần Diệp hướng phía sát ý đầu nguồn nhìn sang, cỗ này sát ý bắt nguồn từ Thiên La Hoàng sau lưng một người trung niên nam tử trên thân. Thiên La Hoàng người sau lưng đều là Thiên La Quốc văn võ đại thần, Tần Diệp cùng bọn hắn cũng không ân oán, người này lại ở đâu ra sát ý ửng. Đột nhiên, Tần Diệp nhớ tới một người đến, hắn tại Tiến Vương đô trước đó đã từng giết Chiến Hầu Thế Tử, trong khoảng thời gian này, Chiến Hầu đều không có tới tìm hắn trả thù, đến mức hắn đều nhanh muốn quên. Hắn mặc dù không thể 100% xác định, nhưng là khả năng này vô cùng cao. Tần Diệp đoán không sai, cái kia nam tử trung niên chính là Chiến Hầu. Thiên La Hoàng ý đồ bảo trụ Chiến Hầu, đã từng hạ lệnh để hắn không muốn về Vương đô, thế nhưng là Chiến Hầu vẫn là tự mình trở lại Vương đô, cái này khiến Thiên La Hoàng ý thức được Chiến Hầu sợ là muốn giữ không được, thế là liền không có lại quên đủ. Tần Diệp giết Chiến Hầu phụ thế tử, Chiến Hầu đương nhiên là không cách nào khoan dung nổi, tự nhiên muốn trở lại Vương đô nhìn xem Tần Diệp là thế nào chết. Chiến Hầu cũng không có vội vã động thủ, mà là một mực chờ đợi võ đạo đại hội mở ra, rốt cục để hắn chờ được một ngày này, hắn đương nhiên muốn tới đến hiện trường. Chiến Hầu cũng không có tự mình động thủ, mà là đã sớm mua được một chút người, ở trong đó liền có Trời Hoàng Tông người. Chiến Hầu bản thân liền xuất từ Trời Hoàng Tông, cùng Trời Hoàng Tông không ít người giao hảo, lại thêm hắn lần này nguyện ý xuất ra không ít bảo vật hiến cho tông môn, Trời Hoàng Tông liền đáp ứng xuống. Chiến Hầu cùng Trời Hoàng Tông chế định kế hoạch là tại võ đạo đại hội bên trên động thủ, mắt thấy võ đạo đại hội sắp bắt đầu, Chiến Hầu kích động dị thường, lúc này mới không cẩn thận tiết lộ sát ý, nhưng mà đây chính là một tia sát ý, liền để Tần Diệp bắt được cho. Chiến Hầu nhìn thấy Tần Diệp hướng mình nhìn qua lúc, hắn cũng không có lùi bước, mà là cùng Tần Diệp đối mặt, khóe miệng có chút câu lên. Hắn biết Tần Diệp gần nhất cùng Trấn Bắc Hầu đi gần vô cùng, thế nhưng là kia lại có thể thế nào, con của hắn chết rồi, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn Tần Diệp đánh đổi mạng sống đại giới, con của hắn không thể chết vô ích. Hắn là ai? Nguyên Tuệ Thuận Tần Diệp ánh mắt nhìn qua khứ, thấy được Chiến Hầu, hướng về Tần Diệp hỏi. Hẳn là Chiến Hầu đi. Tần Diệp tùy ý nói. Cái gì? Nguyên Tuệ thần sắc giật mình, Tần Diệp suýt nữa quên mất Chiến Hầu, nàng nhưng không có quên, một mực vì thế lo lắng không thôi. Nguyên Tuệ nhạy cảm ý thức được Chiến Hầu xuất hiện, tuyệt đối có âm mưu quỷ cái gì, lúc này đối Tần Diệp nhắc nhở, công tử, Chiến Hầu rất có thể là vì báo thù mà đến, không thể chủ quan. Không sao, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, hắn có thể chơi ra hoa dạng gì ra. Tần Diệp khẽ cười nói, hắn đại khái đoán được Chiến Hầu có lẽ trong kiếm cốc độc thủ, bất quá không quan trọng mặc cho hắn thiết hạ như thế nào lợi hại cả bấy, cuối cùng chết người đều sẽ là hắn. Công tử, Nguyên Tuệ nhìn thấy Tần Diệp không có nghe vào trong tai, muốn lại quên, Tần Diệp lại là đánh gãy nàng, tốt, chúng ta cũng nên tiến vào. Phần lớn người cũng đã đi vào, trong sân bây giờ chỉ có chút ít mấy trăm người. Tần Diệp, Nguyên Tuệ, Hạ Tiểu Đệ ba người cùng đi vào, trở ra, mới phát hiện tràng cảnh thay đổi, trước mắt là một mảnh đất trống, trên đất trống chỉ có ba người bọn họ, cũng không có những người khác. Ngay cả cái phương hướng đều không có, cái này hướng cái nào chỗ đi, Nguyên Tuệ lập tức đều mở bức. Nàng đành phải nhìn về phía Tần Diệp, nếu như Tần Diệp đều không thể phân biệt ra được phương hướng, vậy cái này một quan liền không dễ chịu lắm. Tần Diệp hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, liền tiện tay chỉ một cái phương hướng, nói ra, đi nơi này đi. Xác định sao? Nguyên Tuệ hỏi. Liền đi nơi này. Tần Diệp thuận miệng nói. Tốt a. Nhìn thấy Tần Diệp muốn đi cái phương hướng này, Nguyên Tuệ đành phải đồng ý Trấn Bắc Hầu, cái phương hướng này đúng không? Từ Tần Diệp tiến vào kiếm cốc về sau, Thiên La Hoàng liền một mực nhìn chăm chú lên Tần Diệp bên này. Bọn hắn ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong kiếm cốc phát sinh sự tình, những người khác là cẩn thận từng ly từng tí, cũng chỉ có Tần Diệp mới có thể như thế tùy ý hồi bệ hạ, vị này phương nào hướng đều có thể đi tới, khác biệt chính là có chút phương hướng tràn đầy nguy hiểm, mà có chút phương hướng lại là không có một chút nguy hiểm. Trấn Bắc Hầu trả lời. Vậy hắn chọn phương hướng là an toàn sao? Thiên La Hoàng hỏi. Trấn Bắc Hầu khẽ lắc đầu, hắn hẳn là tùy tiện chọn, phương hướng này con đường sau đó tràn đầy nguy hiểm. Chiến Hầu sau khi nghe được, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trấn Bắc Hầu sau khi nghe được, nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Chiến Hầu cùng Tần Diệp ở giữa ân oán, hắn cũng biết một điểm. Bất quá, lấy Tần công tử tu vi, vô luận là đi đâu một cái phương hướng đều như thế. Trấn Bắc Hầu tiếp lấy lại nói một câu. Thiên La Hoàng nghe xong, vừa nhìn về phía kiếm cốc. Trấn Bắc Hầu ý tứ cửa thứ nhất này độ khó có lẽ có thể khó đến người khác, nhưng lại không thể làm khó Tần Diệp. Hiện tại tất cả mọi người đã tiến vào bên trong, người bên ngoài chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem kiếm cốc. Cũng không lâu lắm, liền gặp được người đầu tiên bị truyền tống ra. Chỉ gặp hắn bị đưa ra đến về sau, vội vàng sờ lên thân thể của mình, ngạc nhiên tự nhủ, ta còn chưa chết. Quá tốt rồi, ta còn chưa chết. Hắn bị truyền tống đến trong sa mạc, bị một con to lớn bọ cắn ướt, vốn cho là mình chết rồi, không nghĩ tới mình còn sống, cũng giống như nằm mơ. Ở bên trong tử vong, cũng không phải thật sự là chết đi, mà là sẽ bị truyền tống ra, ngươi bị đào thải. Trấn Bắc Hầu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thì ra là thế. Người kia hướng phía Trấn Bắc Hầu thi lễ một cái, liền chán nản đi đến một bên khác. Hắn có nghĩ qua mình sẽ bị đào thải, chỉ là không có nghĩ tới mình sẽ là cái thứ nhất bị đào thải, cũng may tính mệnh không lo, cũng coi là một chuyện tốt. Kỳ thật, Trấn Bắc Hầu cũng không có nói toàn, tại trong trận pháp chết mất, hoàn toàn chính xác cũng không phải thật sự là chết mất, nhưng nếu là bị cùng dự thi người giết chết, đó chính là tử vong chân chính. Mà lại, hắn cũng là cố ý tại trước đó chưa nói cho bọn hắn biết điểm này, muốn chính là bọn hắn tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể bộc phát ra tiềm lực của mình, như thế mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Tại hắn đi ra chưa bao lâu, lục tục ngoe không ít người bị truyền tống ra. Bọn hắn đều là một chút thằng xui xẻo, truyền tống vị trí không tốt, gặp phải nguy hiểm, tỉ như nơi này có một người chính là truyền tống đến một cái nước ngọt trong hồ, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, liền bị một con cá sấu theo dõi. Hắn cùng cái này cá sấu vật lộn một hồi, cuối cùng bị cá sấu xé nát, chẳng cảnh kia để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, tại bị đưa ra đến về sau, còn một mực la to, không muốn ăn ta. Qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Về phần những người khác cũng không có tốt đi đến nơi nào, từng cái bị dọa ra bóng ma, thật sự là trong này nguy hiểm một cái so một cái kinh khủng. Không đến thời gian một nén nhang, liền đào thải gần một bàn người, ở trong đó đại đa số vận khí không tốt. Ừm, thiếu niên này không tệ, vậy mà đi nhanh như vậy. Một cái hầu gia nhìn xem một thiếu niên khẽ cười nói. Chương 2006, Võ đạo đại hội 11, chương 2006, Võ đạo đại hội 11, thiếu niên kia mặc áo lam, tốc độ chạy nhanh vô cùng, mà lại thiếu niên kia vận khí tựa hồ phi thường tốt, đi một đoạn đường rất dài, thế mà không có gặp được một điểm nguy hiểm. Thiếu niên này đích thật là vận khí không tệ. Những người khác cũng chú ý tới thiếu niên mặc áo lam này, tại nhiều người như vậy bên trong, giống thiếu niên mặc áo lam như thế vận khí tốt người cũng không nhiều. Các ngươi nhìn đây không phải là Trịnh gia tiểu tử kia sao? Không tệ, chính là Trịnh gia tiểu tử kia, nghe nói hắn đột phá đến đại tông sư, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Trịnh gia đây là muốn phát đạt, không giống nhà ta tiểu tử kia cũng chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái, một điểm tiến bộ đều không có, đến bây giờ còn một mực ở vào tiên tiến cảnh. Nhà ngươi tiểu tử còn tốt, không giống ta cái kia bất thành khí nhi tử, trời sinh phế thể, hiện tại chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Nhìn thấy Trịnh Chiết đột phá đến đại tông sư, Thiên La Hoàng sau lưng đám đại thần đấu kỵ muốn chết, tuổi còn trẻ đã đột phá đến đại tông sư, cái này nếu là đạt được trọng điểm bồi dưỡng, tương lai đột phá đến võ vương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói như vậy, dựa vào Trịnh Chiết Trịnh gia liền muốn hưng thịnh trăm năm. Trịnh Chiết cũng không có thiếu niên mặc áo lam kia vật khí, nhưng là dựa vào đại tông sư thực lực, dù cho gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể gặp giữ hóa lành. Hắn ngay từ đầu gặp phải là một con yêu thú, dùng không đến một hiệp, liền đem con yêu thú này chém giết. Sau đó, hắn lại gặp một chút phi thường hung hiểm thực vật, nếu là người khác rất có thể trực tiếp bị thực vật nuốt, nhưng là Trịnh Chiết lại là tốc độ phản ứng cực nhanh, thật nhanh lẽ ra, lại đem cái này thực vật chém giết. Sau đó, bọn hắn thấy được một chút thằng xui xẻo, một cái thằng xui xẻo đi tới liền lọt vào trong cạm bẫy, cứ như vậy cái chết. Còn có cái thằng xui xẻo, đi tới địa sập, tiến vào vực sâu vô tận, còn có đi một mình hào hào, trên trời rơi xuống đến một khối đá đem hắn đập chết. Giống như vậy thằng xui xẻo còn có rất nhiều người đều nhìn vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị đào thải. Đương một canh giờ trôi qua, thế mà đào thải gần 7 thành người, mà khiến người ngoài ý chính là lại có mấy trăm người tử vong chân chính. Bọn hắn ở bên trong cùng người khác phát sinh xung đột, bị người giết chết, đại biểu cho bọn hắn vĩnh viễn không sống được. Nhìn thấy lập tức chết mấy trăm người, Thiên La Hoàng khẽ nhíu mày, đối Trấn Bắc Hầu nói ra, tiếp xuống trong trận đấu, vẫn là phải thiết hạ quy củ, tận lực không muốn phát sinh xung đột. Thiên La Hoàng cũng không phải là tâm địa thiện lương, mà là hắn không muốn nhìn thấy nhà mình những thiên tài này táng thân lần này võ đạo đại hội bên trên. Thiên La Quốc võ đạo thiên tài đại đa số đều đến nơi này, nếu như bọn hắn bị người nhằm vào chết rồi, Thiên La Quốc thế hệ này liền xong rồi. Mặt khác, còn lại mấy cái bên kia gia tộc, tông môn tử đệ bọn hắn chết tại Thiên La Quốc, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên Thiên La Hoàng mới muốn cầu tận lực vẫn là phải ước thúc một chút. Trấn Bắc Hầu trong nháy mắt minh bạch Thiên La Hoàng ý nghĩ, gật đầu nói, vậy hạ yên tâm, thần biết phải làm sao. Thiên La Hoàng lại đem ánh mắt nhìn về phía kiếm cốc bên trong, khi hắn nhìn thấy mình mời những cái kia ẩn thế gia tộc tử đệ ở bên trong rất thuận lợi, hắn mới yên tâm. Lần này võ đạo đại hội, Thiên La Hoàng mời một chút ẩn tàng thế lực đệ tử áp trận, ngược lại là không nghĩ tới sẽ ra ngoài một cái Tần Diệp. Bất quá, Thiên La Hoàng hiển nhiên không có đem hy vọng đều đặt ở trên thân Tần Diệp, dù sao Tần Diệp tiện tay đều có thể xuất ra phá đế đăng người, há lại tốt như vậy lôi kéo. Ừm, Quỷ Vương dạy người cũng tới. Thiên La Hoàng nhìn thấy một số người hành tung mười phần quỷ dị, liếc mắt liền nhìn ra những người này rõ ràng là Quỷ Vương dạy người. Quỷ Vương dạy thế nhưng là kẻ thù của hắn, không nghĩ tới bọn hắn lá gan coi là thật không nhỏ, lại còn dám đến đây tham gia võ đạo đại hội. Thiên La Hoàng bất động thanh sắc, nếu như Quỷ Vương dạy lần này tại võ đạo đại hội bên trên thành thật một chút, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu là Quỷ Vương dạy nếu là dám quấy rối, cũng đừng trách hắn đối Quỷ Vương dạy độc thủ. Hiện tại Quỷ Vương dạy thực lực lớn không bằng lúc trước, Thiên La Hoàng đã sớm không đem bọn hắn để ở trong mắt, bằng không cũng sẽ không để bọn hắn sống đến bây giờ. Thiên La Hoàng ánh mắt quét mắt một vòng, ánh mắt lại bỏ vào trên thân Tần Diệp. Tần Diệp, Nguyên Tuệ, Trúc Nhỏ Đệ ba người đi tới, mặt đất đột nhiên sợ, ba người rơi xuống, Tần Diệp nhếch miệng mỉm cười, một tay bắt lấy một người, bay thẳng đi lên. Ngay sau đó, bọn hắn đi tới một dòng sông bên cạnh, Trúc Nhỏ Đệ ngồi xổm xuống, dùng tay nâng lên nước mát liền muốn uống, nhưng mà lúc này, từ trong sông xông ra một đầu cá sấu, cắn một cái hướng về phía Trúc Nhỏ Đệ. Kia cá sấu tốc độ nhanh vô cùng, Trúc Nhỏ Đệ một chút cũng đều chưa kịp phản ứng, liền ngay cả Nguyên Tuệ đều chưa kịp phản ứng. Hưu. Nhưng mà, Tần Diệp tựa hồ đã sớm đã nhận ra nguy hiểm, tại cá sấu vừa muốn cắn được Trúc Nhỏ Đệ thời điểm, một đạo chỉ lực đánh xuyên cá sấu đầu, cá sấu biến thành hư ảo. Nguyên Tuệ sau khi thấy, kinh ngạc nói, nơi này hết thảy đều là giả. Đúng vậy, nơi này hết thảy đều là trận pháp, bao quát nơi này nước. Tần Diệp nói. Trúc Nhỏ Đệ kinh hồn không chừng, cũng không dám lại đi uống nước, mà là tiếp tục đi đường. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Nguyên Tuệ chỉ vào phía trước cách đó không xa một gốc kỳ dị dây leo, cái này gốc dây leo mở mấy trăm đóa hoa, mà hoa này cực kỳ quỷ dị, bộ dáng tựa như từng khỏa giữ tận mặt quỷ, cánh hoa lóe ra u lục quang mang. Đưa Nguyên Tuệ hướng về kia mặt quỷ nhìn sang lúc, thân thể nàng không khỏi vì đó chấn động, chỉ gặp cái kia mặt quỷ như là một mảnh thâm thúy động sâu, phản phất tại cái này trong động sâu ẩn giấu đi vô tận kinh khủng. Cùng hoa này cánh đối mặt, Nguyên Tuệ ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, không khỏi hướng phía cái này dây leo đi tới. Nguyên tỷ tỷ, Trúc Nhỏ Đệ hô một tiếng, Nguyên Tuệ lại là không có một chút phản ứng, giống như không có hồn đồng dạng. Tần Diệp đưa tay vỗ một cái Nguyên Tuệ bả vai, một cỗ thanh lương lực lượng tiến vào nàng thân thể, Nguyên Tuệ lập tức chấn động, mờ mịt hỏi, "Ta vừa rồi đây là thế nào?" Nàng giống như đã mất đi vừa rồi ký ức. Chương 2007, Võ Đạo Đại Hội 12, chương 2007, Võ Đạo Đại Hội 12, đây là Phệ Hồn Đằng. Tần Diệp nhìn xem mặt quỷ, chậm rãi nói ra, cùng đối mặt, nó liền có thể hút đi hồn phách của ngươi. Ngươi vừa rồi chính là ngươi nói nhìn nhau, nếu ta không ngăn cả ngươi, ngươi sẽ đi đến trước mặt của nó, mà nó sẽ không chút khách khí đưa ngươi thôn vệ hết. Phệ Hồn Đằng. Nguyên Tuệ mặc dù lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng là nàng minh bạch Tần Diệp sẽ không lừa nàng, nói cách khác nếu như vừa rồi Tần Diệp không có ngăn cản nàng, nàng vừa rồi liền đã táng thân tại cái này tà ác Phệ Hồn Đằng trên tay. Cái này Phệ Hồn Đằng cùng cái khác dây leo khác biệt, nó có thể chủ động săn mồi sinh linh, nhất là không thể cùng đối mặt, không phải ngươi liền sẽ trúng chiêu. Tần Diệp nói. Cái này Phệ Hồn Đằng có phải hay không cũng là trận pháp? Nguyên Tuệ dò hỏi. Tần Diệp khẽ gật đầu, tự nhiên là, nơi này tất cả những gì chứng kiến đều là cả bẫy, cái này Phệ Hồn Đằng chính là dùng để mê hoặc người, nếu là không người quen biết, nhìn thấy nó về sau, một khi bị nó mê hoặc, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể rơi cái bị đào thải hạ chẳng. Nguyên Tuệ một trận hoảng sợ, vừa rồi nếu không phải Tần Diệp xuất thủ ngăn cản, nàng chẳng phải là trực tiếp muốn bị đào thải. Phệ Hồn Đằng một loại 10 phần hung tàn thực vật, mà lại cực kỳ thông minh, cũng hiểu được nguy trang, đương con ngồi tới gần về sau, bị mê hoặc, đưa đến bên mồm của nó. Trước mắt cái này gốc Phệ Hồn Đằng vẫn chỉ là ấu thể, nếu như chờ nó trưởng thành, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, dù cho không có bị nó mê hoặc, nó cũng có thể chủ động đi săn. Đương nhiên, trước mắt cái này gốc Phệ Hồn Đằng là giả, bọn hắn tại trong trận pháp, nhìn thấy đồ vật đều là giả, bằng không Tần Diệp liền đem cái này gốc Phệ Hồn Đằng cho đào đi, cái này Phệ Hồn Đằng vẫn còn có chút giá trị. Phệ Hồn Đằng, đây chính là hiếm thấy hung vật, nghe đồn vật này một khi trưởng thành, có thể cách không ngàn dặm đi săn. Thiên La Hoàng nhìn xem Phệ Hồn Đằng, chậm rãi nói, "Bệ hạ nói không sai, thần tại trong cổ thư thấy qua, cái này Phệ Hồn Đằng chính là đại hung chi vật, có nó ở địa phương, ngoài trăm dặm tuyệt không bật sống." Thiên La Hoàng sau lưng một cái đại thần khẽ gật đầu, tiếp lấy nói ra, "Cái này Phệ Hồn Đằng cực kỳ hiếm thấy, người biết không nhiều, nghĩ không ra kẻ này tuổi còn trẻ vậy mà nhận ra được. Có lẽ chỉ là trùng hợp ở đâu một quyển sách bên trên nhìn thấy qua mà thôi." Chiến Hầu hư lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại thần kia nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Chiến Hầu tựa hồ nhận biết người này. Bản Hầu vừa về vương đô, cũng không nhận ra người này. Chiến Hầu con ngươi lóe lên, hồi đáp, "Có cùng Chiến Hầu không hòa thuận Hầu gia." Cười nhẹ nhàng địa nói ra, nghe nói Chiến Hầu con trai trưởng trước đó không lâu bị người giết, mà hung thủ cũng tới đến vương đô, chẳng lẽ lại hung thủ chính là người này hay sao? Chiến Hầu con trai trưởng bị giết, đã sớm tại vương đô chuyển ra, trở thành trà dư tiểu hậu trò cười. Hiện tại Chiến Hầu bước lên bị Thiên La Hoàng trách cứ phong hiểm trở lại vương đô, danh nghĩa là vì võ đạo đại hội, trên thực tế đều suy đoán hắn là vì nhi tử báo thủ. Mặc dù Chiến Hầu thề thốt phủ nhận, nhưng là đang ngồi những người này cái nào sẽ là đồ ngốc, từ Chiến Hầu vừa rồi biểu hiện liền có thể nhìn ra, hắn cùng thiếu niên này nhất định có cố sự, có lẽ hung thủ chính là thiếu niên này. Nghe được cái này Hầu ra, Chiến Hầu trong lòng lên một cơn lửa giận, nếu như không phải Thiên La Hoàng tại cái này, hắn khẳng định phải cùng cái này Hầu ra đánh nhau một trận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta tử học nghệ không tinh, bị người giết, kia là hắn đáng đời." Kia Hầu ra cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn, nhưng là cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi, hắn chỉ là muốn cho Chiến Hầu một chút không thoải mái, cũng không muốn cùng Chiến Hầu hiện tại liền trở mặt. "Trấn Bắc Hầu, nghe nói ngươi cùng người này đi rất gần, ngươi đối với người này thấy thế nào?" Lại một cái Hầu ra mở miệng hỏi. Trấn Bắc Hầu nhìn thoáng qua cái này lão Hầu ra, khẽ gật đầu lấy đó đối tôn trọng, tiếp lấy chậm rãi nói ra, người này họ Tần, sau người thế lực mơ hồ không rõ, tựa hồ rất có lai lịch, bản nhân cũng là thâm bất khả trắc, căn cứ quan sát của ta, tốt nhất đừng cùng người này là địch. Nói xong, hắn còn rất có thâm ý lườm Chiến Hầu một chút. Chiến Hầu cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa hồ không có đem Trấn Bắc Hầu nghe vào trong tai. Cùng Chiến Hầu giao hảo một cái Hầu ra, đang nghe xong Trấn Bắc Hầu về sau, cười nhạo nói, chưa chắc đi, người này trẻ tuổi như vậy, tu vi có thể cao đi nơi nào? Theo bản Hầu nhìn, sợ là Trấn Bắc Hầu cùng người này giao hảo, cố ý quyết đại người này thực lực. Trấn Bắc Hầu nhìn xem nói chuyện Hầu ra, nhìn thấy là Thà Hầu, cái này Thà Hầu cùng Chiến Hầu quan hệ tâm đầu ý hợp, Thà Hầu ra hát phản khang cũng liền chẳng có gì lạ. Chớ nhìn bọn họ đều là vi thần cùng triều, thế nhưng là 28 hầu bên trong đều có các vòng tròn, Thà Hầu cùng Chiến Hầu chính là một người. Thà Hầu lời ấy sai rồi, bản Hầu làm việc từ trước đến nay là chăm chú phụ trách, chưa từng dở trò dối trá, ngược lại là ngươi Thà Hầu, nghe nói ngươi trên phong địa bách tính, qua sống không bằng chết, không ít bách tính sinh hoạt không đi xuống thoát đi ngươi đất phong. Không chỉ ở đây, ngươi còn dung túng con của ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Thà Hầu, không biết bản Hầu có hay không quyết đại. Trấn Bắc Hầu đối chọi gay gắt, một chút cũng không có nhượng bộ, đem Thà Hầu trên phong địa sự tình cho vạch trần ra. Còn có chuyện như vậy, Thà Hầu, Trấn Bắc Hầu mới vừa nói thế nhưng là thật. Thiên La Hoàng nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Thà Hầu trên phong địa phát sinh sự tình. Thà Hầu vốn định vì Chiến Hầu ra mặt, lại là không nghĩ tới đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình trên phong địa sự tình, Thà Hầu đương nhiên nhất thanh nhị sở, tình huống thực tế còn muốn so Trấn Bắc Hầu nói còn nghiêm trọng hơn. Nếu như không phải Thà Hầu trấn áp, chỉ sợ những cái kia nghèo ha ha đã sớm tạo phản. Nghe được Thiên La Hoàng hỏi thăm, Thà Hầu trong lòng run lên, đây cũng không phải là việc nhỏ, đã từng có một cái Hầu ra quá bóc lột bách tính, đến mức bách tính không thể chịu đựng được, không thể không tạo phản. Thiên La Hoàng phái mấy chục vạn đại quân mới bình định thành công, mà kia Hầu ra cũng không có rơi cái kết cục tốt, tức bị tức đoạn, mà chính hắn cũng bị Thiên La Hoàng chém.
Tha Hầu hiện tại cũng không muốn Trấn Bắc Hầu là thế nào biết mình trên phong địa chuyện phát sinh, hắn hiện tại chỉ muốn bổ cứu, vội vàng phủ nhận, vậy hạ, Trấn Bắc Hầu đây là nói xấu, thần sao lại làm ra chuyện như vậy đến, thần nhi tử cũng sẽ không làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Thiên La Hoàng nghe vậy, cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, hỏi, Tha Hầu lao khổ công cao, ngươi nói Tha Hầu trên phong địa dân chúng lầm than, trong tay ngươi nhưng có chứng cứ. Vậy hạ, thần đã dám nói ra, trong tay tự nhiên có chứng cứ. Trấn Bắc Hầu lòng tin 10 phần nói. Tha Hầu vừa nghe nói Trấn Bắc Hầu trong tay có chứng cứ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cũng chỉ là muốn thay Chiến Hầu nói vài lời lời hữu ích, ngược lại là không nghĩ tới Trấn Bắc Hầu vậy mà góp nhặt gây bất lợi cho chính mình chứng cứ. Cái khác cùng Chiến Hầu giao hảo đám đại thần, lúc này câm như hến, những cái kia muốn vì Chiến Hầu nói chuyện hầu gia nhóm cũng đều lựa chọn trầm mặc, bọn hắn tại trên phong địa liền như là hoàng đế, tự nhiên làm qua một chút chuyện phạm pháp, cho dù bọn họ mình không có làm qua, thế nhưng là con của bọn họ, tộc nhân của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua một chút. Chương 2008, Võ Đạo Đại Hội 13, chương 2008, Võ Đạo Đại Hội 13, Trấn Bắc Hầu đã có thể nắm giữ Tha Hầu chứng cứ. Như vậy cũng có khả năng nắm giữ bọn hắn chứng cứ, cho nên bọn hắn cũng không thể vì Chiến Hầu mà đi cược Trấn Bắc Hầu trong tay có hay không bọn hắn chứng cứ. Hừ, nói hiệu nói vượng. Tha Hầu tức giận đứng lên, đối Trấn Bắc Hầu tức giận nói ra, Trấn Bắc Hầu, ngươi chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, bản hầu đối bệ hạ, đối Thiên La quốc trung thành tuyệt đối, sao lại làm bực này phạm pháp sự tình? Nếu là bản hầu nhi tử thật làm ra bực này phạm pháp sự tình, không cần người khác xuất thủ, bản hầu tự mình đem hắn đem ra công lý. Tha Hầu đây là chủ động xuất kích, nếu là Trấn Bắc Hầu thật tra ra chút gì, hắn cũng chỉ có thể hy sinh chính mình con trai, con của hắn lại không chỉ một, chết một hai cái lại không sao, chỉ cần có thể bảo trụ tức vị cùng tính mệnh, cùng lắm thì tái sinh một chút chính là. Trấn Bắc Hầu mỉm cười, đối Tha Hầu nói ra, ngươi thật muốn ta đem chứng cứ lấy ra sao? Ngươi, Tha Hầu chỉ vào Trấn Bắc Hầu khí nói không ra lời, hắn thở phì phò ngồi xuống. Tốt, Tha Hầu đất phong sự tình, chấm tự nhiên sẽ để cho người ta đi điều tra. Thiên La Hoàng xuất thủ can thiệp, hiện tại là Võ Đạo Đại Hội, cũng không thể để hai bọn họ làm hỏng, về phần Tha Hầu sự tình chờ Võ Đạo Đại Hội kết thúc về sau, hắn lại phái người tiến đến điều tra. Nếu là thật sự điều tra ra cái gì, lại xử trí Tha Hầu là được. Nhìn thấy Thiên La Hoàng can thiệp, Tha Hầu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ cần Trấn Bắc Hầu hiện tại không đem chứng cứ lấy ra, hắn liền có thời gian biến mất chứng cứ. Trải qua sự tình vừa rồi, Tha Hầu triệt để hận lên Trấn Bắc Hầu, mà cái khác hầu gia cũng đều đề phòng lên Trấn Bắc Hầu, ai biết Trấn Bắc Hầu trong tay có hay không tội của bọn hắn chứng. Giữa sân, Tần Diệp nhìn xem Phệ Hồn Đằng, đối hai nữ tiếp tục giảng giải, cái này Phệ Hồn Đằng bình thường đều sinh trưởng ở bên hồ, bởi vì sinh linh khát liền sẽ đến đây uống nước, liền dễ dàng hấp dẫn đến những sinh linh này. Bất quá cái này Phệ Hồn Đằng mặc dù hung nhưng cũng có chí mạng được điểm, đó chính là Phệ Hồn Đằng sợ lửa. Công tử, chúng ta vẫn là đi mau đi. Nguyên Tuệ nhìn xem Phệ Hồn Đằng một trận hoảng sợ, vẫn là nhanh lên rời đi nơi đây. Tần Diệp mỉm cười nói ra, không đội chờ lấy xem kịch vui. Cái gì tốt hí? Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ coi chút ngộng, không biết có cái gì tốt hí, một hồi các ngươi liền biết. Tần Diệp cười thần bí, vừa dứt lời Tần Diệp mang theo hai nữ trốn vào không gian bên trong, trừ phi tu vi cao thâm người, không phải rất khó phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Người đâu? Ngay tại Tần Diệp bọn hắn nấp kỹ về sau, liền có bốn người đến nơi này, bốn người vừa đến nơi này liền bắt đầu tìm kiếm, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Bọn hắn đang tìm cái gì? Nguyên Tuệ tò mò hỏi. Đương nhiên là đang tìm chúng ta. Tần Diệp nói. Tìm chúng ta? Nguyên Tuệ cảm giác được vô cùng kỳ quái, bọn hắn tiến vào trận pháp bên trong hẳn là bị ngẫu nhiên truyền tống, bốn người này làm sao biết bọn hắn ở chỗ này? Bọn hắn chính là hướng về phía chúng ta tới. Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Bốn người kia đến sau này, bắt đầu tìm đòi. Chẳng lẽ là sai lầm, người không ở nơi này? Một người trong đó sắc mặt âm trầm nói. Một người khác nói ra, có lẽ bọn hắn đã rời đi. Lần này người mua thế nhưng là mở ra cự giá, nhất định phải đầu của hắn, tuyệt đối không thể thất thủ. Lại một người trầm giọng nói, các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Cái kia không nói chuyện nam tử thấy được Phệ Hồn Đằng, hiếu kỳ đi tới. Cái khác ba nam tử còn không có kịp phản ứng, nam tử kia liền đã tới gần Phệ Hồn Đằng. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy hoảng sợ một màn, kia Phệ Hồn Đằng đột nhiên bắt đầu chuyển động, đem nam tử cuốn lấy, mà nam tử vậy mà không có một chút cảm giác thống khổ. Tại ba người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nam tử cứ như vậy bị Phệ Hồn Đằng ăn hết. Không tốt, đây là đại hung chi vật, bọn hắn có lẽ cũng bị ăn, chúng ta đi mau. Ba người thấy thế, lộn nhào muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Phệ Hồn Đằng tựa hồ cũng không muốn buông tha ba người hắn, Phệ Hồn Đằng trực tiếp từ dưới đất chui ra, đem hắn ba người cuốn lấy, kéo lại, lập tức thôn phệ hết. Ngắn ngủi không đến một phút, bốn người cứ như vậy biến mất. Tần Diệp mang theo hai nữ từ không gian bên trong đi ra, mà hai nữ khi nhìn đến cái này kinh tâm động phách một màn về sau, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, vừa rồi bốn người kia tu vi đều không yếu, có lẽ cảnh giới đều phía trên nàng, thế nhưng là ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Đây chính là Phệ Hồn Đằng kinh khủng sao? Hiện tại biết cái này Phệ Hồn Đằng lợi hại đi. Tần Diệp nhìn xem hai nữ nói, vừa rồi một màn kia, hai nữ đã biết Phệ Hồn Đằng lợi hại, coi như đến nhiều người hơn nữa, tại cái này Phệ Hồn Đằng phía dưới, cũng chỉ có bị thôn phệ bất mệnh. Công tử, cái này Phệ Hồn Đằng cũng quá đáng sợ, chỉ là nó vì cái gì không có ra tay với chúng ta? Nguyên Tuệ lòng còn sợ hãi, trong lòng lại có một chút nghi hoặc, vừa rồi mấy người kia chạy hơn 100 mét xa, thế nhưng là y nguyên bị Phệ Hồn Đằng nuốt chửng lấy, nhưng mà bọn hắn đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, nhưng là Phệ Hồn Đằng cũng không có công kích bọn hắn, như thế phi thường kỳ quái. Tần Diệp mỉm cười, nói, có lẽ nó là sợ ta. Bốn người này là ai phái tới? Nguyên Tuệ hỏi trong lòng hoang mang, kỳ thật trong lòng của nàng đã có chỗ suy đoán, chỉ là còn không thể khẳng định. Xem bọn hắn bộ dạng này, là thu người nào đó tiền tài, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chưa gặp mặt chiến hầu đi. Tần Diệp nhìn thoáng qua Nguyên Tuệ, mỉm cười, nói: "Ta suy đoán cũng là hắn." Nguyên Tuệ khẽ gật đầu, nói: "Chỉ là ta không nghĩ rõ ràng, hắn là thế nào biết chúng ta ở chỗ này, lại thế nào thông chi bốn người kia? Đã không nghĩ ra, vậy cũng không cần suy nghĩ, tốt, chúng ta đi thôi." Tần Diệp cười cười, nói: "Nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở, nghe được Tần Diệp nói những người này là chiến hầu phái, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chiến hầu. Vũ Khống, đây là Vũ Khống, bản hầu cũng không có phái ra sát thủ." Chiến hầu nhìn thấy đám người hướng hắn xem ra, lập tức hô to hoan uổng: "Chiến hầu, ngươi là muốn nói hắn đang vu oan người sao? Thế nhưng là ta Thiên La quốc có 28 hầu, làm sao hết lần này tới lần khác hắn liền oan uổng ngươi?" Trấn Bắc hầu thấy thế, cười lạnh nói: "Thiên La hoàng lại là nhìn về phía Trấn Bắc hầu, mở miệng nói ra: "Trấn Bắc hầu, đây là có chuyện gì? Bốn người kia là thông qua cỡ nào thủ đoạn tìm tới bọn hắn?" Chiến hầu dùng loại thủ đoạn này trả thù Tần Diệp, Thiên La hoàng có thể đoán được, cho nên cũng không có nhiều kinh ngạc. Chỉ là để hắn có chút không cao hứng chính là, hắn để Trấn Bắc hầu phụ trách lần này võ đạo đại hội, lại bị người chui chỗ trống. Trấn Bắc hầu nghe vậy, quá sợ hãi, vội nói: "Bệ hạ, cái này chỉ sợ là có người đón mua trận pháp sư." Ngoại trừ nguyên nhân này, Trấn Bắc hầu nghĩ không ra những lý do khác. "Hừ, ngay cả trận pháp sư đều bị người đón mua, ngươi cũng không biết, hiện tại chỉ là nhằm vào một người, nếu là nhằm vào toàn bộ người, chẳng phải là nói những người này sẽ toàn bộ chết ở bên trong?" Thiên La hoàng hừ lạnh một tiếng, biểu thị ra bất mãn của mình. "Bệ hạ, không đúng, bốn người kia bị phệ hồn đằng ăn, lẽ ra bị đưa ra đến mới đúng, bọn hắn tại sao không có ra?" Một cái hầu gia nhìn thấy kia bốn cái sát thủ cũng chưa hề đi ra, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Chương 2009, Võ đạo đại hội 14, chương 2009, Võ đạo đại hội 14, nghe được hắn, những người khác cũng đều phản ứng lại, trước đó những cái kia gặp được kẻ nguy hiểm đều sẽ bị đưa ra, thế nhưng là lần này bốn người này chậm chạp chưa hề đi ra. Thiên La hoàng sắc mặt âm trầm khó coi, hắn sao lại không biết đây hết thảy đều là sớm thiết kế tốt, những người khác không có vấn đề, duy chỉ có Tần Diệp bên này xảy ra vấn đề. Hắn bất động thanh sắc lườm chiến hầu một chút, cái này chiến hầu ngược lại là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể trong lúc vô tình tại trận pháp này bên trong động tay chân. Liền ngay cả Thiên La hoàng đều đoán không được đối phương dùng thủ đoạn gì, nhất định có thể bảo chứng Tần Diệp sẽ tiến vào nơi này. Có lẽ muốn Tần Diệp chết người, không chỉ là chiến hầu. "Bệ hạ, muốn hay không tạm dừng võ đạo đại hội?" Trấn Bắc hầu kinh sợ hướng lấy Thiên La hoàng hỏi, xảy ra lớn như vậy chỗ hở, lần này dù cho không bị trừng phạt, chỉ sợ cũng sẽ không bị bệ hạ tín nhiệm. Đều do mình mấy ngày nay tinh lực đều tốn hao ở trên thân Tần Diệp, không để mắt đến nơi này, lúc này mới cho những người khác làm tay chân cơ hội. Võ đạo đại hội đã bắt đầu, hiện tại nếu là đình chỉ, há lại muốn bị tất cả mọi người trò cười. Thiên La hoàng quả quyết cự tuyệt Trấn Bắc hầu đề nghị. Trấn Bắc hầu cũng biết điểm này, võ đạo đại hội nếu là đột nhiên đình chỉ, Thiên La quốc mặt chỉ sợ muốn bước sạch. Việc này, chấm sẽ nghiêm tra, nếu là phát hiện có người liên quan đến, chấm tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Thiên La hoàng hướng phía Văn Võ đại thần nhìn lướt qua, khẽ hừ một tiếng. Đám người câm như hến, trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng Thiên La hoàng đây là sự thực tức giận. Ngay tại Tần Diệp bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, phệ hồn đang động, hưu một tiếng, trong điện quang hỏa thạch, phệ hồn đang đột nhiên du lên, một sợi dây leo giống như ẩn nút đã lâu cự mãng đột nhiên từ dưới đất chui, từ dưới đất lên thoát ra, trong chốc lát đem Tần Diệp hai chân chăm chú của lấy. A, đột nhiên biến cố, đánh Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đễ một trở tay không kịp. "Công tử, đại ca ca, Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đễ khẩn trương không thôi." Tần Diệp nhìn thoáng qua trên hai chân chăm chú cuốn lấy dây leo, không khỏi mỉm cười, "Là ta nhìn lầm." Hắn vốn dĩ cái này phệ hồn đằng chỉ là trận pháp làm ra chướng ngại pháp, nhưng mà cái này phệ hồn đằng lại là thật, hiển nhiên là có người đã sớm bố trí xong cả bẫy. Có thể tại Trấn Bắc hầu dưới mí mắt bố trí cả bẫy, người này vô cùng không đơn giản, mà lại còn lấy được thật phệ hồn đằng dạng này hung vật, có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. "Các ngươi lui ra phía sau." Tần Diệp đối hai nữ nói. "Ừm." Nguyên Tuệ khẽ gật đầu, mang theo Hạ Tiểu Đễ lui về phía sau vài trăm mét. Lại một cây dây leo rũ ra, cuốn lấy Tần Diệp eo, đem Tần Diệp kéo đến vệ hồn đằng bên trên, một cây lại một cây dây leo cuốn lên Tần Diệp thân thể. Vệ hồn đằng giống như tham lam cự mãng, một mực cuốn lấy Tần Diệp thân thể. "Đại ca ca." Hạ Tiểu Đễ nhìn thấy Tần Diệp bị lít nha lít nhít dây leo cuốn quanh, khẩn trương không thôi, đương nàng lại nghe được từ dây leo bên trong truyền đến trận trận làm cho người dùng mình gặm nuốt âm thanh, để nàng càng khẩn trương hơn. Nguyên Tuệ cũng là khẩn trương không thôi, nhưng là nàng cũng không có xuất thủ cứu giúp, nàng tin tưởng Tần Diệp tuyệt đối sẽ an toàn thoát thân. Biến cố bất thình lình này, đem người bên ngoài cả kinh ngây ra như phỗng. Bọn hắn thật đúng là coi là cái này phệ hồn đằng sẽ không ra tay với Tần Diệp, thế nhưng là không nghĩ tới phệ hồn đằng không chỉ có xuất thủ, mà lại xuất thủ nhanh chóng, ngay cả Tần Diệp đều chưa kịp phản ứng, chỉ là trong nháy mắt, Tần Diệp liền đã rơi xuống phệ hồn đằng trên thân, chỉ sợ không bao lâu, liền chỉ còn lại một đống xương khô. "Mệnh số a." Một hồi lâu, không ít người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cảm khái một tiếng. Những người khác cũng đều nhao nhao bừng tỉnh, từng cái mặt như màu đất, nhất là những cái kia người bị đào thải, bọn hắn thấy cảnh này, nội tâm hoảng sợ không thôi. Vừa rồi bốn người kia thế nhưng là không có nhìn thấy ra, có thể thấy được bọn hắn đời này cũng không thể ra, nói cách khác Tần Diệp lần này cũng không ra được. Bọn hắn may mắn, mình không cùng Tần Diệp bọn hắn cùng một chỗ, nếu không, bọn hắn liền muốn rơi cái cùng Tần Diệp kết quả giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Bất thình lình một màn, để Trấn Bắc hầu sắc mặt đột biến, hắn cũng nhìn ra cái này phệ hồn đằng lại là thật vật. Lúc trước hắn hoài nghi là chiến hầu mua được trận pháp sư, thế nhưng là hắn bây giờ lại là có chút dao động, phệ hồn đằng dạng này cự hùng chi vật, cũng không phải chiến hầu có thể có được. Nếu như không phải chiến hầu kia lại có thể là ai, cũng không thể là Thiên La Hoàng đi. Thiên La Hoàng cùng Tần Diệp cũng không thù oán, tuyệt đối không phải hắn. Kia lại là người nào? Trấn Bắc Hầu đột nhiên nhớ tới Vương Tử Phượng Minh, có thể có được phệ hồn đằng dạng này hung vật, ngoại trừ Vương Tử Phượng Minh, hắn cũng không nghĩ ra những người khác. Lại nói, cùng Tần Diệp phát sinh xung đột, chính là Vương Tử Phượng Minh. Dù cho trong lòng của hắn đoán được là Vương Tử Phượng Minh làm, nhưng mà cũng không có chứng cứ chỉ hướng hắn. Còn nữa, cho dù thật có chứng cứ chỉ hướng hắn, Trấn Bắc Hầu cũng không thể lấy ra, nếu không liền sẽ đem Thiên La Quốc liên lụy vào. Chiến Hầu nhìn thấy Tần Diệp bị phệ hồn đằng bắt lấy, hiện tại phệ hồn đằng ngay tại thôn vệ Tần Diệp, cái này khiến trong lòng của hắn thống khoái không thôi. Trấn Bắc Hầu đoán không sai, Chiến Hầu trong tay hoàn toàn chính xác không có phệ hồn đằng dạng này đại hung chi vật, dù cho có, cũng sẽ đấu giá rơi, không dám lưu tại trên thân. Trấn Bắc Hầu trông mong nhìn về phía Thiên La Hoàng, hy vọng Thiên La Hoàng tạm dừng tranh tài, trước đem người cứu ra lại nói. Nhưng mà Thiên La Hoàng không nhìn Trấn Bắc Hầu trong ánh mắt thỉnh cầu chi sắc, sắc mặt hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không nhìn thấy một màn này mà thôi. Nếu là hiện tại võ đạo đại hội tạm dừng, Thiên La Hoàng lại ra tay can thiệp tranh tài, liền có thể đem người cấp cứu trở về. Tại vừa rồi, Thiên La Hoàng từng có muốn ra tay cứu người, nhưng là hắn về sau từ bỏ ý nghĩ này. Cái này phệ hồn đằng mặc dù kinh khủng, nhưng là dù sao còn không có lớn lên, uy lực kém xa sau khi lớn lên uy lực. Thiên La Hoàng muốn nhân cơ hội này thử một lần Tần Diệp chân thực thực lực, nếu là hắn ngay cả phệ hồn mạn đều không giải quyết được, vậy hắn cũng không phải là người hắn muốn tìm. Toàn thân đều bị dây leo cuốn chặt lấy, sinh tử hấp hối thời khắc, Tần Diệp cũng không có sợ hãi chi sắc, ngược lại là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt. Trời chắn sao? Hiện tại có thể đem ta buông ra. Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Nhưng mà, phệ hồn đằng đối với hắn đáp lại là càng co lại càng chặt, cái này nếu là đổi một người, ruột đều muốn bị xếp ra. Phệ hồn đằng, ngươi tốt nhất hiện tại thả ta, ta thế nhưng là biết nhược điểm của ngươi, ngươi bây giờ thả ta, ngươi có thể rời đi, thế nhưng là ngươi không thả ta cũng chỉ có thể đưa ngươi triệt để hủy diệt. Tần Diệp khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Lần này phệ hồn đằng còn không có đáp lại, nhưng là lại một lần nữa nắm chặt. Rất nhiều người đều không dám nhìn tiếp, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy máu tanh một màn. Nhìn thấy phệ hồn đằng không có đồng ý yêu cầu của mình, Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra là không có chỗ để đàm phán. Dừng một chút, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, đã như vậy ngươi liền triệt để biến mất đi. Tần Diệp vốn định cho cái này phệ hồn đằng sống sót cơ hội, nhưng là hiển nhiên bị phệ hồn đằng cự tuyệt. Chương 2010, võ đạo đại hội 15, chương 2010, võ đạo đại hội 15, phệ hồn đằng đích thật là hiếm thấy, giá trị liên thành, bất quá đã lựa chọn đối địch với hắn, Tần Diệp cũng liền không còn hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, kiếm cốc người bên ngoài cũng không phải cho rằng như vậy, nghe Tần Diệp cũng không khỏi đến cười nhạo một tiếng. Hiện tại Tần Diệp rõ ràng là ở vào yếu thế, phệ hồn đằng đã đem hắn cuốn lấy, rất nhanh liền có thể đem hắn gặm ăn sạch sẽ. Dưới loại tình huống này, đừng nói phệ hồn đằng nghe không hiểu hắn, cho dù là nghe hiểu, nó cũng sẽ không phóng khai đến miệng thịt. Tiểu tử này xem ra là bị sợ choáng váng, phệ hồn đằng lại cũng bất quá là một gốc thực vật, sao lại nghe hiểu được tiếng người? Một cái tông môn trưởng lao thấy thế, không khỏi lắc đầu. Ngay từ đầu, ta cũng coi là tiểu tử này thông minh tuyệt đỉnh, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều, tiểu tử này tại thời khắc mấu chốt rất hồ đồ. Hắn nếu biết phệ hồn đằng nhược điểm là sợ lửa, lúc này mau để cho hai cái tiểu nha đầu nhóm lửa, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thiên La Quốc sau lưng một cái lao thần khẽ lắc đầu nói, cái này lao thần bên người một cái hầu ra, lại là có cái nhìn bất đồng, phệ hồn đằng mặc dù sợ lửa, nhưng là hai nha đầu này tu vi không được, phệ hồn đằng nếu là từ dưới đất thoát ra, nhanh chóng cuốn chặt lấy, kia lửa liền không được tác dụng gì. Người này cũng không phải là hồ đồ, mà là tại cứu kia hai nữ tử mệnh. Hầu ra, ngươi đây là nhằm vào lão phu sao? Kia lão thần thần sắc không vui nói, bản hầu chỉ nói là một cái dễ hiểu đạo lý, cũng không có cố ý nhằm vào lão đại nhân. Hầu ra vừa cười vừa nói, ồ, vậy lão phu cũng phải thỉnh giáo một chút. Lão đại nhân, nếu như một cái nhược nữ tử đối phó một tên tráng hán, dù cho trong tay nàng cầm đao, nhưng là cuối cùng chết người y nguyên sẽ là cái này nhược nữ tử, đạo lý dễ hiểu như vậy, ngài sẽ không hiểu sao? Hầu ra trầm trầm nói. Kia lão thần sờ lấy sợi râu, chậm rãi nói ra, thế nhưng là cái này phệ hồn đằng cũng không phải là người. Hầu ra khẽ lắc đầu, lão đại nhân, đừng nhìn phệ hồn đằng chỉ là một gốc thực vật, thế nhưng là nó có lẽ so với nhân loại còn muốn giàu hạn. Kia lão thần bị hắn phản bác mất mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Bị trung điệp quấn quanh Tần Diệp, như là sắc ướp, phệ hồn đằng bắt đầu thôn vệ Tần Diệp. Nhưng mà, sau một lúc lâu, đám người kinh ngạc phát hiện Tần Diệp y nguyên nhảy nhót tương mừng, cứ như vậy đi qua nửa canh giờ, phệ hồn đằng đã dùng hết biện pháp, Tần Diệp y nguyên không có việc gì. Tại cái này trong vòng nửa canh giờ, đào thải tuyệt đại mấy người, cũng có một số người đã đi tới huyền thiết cự kiếm dưới chân. Chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Vũ cũng tham gia cửa thứ nhất này, nàng là người đầu tiên đã tới. Nàng đoạn đường này đi tới, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, phi thường tùy tiện đi đến nơi này, nếu như không phải nàng trên đường cố ý dừng lại một hồi, chỉ sợ không dùng đến thời gian một nén nhang liền thông qua cửa ải này. Nhưng là, nàng tại đến nơi này về sau, vậy mà không có phát hiện Tần Diệp, cái này khiến nàng cảm giác được vô cùng hoang mang. Lấy Tần Diệp thực lực, muốn thông qua cửa này, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Hẳn là trong này xảy ra biến cố gì? Tô Mộc Vũ khẽ nhíu mày. Mộc Vũ, ngươi vẫn là còn nhanh hơn ta bên trên một bước. Ngay tại Tô Mộc Vũ trầm tư thời điểm, Vương Tử Phượng Minh từ bên trong đi ra, khi hắn nhìn thấy Tô Mộc Vũ về sau, đôi mắt sáng lên, hưng phấn đi tới. Tô Mộc Vũ thấy là Vương Tử Phượng Minh ra, giữ vững trầm mặc. Mộng Vũ, ngươi sẽ không ở chờ kia họ Tần tiểu tử a? Vương Tử Phượng Minh nhìn thấy Tô Mộng Vũ không quan tâm, không khỏi hỏi. Tô Mộng Vũ nói khẽ, chúng ta quan hệ nhưng không có như vậy quen thuộc, mời ngươi về sau đừng có lại gọi ta Mộng Vũ. Vương Tử Phượng Minh không thèm để ý chút nào Tô Mộng Vũ không tốt thái độ, khẽ cười một tiếng, nói, Mộng Vũ, tiểu tử kia ngươi cũng đừng đợi, hắn là đi không ra ngoài. Tô Mộng Vũ sau khi nghe, trong lòng hơi động, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh con mắt, ngươi trong này động tay chân. Vương Tử Phượng Minh cười ha ha, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ở bên trong động tay chân, cười nói, đây là Thiên La Quốc làm võ đạo đại hội, ta một ngoại nhân làm sao có thể dở trò quỷ, chỉ là cái gì? Tô Mộng Vũ ý thức được không ổn. Chỉ là ta nuôi một gốc vệ hồn đằng, không biết nguyên nhân gì mất đi, cũng không biết chạy đi nơi nào. Ai, nó chính là quá tham chơi. Vương Tử Phượng Minh đột nhiên thở dài một hơi, nói, Tô Mộng Vũ con ngươi khẽ động, nàng minh bạch Tần Diệp sở dĩ còn chưa tới, nguyên lai là thật gặp phải phiền toái. Lấy Vương Tử Phượng Minh thủ đoạn, tại võ đạo đại hội cái này bên trên động một điểm tay chân quá đơn giản. Tô Mộng Vũ cũng không cùng Vương Tử Phượng Minh làm quá nhiều dây dưa, cái này phệ hồn đằng mặc dù có chút lợi hại, nhưng là đụng phải thế nhưng là ngay cả nàng đều nhìn không thấu Tần Diệp, Vương Tử Phượng Minh quỷ kế cuối cùng chỉ có thể thất bại. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị đào thải, mà tại cự kiếm dưới chân người còn chưa đủ ngàn người, có thể thấy được cửa này đào thải người khủng bố đến mức nào. Còn chỉ còn lại cuối cùng thời gian một nén nhang, thông qua cửa thứ nhất nhân số đã có hơn 2000 người, mà Tần Diệp vẫn là không có ra. Không có khả năng a, lâu như vậy, hắn làm sao có thể còn không có ra? Tô Mộng Vũ đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không tìm nhầm người, dựa vào Tần Diệp thực lực, một gốc phệ hồn đằng mà thôi, tiện tay liền có thể giải quyết sự tình, làm sao có thể một mực bị vây ở bên trong. Mộng Vũ, ngươi không cần chờ hắn, theo ta thấy tiểu tử này, nào có cái gì bản sự, sớm đã bị đào thải. Vương Tử Phượng Minh góp mặt tới, không đúng lúc nói. Cút. Tô Mộng Vũ vẫn không có cho hắn sắc mặt tốt. Mộng Vũ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vương Tử Phượng Minh thở dài nói, tiểu tử kia là lai lịch gì, ngươi biết không? Ta nhìn tiểu tử kia dài yêu bên trong yêu khí, 89 phần 10 là dị tộc. Tô Mộng Vũ cười lạnh nói, ngươi có thời gian vẫn là trước quan tâm một chút ngươi phệ hồn đằng đi. Vương Tử Phượng Minh nghe vậy, cũng không có lộ ra vẻ khác lạ, cười nói ra, ta phệ hồn đằng chỉ là có chút ham chơi, một hồi liền sẽ mình trở về. Mà ở thời điểm này, Huyền Thiết Cự Kiếm phía trên vậy mà truyền đến một thanh âm, uy, người phía dưới đều để nhường lối, ta phải đi xuống. Đám người nghe được thanh âm này, lập tức sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Huyền Thiết Cự Kiếm đỉnh, đứng đấy ba người, một nam hai nữ, người nam kia chính một mặt bất mãn kêu la. Gia hỏa này, Tô Ngọc Vũ thấy thế, khoe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái, con hàng này ngươi tới vào lúc nào, lại lúc nào đến phía trên, nàng vậy mà không có một tia phát giác. Mà lại, xem bọn hắn bộ dạng này, chỉ sợ tới thời gian rất dài, có lẽ là tại mình trước đó đến cũng chưa biết chừng. Hắn là lúc nào đến? Người phía dưới đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn xem phía trên Tần Diệp ba người. Cái này sao có thể? Vương Tử Phượng Minh nhận ra là Tần Diệp về sau, kém chút trong mắt đều rơi ra. Hắn bị đối phó Tần Diệp, thế nhưng là ngay cả phệ hồn đằng đều đem ra, tiểu tử này là làm sao từ phệ hồn đằng thủ hạ chỗ tới? Chương 2011, Võ đạo đại hội 16, chương 2011, Võ đạo đại hội 16, phệ hồn đằng mặc dù vẫn chỉ là ấu thể, nhưng là hắn thấy, đủ để có thể muốn Tần Diệp mệnh, mà bây giờ Tần Diệp hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Tử Phượng Minh lại không làm sao nguyện ý tin tưởng, cũng biết phệ hồn đằng thất bại. Cái này khiến hắn vô cùng không cam tâm, rõ ràng hắn đã bố trí xong một trận tử cục, Tần Diệp không chết không nói, còn không có vây khốn hắn, dù là để Tần Diệp tại cửa thứ nhất đào thải, trong lòng của hắn cũng sẽ thoải mái một chút. Tần Diệp mang theo hai nữ nhảy xuống, rơi đến trên mặt đất. Nhìn xem Tần Diệp ba người, mọi người đều nhíu mày, lâm vào yên tĩnh như chết. Tần Diệp lúc nào ra, bọn hắn vậy mà không có một chút phát giác, mà lại nếu không phải hắn chủ động mở miệng, bọn hắn đồng dạng không có phát giác. Cái này khiến bọn hắn ý thức được Tần Diệp tuyệt không phải hạng người bình thường, không phải bọn hắn không có khả năng không có chút nào phát giác. Người chừng nào thì tới? Có thiếu niên hướng về Tần Diệp hỏi. Tần Diệp cười hồi đáp, tới rất lâu, ta đều muốn kém chút ngủ thiếp đi. Hừ. Chính chết nhìn thấy Tần Diệp qua cửa thứ nhất, trong lòng cực độ khó chịu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Uy, họ Tần, ngươi chừng nào thì ra? Tô Mộng Vũ không chút khách khí hỏi, một điểm không có nữ thần giá đỡ. Ngươi đoán? Tần Diệp cười cười. Tô Mộng Vũ lật ra một cái liếc mắt, ta mới không có hứng thú đoán. Giữa sân người một mực đường phố tại kiếm cốc bên trong, bọn hắn tự nhiên là không biết Tần Diệp là lúc nào đi ra, mà người bên ngoài lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi thấy ta sống hảo hảo, có phải rất ngạc nhiên hay không? Tần Diệp nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi ngược lại là có chút manh khóe, thế mà ở bên trong làm một gốc thật phệ hồn đằng, ngay cả ta đều kém chút bị lừa. Tần Diệp lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, một số người không biết phệ hồn đằng là cái gì, nhưng luôn có nhận biết lao tiền bối, trải qua giải thích của bọn hắn về sau, bọn hắn mới hiểu được cái này phệ hồn đằng là đáng sợ cỡ nào đồ vật. Nghe hắn lời này có ý tứ là Vương Tử thiếu chủ đối với hắn thiết hạ cả bẫy. Cái này cũng không phải là không thể được, vừa rồi các ngươi thấy không, hắn cùng Mộng Vũ tiên tử tựa hồ đi rất gần, Vương Tử thiếu chủ cùng Mộng Vũ tiên tử hôn sự truyền lại xôn xao, Vương Tử thiếu chủ là có cái này động cơ. Phệ hồn đằng a, đây chính là đại hung chi vật, người này có thể tại phệ hồn đằng thủ hạ sống sót, không đơn giản a. Nói nhảm, nếu là hắn đơn giản, Mộng Vũ tiên tử sao lại đối với hắn mắt khác đối đãi? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Vương Tử Phượng Minh cao cao tại thượng, cái này vốn là để rất nhiều người khó chịu, nếu không phải kiêng kỵ vương tử thế gia thực lực, liền vương tử Phượng Minh bộ dạng này không biết bị đánh bao nhiêu hồi. Bọn hắn là không dám động thủ, nhưng là vụng trộm lấy niệm ai vẫn là dám. Bổn thiếu chủ không biết ngươi đang nói cái gì. Phát giác được đám người ngoạn bị ánh mắt, vương tử Phượng Minh trong lòng thầm giận, những này sâu kiến cũng dám niệm ai hắn. Vậy hắn ngươi biết sao? Tần Diệp tay phải vung lên, trên mặt đất xuất hiện một cô thi thể. Không biết. Vương tử Phượng Minh nhìn thấy cô thi thể này mặt, con ngươi co rụt lại, nhưng là thể thốt phủ nhận biết người này. Người này giấu ở âm thầm, chính là hắn tại trong trận pháp động tay chân, muốn dùng phệ hồn đằng giết chúng ta. Nguyên Tuệ đối mọi người nói. Đám người đối thi thể chỉ trỏ, hiện tại xem ra cũng không phải là Tần Diệp bên này tại nói hiệu nói vượng, mà là thật có việc. À, tùy tiện cầm một cỗ thi thể ra, liền xác nhận vương tử thiếu chủ là người giật dây, cái này nào có một điểm tin phục lực. Trong đám người Trịnh Chiết nhìn thấy cơ hội tới, lập tức đi ra, vì vương tử Phượng Minh giải thích. Đám người nghe Trịnh Chiết, cũng không khỏi đến gật đầu, cho rằng Trịnh Chiết nói cũng không tệ, ai biết cỗ thi thể này làm sao tới. Dù sao bọn hắn những người này lại không nhìn thấy hiện trường chuyện phát sinh. Nhìn thấy không ít người tán đồng mình, Trịnh Chiết lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ cần lấy lòng vương tử Phượng Minh, dù cho vào không được Long Thần Cung, nhưng tiến vào vương tử thế gia cũng là một cái lựa chọn tốt, nếu là có thể đi theo tại vương tử Phượng Minh bên người, kia thật là mộ tổ bốc lên khói. Trịnh Chiết tiếp lấy dùng băng lãnh thanh âm nói ra, mà lại, ta hoài nghi người này là lần này dự thi tuyển thủ, ở bên trong bị ngươi sát hại. Ồ, ngươi bỏ công như vậy, là muốn làm hắn chó săn đi. Tần Diệp cười ha ha, vạch trần Trịnh Chiết nội tâm ý nghĩ. Cái gì chó săn? Ta chỉ là vì người chết nói một câu lời công đạo, người này xem xét chính là vừa mới chết không bao lâu, mà lần này tiến vào người bên trong này đều là dự thi người. Trịnh Chiết hướng phía đám người nói ra, dạng này người nếu là không đem nó đem ra công lý, ở sau đó trong trận đấu, chết người có lẽ chính là chúng ta. Đám người nghĩ cũng phải, nếu là Tần Diệp quả nhiên là lung tung giết người, chưa chừng kế tiếp chết người chính là bọn họ. Còn nữa, vô luận vương tử thiếu chủ có hay không nhằm vào Tần Diệp, bọn hắn hiện tại nếu là đứng ra, cũng có thể bán một cái tốt cho vương tử thiếu chủ. Có thể trở thành võ tu, nhưng không có một người ngu. Lúc này liền có một ít người đứng dậy, chỉ trích Tần Diệp lạm sát kẻ vô tội, mồm năm miệng mười nói muốn đem Tần Diệp đem ra công lý. Những người này cũng mặc kệ Trịnh Chiết nói là thật hay giả, bọn hắn vì chính là muốn bợ đỡ được vương tử Phượng Minh. Họ Tần, ngươi trông thấy sao? Đây chính là ngươi lạm sát kẻ vô tội hạ tràng, hiện tại ngươi nếu là cho vương tử thiếu chủ dập đầu cầu xin tha thứ, còn có một chút hy vọng sống. Trịnh Chiết nhìn xem Tần Diệp, cười lạnh nói. Tần Diệp có chút im lặng liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối Mộng Vũ tiên tử nói ra, nghe nói ngươi ban cho hắn một viên đan dược, chờ hắn đột phá đến đại tông sư, ta nếu là giết hắn, ngươi sẽ không cao hứng đi. Mộng Vũ tiên tử trợn nhìn Tần Diệp một chút, nói, bất quá là tiện tay ban thưởng mà thôi, ngươi muốn giết người, dù cho ta muốn ngăn, cũng ngăn không được à. Tần Diệp nói ra câu nói này, đại biểu Tần Diệp động sát tâm, nàng coi như muốn cứu, cũng bất lực. Lại nói, cái này Trịnh Chiết cùng nàng không quen không biết, nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu, người này chọc Tần Diệp, ai đến đều cứu không được hắn. Đã nghe chưa? Hiện tại nhưng không có người có thể cứu ngươi, không đúng, có lẽ ngươi bây giờ còn có thể hướng vị vương tử này thiếu chủ cầu cứu, có lẽ hắn sẽ ra tay cứu ngươi. Tần Diệp khẽ cười nói. Trịnh Chiết nghe vậy, trong lòng căng thẳng, cảm thấy không ổn, Tần Diệp tựa hồ thật động sát tâm. Hắn mặc dù không biết Tần Diệp chân chính thực lực, nhưng là Tần Diệp thực lực có lẽ ở trên hắn. Trịnh Chiết có chút hối hận mình đứng ra, hắn cũng không nghĩ tới Mộng Vũ tiên tử trực tiếp liền từ bỏ hắn. Hiện tại, hắn có chút hối hận, hẳn là mình Quỷ Liếm Vương tử thiếu chủ, trêu đến Mộng Vũ tiên tử không vui, mình quả nhiên là hồ đồ, cho dù Quỷ Liếm Vương tử thiếu chủ, cũng không thể tại Mộng Vũ tiên tử trước mặt. Nhưng là, việc đã đến nước này, hắn đã không có khả năng cứu vãn. Hừ, ngươi dám ở chỗ này giết ta, chính là đối địch với Thiên La quốc, ngươi sẽ chịu không được hậu quả. Trịnh Chiết hừ nhẹ một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói. Chương 2012, Võ đạo đại hội, 17, chương 2012, Võ đạo đại hội, 17. Trịnh Chiết đang đánh cược, hắn đang đánh cược Tần Diệp không dám ở nơi này cái lúc giết hắn, dù sao hiện tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nếu là Tần Diệp dám giết hắn, không chỉ có cũng bị người vạn người thoá mạng, càng là sẽ đắc tội Thiên La quốc. Chỉ cần Tần Diệp đầu óc không có xấu, lúc này, hắn liền phải buông tha hắn. Trong sân những người khác cũng phần lớn là cho rằng Tần Diệp là không dám hiện tại động thủ, dù sao không chỉ là bọn hắn vây xem nơi này, mà bên ngoài ngàn ngàn vạn vạn người cũng đều nhìn chăm chú lên nơi này, nếu là hắn hiện tại động thủ, đó chính là đang đánh Thiên La quốc mặt. Ha ha, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tần Diệp cười lạnh một tiếng, bàn tay xuề ra, sau một khắc, Trịnh Chiết cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, hướng phía Tần Diệp mà tới. Trịnh Chiết tại cố này trong tuyệt vọng rơi xuống Tần Diệp trong tay, loại này cảm giác hít thở không thông, để hắn ý thức mình cách tử vong càng thêm tới gần. Cái này, đám người bị kinh trụ. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Diệp thật dám ra tay, mà lại không có chút nào do dự, xuất thủ lại như thế quả quyết. Lúc này, Trịnh Chiết sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, lực lượng toàn thân phảng phất tại một nháy mắt bị rút sạch, toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có. Họ Tần, người gan to bằng trời, dám ở vương tử trước mặt thiếu chủ độc thủ, mau thả hắn ra, không phải sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy Tần Diệp bắt Trịnh Chiết, lúc này có người quát lớn. Tần Diệp quét người này một chút, không biết chỉ là một cái tông sư, cũng không biết là muốn bênh vực kẻ yếu, vẫn là cũng muốn bợ đỡ được vương tử Phượng Minh. Tần Diệp cười cười, không để ý đến người này tiếng quát. Thả ta ra, không phải chính là đối địch với Thiên La quốc, cùng vương tử thiếu chủ là địch. Trịnh Chiết rơi xuống Tần Diệp trong tay, cứ việc trong lòng mười phần sợ hãi, nhưng là hắn hay là cho rằng Tần Diệp không dám ở nơi này cái thời điểm động thủ với hắn. Vương hắn ra. Vương Tử Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cần phải biết, thật muốn cùng ta Vương Tử Thế gia là địch. Trịnh Chiết là vì hắn nói chuyện mà đắc tội Tần Diệp, hiện tại Trịnh Chiết thân ở trong nguy hiểm, nếu là hắn một điểm biểu thị đều không có, chẳng phải là muốn bị người nhà báng, về sau lại có ai dám đi theo hắn. Cho nên, Trịnh Chiết hắn nhất định là muốn cứu. Nghe được Vương Tử thiếu chủ thanh âm, Trịnh Chiết lập tức đôi mắt sáng lên, lúc này kêu gào nói, mau buông ta ra, Vương Tử thiếu chủ tại cái này, ngươi không dám giết ta. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta Trịnh gia, Thiên La quốc, Vương Tử Thế gia cũng sẽ không buông tha ngươi, coi như ngươi vô địch thiên hạ, thế nhưng là ngươi bên cạnh người đâu? Ta cũng không tin ngươi có thể thời thời khắc khắc đem bọn hắn mang theo trên người. Hỏng. Bên ngoài ngắm nhìn Thiên La hoàng nghe được Trịnh Chiết lời nói này, nói thầm một tiếng không tốt. Trịnh Chiết nếu là chịu thua, Tần Diệp còn khinh thường tại giết hắn, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác ỷ vào Vương Tử thiếu chủ còn nói ra loại này uy hiếp, đây không phải chọc giận Tần Diệp sao? Sắc mặt hắn biến ảo một chút, trong lòng có chút do dự hiện tại có phải hay không nên xuất thủ ngăn cản. Chính là hắn cái này một do dự, Trịnh Chiết tính mệnh không có. Nhìn xem Trịnh Chiết đến bây giờ còn dám nói nghiêm túc, Tần Diệp cười cười, nói ra, thật sao? Vậy liền thử một chút. Nói xong, tại Trịnh Chiết ánh mắt hoảng sợ bên trong, dùng sức bóp. Ầm. Một tiếng giòn nét tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, Tần Diệp tiện tay quăng ra, Trịnh Chiết cả người bị ném trên mặt đất. Cái này, mọi người thấy không có khí tức Trịnh Chiết, lập tức bị Tần Diệp tàn nhẫn kinh hãi. Tần Diệp vậy mà động thủ thật giết Trịnh Chiết, hơn nữa còn là ngay trước Vương Tử Phượng Minh mặt, lá gan của hắn thật là quá lớn. Thoáng một cái liền đắc tội Vương Tử thiếu chủ cùng Tiên La quốc hai thế lực lớn. Đáng chết. Nhìn thấy Trịnh Chiết không có khí tức, Vương Tử Phượng Minh sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cái này Tần Diệp, quả nhiên là đáng chết. Hắn tịnh không để ý Trịnh Chiết sinh tử, nhưng là Tần Diệp ở ngay trước mặt hắn giết hắn người, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy, cái này không chỉ là miệt thị hắn, càng là đánh hắn mặt, đánh cho đến chết cái chủng loại kia. Lúc này, coi như vì mặt mũi, hắn cũng nhất định phải có một cái biểu thị. Hắn Vương Tử Phượng Minh mặt mũi không cho phép người khác như thế trả đạp. Người gan to bằng trời, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy trước giết Trịnh Chiết, ngươi phải bị tội gì? Vương Tử Phượng Minh lạnh lùng nói, toàn thân tản ra lăng lệ khí tức, phản phất muốn nhắm người mà phệ. Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, thần sắc ung dung nói ra, người đều giết, làm sao? Ngươi là muốn báo thù cho hắn, vẫn là muốn cho ta cũng thuận tay làm thịt ngươi? Nghe được Tần Diệp cường thế như vậy, bá đạo như vậy, cái này khiến trước đó những cái kia vị Vương Tử Phượng Minh phát ra tiếng người đều là trong lòng căng thẳng. Tần Diệp ngay cả Trịnh Chiết cái này đại tông sư cũng dám tùy ý bóc chết, hơn nữa còn là ngay trước Vương Tử Phượng Minh mặt, bọn hắn nếu là không muốn chết, cũng chỉ có thể trốn đến phía sau cùng, không cho Tần Diệp chú ý tới. Ngươi quá tàn nhẫn. Vương Tử Phượng Minh sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, Trịnh Chiết có tội gì? Hắn bất quá chống đối ngươi vài câu, ngươi liền hung ác hạ sát thủ, như thế không có dung người chi lượng. Tương lai ngươi nếu là thành võ hoàng, võ đế, chẳng phải là muốn so với cái kia tà ma chi đạo càng thêm làm nhiều việc ác, càng thêm làm hại thế gian? Vương Tử Phượng Minh nói như thế quang minh lẫm liệt, bất quá là muốn kích thích đám người oán giận. Vương Tử Phượng Minh trong lòng có chủ ý gì, Tần Diệp sao lại nhìn không ra? Đối với loại này sẽ chỉ xúi dục người, hắn từ trước đến nay không để vào mắt. Tần Diệp chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hơi sừng khẽ nhếch, sau đó nói ra, ta chỉ là một người thô hào, đừng trước mặt ta nói những này đường hoàng, lại ra vẻ trách trời thương dân thái độ. Ngươi nếu là thật có bản sự, liền cầm lấy vũ khí của ngươi, chém xuống đầu của ta, nếu không liền thành thành thật thật cút sang một bên. Nếu là lại đến chọc giận ta, đừng nói là ngươi, chính là ngươi Vương Tử Thế gia nhất tộc, ta cũng để bọn hắn hôi phi yên diệt, vinh thế không được siêu sinh. Lời vừa nói ra, bốn phía võ tu đều hít sâu một hơi, đều sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Tần Diệp. Khẩu khí thật lớn. Tần Diệp cũng dám nói với Vương Tử Phượng Minh ngông cuồng như thế đến, hắn đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng chống đỡ lấy hắn? Vương Tử Phượng Minh bản thân liền là một vị tu vi thâm bất khả chắc võ đạo kỳ tài, tuổi quá trẻ liền đã bước vào nửa bước võ tôn chi cảnh, bước vào võ tôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, tại Nam Bực có thể nói là đứng ngạo nghệ quân hùng. Ngoại trừ bản thân cường đại võ đạo thiên phú, Vương Tử Phượng Minh vẫn là Vương Tử Thế gia thiếu chủ, bằng vào lấy Vương Tử Thế gia bốn chữ này, đủ để chấn nhiếp một phương này địa vực. Bây giờ, Tần Diệp không chỉ có ngay trước Vương Tử Phượng Minh mặt giết người, xem Vương Tử Phượng Minh như không, càng là không đem Vương Tử Thế gia để vào mắt, không ít người cảm thấy Tần Diệp cử động lần này quá mức cuồng vọng, cùng tự tìm đường chết không có khác nhau. Lúc này có cường đại võ tu khẽ lắc đầu, kẻ này có thể tùy tiện bóp chết Trịnh Chiết cái này tân tấn đại tông sư, tu vi tất nhiên không yếu, chỉ là đáng tiếc làm người quá mức phách lối, đắc tội Vương Tử Thế gia, người này dù cho có chút thành tựu, chỉ sợ cũng rất khó sống mà đi ra Thiên La quốc. Chương 2013, Võ đạo đại hội 18, chương 2013, Võ đạo đại hội 18, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, tất cả đều cho rằng Tần Diệp như thế vào chỗ chết đắc tội Vương Tử Phượng Minh cũng không sáng suốt. Nhất là Tần Diệp vừa rồi khẩu xuất của ngôn, nói là để Vương Tử Thế gia hôi phi yên diệt lần này cuồng vọng lời nói, đây cũng chỉ là vô tri tiểu nhi mới có thể nói ra như vậy. Vương Tử Thế gia phát triển nhiều năm như vậy, liền ngay cả Long Thần cung đều là lôi kéo, mà không phải chèn ép, có thể thấy được Vương Tử Thế gia thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào. Cho nên, Tần Diệp vừa rồi kia lời nói, vậy đơn giản là người si nói ngọng, tại đương kim nam vực dám nói ra lời như vậy người, kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có năng lực diệt Vương Tử Thế gia thế lực, đồng dạng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở đây những người này nghe Tần Diệp lời nói này, trong lòng đều có chút khó chịu, chớ nói chi là Vương Tử Phượng Minh bản nhân. Vương Tử Phượng Minh đang nghe xong Tần Diệp về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như mực, dám đối Vương Tử Thế gia nói ra lớn lối như thế người, Tần Diệp thật đúng là đầu một cái. Vương Tử Thế gia có thể đặt chân Nam Bực không ngã, dựa vào là Vương Tử Thế gia nhiều đời người cố gắng, mới có thành tựu ngày hôm nay. bây giờ lại là bị một cái vô tri cuồng đồ xem thường. Vương Tử Phượng Minh giận tím mặt, toàn thân lửa giận tăng vọt tới cực điểm. Nhưng là hắn còn rất nhanh liền thu hồi sát khí của mình, nhìn về phía đám người chung quanh, nói ra, sự tình hôm nay mọi người cũng đều thấy được, không phải ta Vương Tử Phượng Minh cùng người này là địch, mà là người này tự dưng chỉ trích ta, càng là không hỏi xanh đỏ đen trắng, tùy ý ra tay giết người. Hôm nay ta liền muốn thế thiên hạ nhân ngoại trừ cái này tà ma ngoại đạo. Tần Diệp thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh, cái này Vương Tử Phượng Minh có cái gì lá gan dám ra tay với mình? Tu vi của hắn còn có thể vượt qua nhà hắn lao tổ không thành? Nhìn thấy Tần Diệp ánh mắt, Vương Tử Phượng Minh lửa giận trong lòng lại khó áp chế, lạnh giọng nói ra, cuồng vọng chi đồ, ỷ có điểm tu vi liền làm sàng làm bậy, bổn thiếu chủ hôm nay liền muốn ngươi kiến thức một chút, như thế nào cường giả chân chính. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, như lôi đỉnh bắn nhanh đi tới giữa không trung. Tần Diệp liên tục khiêu khích, để hắn không cách nào lại nhẫn, cho dù hắn biết Tần Diệp người này không tầm thường, hắn cũng không thể không xuất thủ. Vương Tử Phượng Minh mắt thấy Tần Diệp, lạnh lùng nói ra, bổn thiếu chủ cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi bây giờ nếu là dập đầu nhận lầm, lại tự phế tu vi, bổn thiếu chủ đại nhân đại lượng, liền rộng lượng ngươi đại bất kính. Tần Diệp móc móc lỗ tai, nhẹ nhàng thổi, lạnh nhạt nói, muốn đánh liền đánh, không lăn lộn trứng. Sắp chết đến nơi, còn không biết. Vương Tử Phượng Minh cười lạnh một tiếng, một tay nâng lên, võ vương chi uy như thao thiên cự lãng mãnh liệt mà ra, một trường rơi xuống, như ngũ chỉ sơn chấn áp mà xuống, phản phất cả phiến thiên địa đều muốn vì đó run dậy. Đương nhiên, Vương Tử Phượng Minh một trường này mặc dù kinh khủng, nhưng là cũng không có sử xuất toàn lực, mà là muốn thử dò xét một chút Tần Diệp chân chính thực lực. Có thể giết chết lão tổ, lại có thể từ phệ hồn đằng trong miệng chạy trốn, Tần Diệp thực lực không thể nghi ngờ. Mau lui lại. Nhìn thấy Vương Tử Phượng Minh động thủ, mọi người ở đây tất cả đều là biến sắc, nhanh chóng hướng lui về phía sau, kéo ra cùng bọn hắn khoảng cách, để tránh bị bọn hắn ngộ thương đến. Đối mặt với Vương Tử Phượng Minh công kích, Tần Diệp lại ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút, duỗi ra một cánh tay, khẽ quát một tiếng, "Lên!" Theo một tiếng này quát khẽ, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận đinh thai nhức óc quanh mình, mặt đất lay động kịch liệt lên, phảng phất có viễn cổ cự thú trong lòng đất thức tỉnh. Phì một tiếng, mặt đất đã nứt ra một khe hở khổng lồ, một thanh từ bùn đất cùng linh khí ngưng tụ mà thành trường kiếm từ kẽ đất bên trong ngút trời mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về Vương Tử Phượng Minh mà đi. Vương Tử Phượng Minh thế công tại cái này trường kiếm trước mặt là yếu đuối như thế, giống như lúa đâm đậu hũ đồng dạng bị phá ra. Tại thời khắc này, trường kiếm đột nhiên bộc phát một đạo lăng lệ đến cực điểm khí thế, trực chỉ Vương Tử Phượng Minh. Vang một tiếng vang thật lớn, trường kiếm đánh trúng vào Vương Tử Phượng Minh thân thể. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Vương Tử Phượng Minh thân thể bạo tạc biến thành một mịn, huyết vụ tràn ngập. Mà trường kiếm kia lúc này cũng biến thành bùn đất, thất tới trên mặt đất. Cái này, ở đây võ tu nhóm tất cả đều là một mặt mờ mịt, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người ở Vương Tử Phượng Minh thế nhưng là nửa bước võ tôn, lại là Vương Tử thế gia thiếu chủ, trên người hắn bảo vật tất nhiên sẽ không thiếu, mà bây giờ liền bị Tần Diệp một chiêu cho miểu sát. Cái này nếu là không là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn sẽ không tin tưởng, như thế nổi danh thiên kiêu cứ thế mà chết đi. Đợi đến bọn hắn sau khi tính hồi lại, không khỏi dùng mình một cái. Vừa rồi những cái kia trợ giúp Vương Tử Phượng Minh nói chuyện qua người, lúc này sắc mặt trắng bệnh, lẫn mất xa xa, chỉ hy vọng đừng cho Tần Diệp nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đây là mượn trận pháp năng lượng, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tô Mộng Vũ chỉ một chút nhìn ra vừa rồi Tần Diệp dùng cũng không phải là tự thân công pháp, mà là mượn cái này kiếm cốc trận pháp năng lượng. Mà khắp nơi trận người bên trong, có thể nhìn ra điểm này người cũng không nhiều, dù sao trận pháp này là Thiên La Quốc bố trí, người bình thường dù cho ngay từ đầu nghĩ đến, cũng sẽ không cho là Tần Diệp có thể làm được điểm này. Nếu như dưới tình huống bình thường, Tần Diệp muốn trong thời gian ngắn như vậy phá giải, đồng thời trưởng khống trận pháp, căn bản là không thể nào. Nhưng là, Tần Diệp vừa rồi tại bên trong bắt lấy trận pháp sư, đã thông qua trận pháp sư nắm giữ nơi này trận pháp, nói cách khác Tần Diệp bây giờ có thể tùy tiện khống chế nơi này tất cả trận pháp. Vừa rồi Tần Diệp xuất thủ đối phó Vương Tử Phượng Minh, chính là mượn trận pháp lực lượng, đưa cho hắn trùng điểm một kích. Giờ phút này tất cả mọi người thanh tỉnh lại, một số người không khỏi hoảng sợ nói, trời sập, trời muốn sập, Vương Tử thiếu chủ chết rồi, Vương Thế Gia lần này chỉ sợ thật muốn san bằng Thiên La Quốc. Đâu chỉ san bằng Thiên La Quốc, chỉ sợ muốn huyết tẩy 3000 dặm. Huyết tẩy 3000 dặm. Lấy Vương Tử Thế Gia tác phong, chỉ sợ là muốn giết sạch Thiên La Quốc. Thế, vậy cái này tranh tài vẫn còn so sánh sao? Nếu không chúng ta đi trước đi. Không ít người tràn đầy lo lắng, một số người thậm chí manh động bỏ thi đấu tâm tư. Người ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Mộng Vũ biết Tần Diệp nội tình, cho nên tuyệt không kinh ngạc. Đại nạn lâm đầu a. Bệ hạ, kẻ này giết chết Vương Tử Phượng Minh, cho Thiên La Quốc chuốc họa, nếu như không đem kẻ này giao ra, ta Thiên La Quốc chắc chắn muốn bị Vương Tử Thế Gia thảo phạt, khi đó Thiên La Quốc nước đem không nước, sinh linh đổ thẳng a. Chiến Hầu khi nhìn đến Tần Diệp giết Vương Tử Phượng Minh về sau, trong lòng vui mừng, Tần Diệp đây quả thực là tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách hắn. Không chỉ là Chiến Hầu, những người khác nhao nhao mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng sợ hãi, một khi Vương Tử Thế Gia đại quân giáng lâm, Thiên La Quốc dùng cái gì tới chặn? Liền ngay cả vừa rồi trung lập người, cũng nhao nhao mở miệng, yêu cầu Thiên La Quốc bắt giữ Tần Diệp, chủ động giao cho Vương Tử Thế Gia, để cầu Vương Tử Thế Gia không được giáng tội tại Thiên La Quốc. Nhìn thấy những người này nhát gan như vậy sợ chết, Thiên La Hoàng chỉ là có chút ngưng lông mày, không nói một lời, tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Chương 2014, Võ Đạo Đại Hội 19, chương 2014, Võ Đạo Đại Hội 19, Chiến Hầu bọn người chờ đợi Thiên La Hoàng hạ lệnh, nhưng mà Thiên La Hoàng đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Vương Tử Phượng Minh lại không có chết, Vương Tử Thế Gia thảo phạt cái gì? Không chết. một đám thỉnh cầu bắt giữ Tần Diệp người nhất thời mở bức, bọn hắn rõ ràng nhìn như vậy Thanh Sở Vương tử Phượng Minh tại Tần Diệp một kích phía dưới chết không toàn thây, làm sao có thể không có chết, chẳng lẽ là Thiên La Hoàng muốn bao che Tần Diệp, lúc này mới cố ý nói như thế. Thế nhưng là giấy không thể gói được lửa, một khi đợi đến Vương tử thế gia đại quân giáng lâm, Thiên La Hoàng đồng dạng bảo hộ không được Tần Diệp. Bệ hạ, kia vừa rồi chết người là ai? Trấn Bắc Hầu cho rằng Thiên La Hoàng sẽ không vì bao che Tần Diệp còn nói ra như vậy, bởi vì trong mắt hắn, Tần Diệp cùng Thiên La Hoàng còn chưa có giao kết, Thiên La Hoàng nói gì bao che? Đã Thiên La Hoàng nói chết người không phải Vương tử Phượng Minh, như vậy vừa rồi chết người kia là ai đâu? Thiên La Hoàng lườm Trấn Bắc Hầu một chút, lập tức nói ra, Vương tử Phượng Minh bất quá là dùng một loại chướng nhãn thủ pháp, tìm một cái kẻ chết hay. Thì ra là thế. Trấn Bắc Hầu khẽ gật đầu, mặc dù hắn vẫn không có làm rõ Sở Vương tử Phượng rõ là như thế nào tại một khắc cuối cùng thay xà đổi cột, nhưng là chỉ cần Vương tử Phượng Minh không có chết, như vậy Vương tử thế gia đại quân cũng liền tự nhiên không cách nào giáng lâm. Những đại thần khác nhóm thở dài một hơi, bọn hắn cũng là có ý tưởng giống nhau, chỉ cần Vương tử thế gia đại quân không giáng lâm đến Thiên La quốc, về phần Tần Diệp là ai, bọn hắn mới sẽ không để ý, chỉ có Chiến Hầu mười phần không cam tâm, hắn muốn cho rằng lần này có thể đưa Tần Diệp vào chỗ chết, nào biết được chết người căn bản cũng không phải là Vương tử Phượng Minh. Nhắc tới cũng là, Vương tử Phượng Minh thân là Vương tử thế gia thiếu chủ sao lại dễ dàng chết như vậy? Mười phần không cam lòng Chiến Hầu hướng về Thiên La Hoàng gián muốn nói, bệ hạ, dù cho Vương tử thiếu chủ không có chết, thế nhưng là người này đắc tội Vương tử thiếu chủ có lẽ sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Không bằng, chúng ta đuổi bắt người này, hiến cho Vương tử thiếu chủ, để cầu sự tha thứ của hắn. Hôn trướng. Thiên La Hoàng nghe được Chiến Hầu, giận tí mặt, Vương tử Phượng Minh là Vương tử thế gia thiếu chủ lại có thể thế nào, Thiên La Quốc cũng không phải là hắn Vương tử Phượng Minh định đoạt. Thân ngươi lĩnh Chiến Hầu tức bị, không nghĩ vì nước xuất lực, lại nghĩ đến lấy lòng Vương tử Phượng Minh, chẳng lẽ trong mắt của ngươi chỉ có Vương tử thế gia sao? Chiến Hầu bị Thiên La Hoàng mắng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Bệ hạ thứ tội, thần cũng là vì Thiên La Quốc cân nhắc, lúc này mới suy nghĩ không chu toàn. Thiên La Hoàng sao lại không biết Chiến Hầu cũng không có nói lời nói thật, hắn như thế nhằm vào Tần Diệp bất quá là muốn vì thay tử báo thù mà thôi. Xem ở Chiến Hầu là vì thay nhi tử báo thù phân thượng, Thiên La Hoàng liền không cùng so đo. Tốt, việc này dừng ở đây, đây là, chúng ta Thiên La Quốc không cần thiết tham dự vào. Thiên La Hoàng nói. Bệ hạ, Chiến Hầu vừa rồi chi ngôn tuy có lô mãng, nhưng là có một chút là khẳng định, nếu là người này tiếp tục lưu lại Vương Đô, chỉ sợ hắn cùng Vương tử Phượng Minh xung đột sẽ tăng lên, không bằng đem người này đuổi ra Vương Đô, phòng ngừa hai người lại gặp nhau. Lúc này, Tha Hầu đứng dậy, nói. Tha Hầu nói lần này ngôn ngữ đạt được rất nhiều người tán đồng, dù sao dù cho không bắt Tần Diệp, nhưng là đem hắn đuổi đi ra, vậy cũng có thể tránh khỏi một trận diệt quốc nguy cơ. Tốt, việc này đừng nói, võ đạo đại hội về sau, bọn hắn tự nhiên là sẽ rời đi. Thiên La Hoàng khoát tay áo, không muốn cùng những người này lại tranh luận tiếp. Mọi người ở đây lòng người bàng hoàng thời điểm, Thiên La Hoàng thanh âm truyền vào, chúc mừng các vị thông qua được cửa thứ nhất, tiếp xuống sẽ là cửa thứ hai, mà cái này cửa thứ hai liền cùng trước mắt huyền thiết cự kiếm có quan hệ. Đám người nhìn qua chuôi này cự kiếm, tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người, chỉ gặp chuôi này cự kiếm giống như đại thụ che trời, xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất trải qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt đồng dạng. Mọi người ở đây đều bị cự kiếm lúc than thở, Thiên La Hoàng thanh âm tiếp lấy vang lên, cửa thứ hai khảo hạch vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể tại trong vòng nửa canh giờ chịu được nó tản ra thần uy là đủ. Câu nói này rơi xuống, hiện trường vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Cái gì? Muốn để chúng ta tiếp nhận chuôi này cự kiếm tản ra uy thế? Nó mặc dù còn không có phát ra uy thế, ta đều đã cảm giác trong thân thể máu tựa hồ cũng muốn bị đông kết, nếu như nó nếu là phát ra thần uy, chỉ sợ ta là cái thứ nhất chết tại nó thần uy phía dưới. Không tệ, chuôi này cự kiếm uy thế tuyệt đối kinh khủng, ta cũng chỉ là một cái tông sư, chỉ sợ ngay cả một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Đứng tại cái này cự kiếm dưới chân, ta cũng cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến. Ai, cái này cửa thứ hai cũng quá khó khăn đi. Cửa thứ nhất này cũng đã tàn khốc như vậy, đào thải nhiều người như vậy, cái này cửa thứ hai chỉ sợ muốn đào thải càng nhiều người, chỉ sợ đến cuối cùng ở trong sân thừa không được mấy người. Ai, sớm biết cái này võ đạo đại hội khó như vậy, bản công tử liền không đến tham gia. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều cho rằng cái này cửa thứ hai so cửa thứ nhất khó. Cửa thứ nhất chỉ cần tìm đúng phương hướng, liền có thể an toàn đi tới, ở trong đó liền thành phần có vật khí, mà cái này cửa thứ hai khác biệt, mà là khảo nghiệm thực lực chân chính. Cũng chỉ có thông qua được cái này cửa thứ hai, mới có thể đi vào cửa thứ ba. Tốt, các ngươi hiện tại có nửa canh giờ thời gian đến nghỉ ngơi. Thiên La Hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Mà đúng lúc này, cự kiếm khẽ chấn động một chút, mọi người ở đây một nháy mắt cảm nhận được cự kiếm tản ra uy áp. Cự kiếm cũng chỉ là hơi tiết lộ một điểm uy áp, liền để rất nhiều người phá phòng, bởi vì chỉ là điểm ấy uy áp, đừng nói tiên thiên cùng tông sư, cho dù là đại tông sư cũng khó có thể chịu được, có lẽ chỉ có võ vương trở lên cảnh giới mới có thể ngăn cản. Ai, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Rất nhiều người than thở, mới vừa rồi còn có không ít người ôm may mắn tâm lý, có lẽ có thể vượt qua cửa ải này, nhưng là bây giờ xem ra, đây cơ hội không thể nào. Thậm chí một số người cảm thấy đừng bảo là kiên trì nửa canh giờ, bọn hắn có thể kiên trì 10 cái hô hấp vậy cũng là mộ tổ bốc lên khói xanh. Không biết, vị công tử này cảm thấy có thể tại cái này cự kiếm thần uy phía dưới có thể kiên trì bao lâu. Trong đám người, một vị lão giả tại ở gần Tần Diệp về sau, đột nhiên hướng về Tần Diệp hỏi. Lão giả này cũng không phải người bình thường, mà là một cái tông môn đại trưởng lão, hắn cửa thứ nhất là tại thứ 86 cái đi ra, có thể thấy được một thân vô luận là tu vi hay là vận khí cũng sẽ không chênh lệch. Hắn cũng không phải bỗng nhiên liền đến bên người Tần Diệp, mà là chủ động đi tới bên người Tần Diệp, cái này có ý tứ.
Chương 2015, Võ đạo đại hội 20, chương 2015, Võ đạo đại hội 20, Tần Diệp vừa rồi đánh chết Vương Tử Phượng Minh, hiện tại đám người căn bản không dám tới gần Tần Diệp, chớ nói chi là nói chuyện với Tần Diệp. Nhưng mà, lão giả này không dựa vào tới gần, còn dám cùng Tần Diệp đáp lời, không thể không nói lá gan của hắn phi thường lớn. Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói ra, lão đầu nhi, ngươi đoán ta có thể chống bao lâu? Ta cảm thấy lấy công tử thực lực, hẳn là có thể kiên trì nửa canh giờ. Lão giả suy tư một chút, mới lên tiếng. Tần Diệp nghe vậy, chỉ là cười cười, hướng hắn hỏi, lão đầu nhi, ngươi cảm thấy mình có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Lão giả khẽ lắc đầu nói, ta tự nhiên không cách nào cùng công tử tương đề tịch luận, chỉ sợ nhiều nhất có thể chống đỡ hai nén nhang thời gian. Không, ta ngược lại thật ra cho rằng ngươi chí ít có thể chống đỡ cái một hai ngày. Tần Diệp cười nói. Lão giả nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra, công tử nói đùa, ta nào có bản lĩnh này. Lão giả lắc đầu, liền rời đi. Hắn tu vi rất cao. Nguyên Tuệ hỏi, bình thường đi, cũng chính là cái võ vương đỉnh phong. Tần Diệp trả lời. Nguyên Tuệ, nửa canh giờ rất nhanh liền qua khứ, Thiên La Hoàng thanh âm vang lên, thời gian đến, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, có thể sử dụng các loại bảo vật, bất quá sử dụng bảo vật về sau, uy áp sẽ trở nên càng mạnh. Đám người vui mừng, nghĩ không ra còn có thể sử dụng bảo vật, ngoại trừ một chút tán tu nghèo ha ha, đại đa số người trên thân đều mang theo một hai kiện bảo vật phòng thân. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ngay từ đầu liền đem bảo vật tế ra đến, mà là chờ lấy thật sự là gánh không được, bọn hắn lại dùng bảo vật, đến lúc đó dù cho uy áp bị lớn, có lẽ không cong liền có thể qua quan. Khi tất cả người sau khi chuẩn bị xong, Thiên La Hoàng tuyên bố bắt đầu. Trong tích tắc, huyền thiết cự kiếm bắt đầu khẽ chấn động, một cỗ uy thế từ cự kiếm bên trong phát ra hướng về bốn phía kéo dài mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà, mọi người nhất thời ngây người ở đây, bọn hắn vốn cho rằng cỗ này uy thế sẽ phi thường cường đại, thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là bọn hắn vẫn không có một tia cảm giác. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện mình đã không tại nguyên chỗ, mà là đi tới một chỗ thần bí không gian. Nhìn trước mắt cảnh tượng, có người thốt ra, hẳn là nơi này là kiếm chủng. Có chút cường giả tại sắp thời điểm chết, sẽ đem mình ái kiếm tán rơi, không ít người suy đoán nơi này chính là kiếm chủng. Nhìn tình huống này là kiếm chủng, cái này cửa thứ hai không phải muốn ngăn cản kiếm này vì thế sao? Chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Không phải là huyền thiết cự kiếm mang bọn ta đến nơi này? Có lẽ là muốn ở chỗ này thông quan. Đám người nghiêm trận lấy đường phố, lúc này toàn bộ kiếm chủng bên trong kiếm khí tung hành, trôi này kình thiên cự kiếm tản mát ra vạn đạo kiếm mang, những này kiếm mang đan vào một chỗ, đem kiếm chủng chăm chú phong tỏa, bất kỳ cái gì sinh linh đều khó mà tới gần, càng không nói đến bước vào trong đó. Đúng lúc này, cự kiếm có chút rung động, một cỗ cường đại uy thế phát ra, mọi người sắc mặt biến đổi, một chút chưa kịp phản ứng người, lập tức bị đè sấp trên mặt đất. Cự kiếm uy thế căn cứ thực lực của mỗi người mà đến, thực lực cường đại võ tu, uy thế liền lớn hơn rất nhiều. Giống một chút tiên tiên cảnh võ giả khẽ cắn môi còn có thể chèo chống, thế nhưng là có chút tông sư cảnh võ tu cũng là bị áp đảo trên mặt đất, những này tông sư thừa nhận uy thế có lẽ so tiên tiên cảnh võ tu cường đại gấp 10, thậm chí lớn hơn. Cứ thế mà suy ra, lại tông sư, võ vương cũng đều không có tốt bao nhiêu. Một chút võ tu đang cắn răng giữ vững được một lát sau, sớm tế ra bảo vật, ý đồ dùng bảo vật ngăn cản cự kiếm uy thế. Nguyên Tuệ đem Hạ Tiểu Đệ bảo hộ ở sau lưng, ngăn cản kia cố cường đại uy thế. Uy thế này quá kinh khủng, bằng vào ta cảnh giới đều là không chịu được nổi. Nguyên Tuệ thầm giật mình nói. So sánh Nguyên Tuệ, Hạ Tiểu Đệ lại là nhẹ nhõm nhiều, cố này uy thế rơi ở trên người nàng, tựa hồ cũng không có cho nàng tạo thành tổn thương. Má ơi, uy thế này quá kinh khủng, ta cái này tiểu thân bản không chịu được nổi a. Kia áo lam võ tu quát to một tiếng. Đúng lúc này, trôi này kình thiên cự kiếm đột nhiên tản mát ra vạn trượng và mang, một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ xuống, kia áo lam võ tu chỉ cảm thấy cả người đều muốn bị vỡ nát. Hắn vội vàng tế ra một kiện bảo vật, toàn lực thi triển phía dưới, mới có thể chống cự lại cỗ này vì thế. Trước đó cùng Tần Diệp đáp lời lão giả kia, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, hắn là võ vương, cho nên thừa nhận uy thế muốn so người khác phải lớn hơn nhiều. Bằng vào uy thế liền có thể đem nhiều người như vậy chấn áp, trôi kiếm này nếu là bị người rút lên đến, uy lực đến cường đại cỡ nào? Lão giả thì thào nói nhỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, đám người phát hiện uy thế càng ngày càng đáng sợ, có ít người đã ăn không tiêu trực tiếp bị nghiền ép, sau đó bị chuyển tống ra ngoài. Đã có một lần tức có lần thứ hai, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người bị chuyển tống ra ngoài, dù cho những cái kia sử dụng bảo vật người, cũng đều không ngoại lệ. Năm đó, cũng có một số người thuộc về ngoại lệ, bọn hắn vô cùng nhẹ nhõm, tỉ như một thanh niên đối mặt với cự kiếm uy áp, hắn lại là có thể từ đầu đến cuối đứng đấy. Nguyên Tuệ ngược lại là tương đối phí sức, cắn răng đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, mới khó khăn lắm ngăn cản được. Tần Diệp lườm nàng một chút, Nguyên Tuệ mặc dù tương đối phí sức, nhưng là nên vấn đề không lớn. Hắn lại nhìn về phía Hạ Tiểu Đệ, phát hiện Hạ Tiểu Đệ một mặt nhẹ nhõm. Xem ra cái này cự kiếm tán phát uy thế cũng không thể tổn thương đến nàng. Nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ vô sự, Tần Diệp cũng yên lòng. Đúng lúc này, lại có người không chịu nổi, chỉ gặp bọn họ bảo vật vỡ nát, thân thể từng khúc vỡ vụn, sau đó biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị chuyển tống ra đến bên ngoài. Chỉ là bọn hắn bảo vật sợ là không cách nào phục hồi như cũ. Bất quá trong chốc lát, đã có mấy trăm người bị đào thải. Lúc này, có một thanh niên đột nhiên đi hướng cự kiếm, thanh niên kia tựa hồ là hướng phía cự kiếm mà đến, cho nên đỉnh lấy cự kiếm uy thế, từng bước một tới gần cự kiếm. Để Tần Diệp ngoài ý muốn chính là, người này chính là trước đó tại Cự Yêu Sơn mạch gặp phải cái kia Mã Phi. Những người khác nhìn thấy Mã Phi cử động về sau, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Người này điên rồi đi, lại còn dám đánh Huyền Thiết Cự Kiếm chủ ý, đây không phải muốn chết sao? Mã Phi như thế kỳ quái cử động,
lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Dù cho Mã Phi không nói, những người khác cũng đều đoán được người này là đang đánh Huyền Thiết Cự Kiếm chủ ý, người này là bực nào tu vi, vậy mà có thể gánh vác được Huyền Thiết Cự Kiếm uy áp. Đám người kinh ngạc không thôi, bọn hắn tế ra bảo vật đều như vậy phí sức, thế nhưng là người kia lại là còn có thể hướng về Huyền Thiết Cự Kiếm tới gần. Kia Mã Phi không nhìn những người khác, tiếp tục hướng phía cự kiếm đi đến. Người này là ai? Thiên La Quốc một đám văn võ đại thần tất cả đều oán giận không thôi, lại có người dám đánh khai quốc thái tổ bội kiếm, lá gan quả nhiên là không nhỏ. Đây cũng không phải là khảo hạch, mà là tại khiêu khích Thiên La Quốc. Mà lại, Thiên La Hoàng ở chỗ này ngồi, bọn hắn vì có thể tại Thiên La Hoàng biểu hiện, tự nhiên muốn biểu hiện được lòng đầy căm phẫn. Tha Hầu nắm lấy cơ hội, đối Trấn Bắc Hầu nổi lên, "Trấn Bắc Hầu, bệ hạ để ngươi phụ trách võ đạo đại hội, ngươi chính là báo đáp như vậy bệ hạ tín nhiệm sao?" Vừa rồi, Trấn Bắc Hầu đánh Tha Hầu một trở tay không kịp cùng, đất phong sự tình sẽ không dễ giải quyết như vậy, cái này khiến hắn đối Trấn Bắc Hầu tràn đầy cựu thị, hiện tại đã bắt được cơ hội, hắn tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Chương 2016, võ đạo đại hội 21, chương 2016, võ đạo đại hội 21, Trấn Bắc Hầu tự nhiên là biết Tha Hầu đang trả thù mình, nhưng là lúc này không phải cùng Tha Hầu tranh luận thời điểm, hắn cũng là đúng là oan uổng, ai có thể nghĩ tới sẽ có người dám đánh Huyền Thiết Cự Kiếm chủ ý lúc này. Trấn Bắc Hầu không để ý tới cái khác, đội vàng hướng Thiên La Hoàng thỉnh tội, "Bệ hạ, thần biết tội, cái này đình chỉ tranh tài, bắt người này." Thiên La Hoàng nghe xong, lại là cười ha ha, cái này khiến một đám văn võ đại thần có chút không nghĩ ra, không biết Thiên La Hoàng tại cười to cái gì, chẳng lẽ là bởi vì giận quá mà cười. Châm sở dĩ xuất ra thái tổ kiếm chủng, liền không sợ bị người nhớ thương. Thiên La Hoàng giải thích nói. Đám văn võ đại thần nghe vậy, lúc này đập lên Thiên La Hoàng ngông ngựa. Nhưng mà, chỉ có Thiên La Hoàng biết hắn lần này sở dĩ lấy ra thái tổ Huyền Thiết Cự Kiếm, là muốn nhìn xem có ai có thể thu phục Huyền Thiết Cự Kiếm. Huyền Thiết Cự Kiếm một mực tại kiếm chủng bên trong ngủ say, là đến nên xuất thế thời gian. Mã Phi đi tới cự kiếm trước mặt, muốn đi vào trong đó, nhưng mà cự kiếm tựa hồ gặp phải nguy hiểm, khẽ chấn động, ngay sau đó, cự kiếm bộc phát ra càng khủng bố hơn uy thế. Mã Phi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy thế hướng mình nghiền ép mà đến, cỗ này uy thế so trước đó thêm ở trên người hắn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Cái này, hắn cũng không còn có thể đi về phía trước động một bước, ngược lại là có chút thủ đoạn. Mã Phi lẩm bẩm nói, điều động thể nội toàn bộ linh lực, muốn đem cự kiếm uy thế áp chế, thế nhưng là y nguyên thất bại. Xem ra là ta cỗ thân thể này nguyên nhân. Mã Phi thở dài một cái, mặc hắn có lại nhiều cường đại tới đâu thủ đoạn, nhưng là cô thân thể này không được, hắn cũng vô pháp phát huy ra. Có thể đi đến nơi này đã là cực hạn của hắn. Mã Phi lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Huyền Thiết Cự Kiếm, lúc trước hắn bảo vật sớm đã không còn, lúc này mới lên lòng tham lam. Trước đó tiến vào Cự Yêu Sơn mạch chính là đi hắn nơi táng thân, đáng tiếc thi thể của hắn đã sớm không thấy, bảo vật tự nhiên cũng không có. Liên hiện tại hắn bộ dạng này, muốn trở về tông môn là không thể nào, trước nói tông môn nhân có thể sẽ không thừa nhận, đến lúc đó còn có thể đưa tới họa sát thân. Cho nên, hắn quyết định tới trước tham gia võ đạo đại hội chờ dương danh về sau lại tiến vào nhà mình tông môn. Tùy thời cầm tới mình cất giữ, sớm một chút khôi phục thực lực. Khi nhìn đến Huyền Thiết Cự Kiếm về sau, hắn liền lên chiếm hữu chi tâm, nhưng mà hắn chiếm cứ thân thể này vốn là rất kém cỏi, cũng không phải đỉnh phong thời kỳ, muốn lấy đi Huyền Thiết Cự Kiếm quả nhiên là khó như lên trời, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Một số người khác khi nhìn đến Mã Phi thất bại về sau, cũng đều thử nghiệm muốn tới gần, cũng có mấy cái thực lực cường đại võ tu đi tới Mã Phi vừa rồi vị trí, nhưng mà tất cả đều thất bại chấm dứt. Bọn hắn lắc đầu, đồng dạng từ bỏ. Đúng lúc này, Tần Diệp đi tới, đám người khẽ lắc đầu, bọn hắn nhiều người như vậy đều thử qua không được. Mặc dù nói Tần Diệp thực lực không tệ, nhưng là cũng chưa chắc có thể bảo. Đương Tần Diệp tới gần về sau, một đạo kiếm quang sáng chói phá không mà ra, hướng phía Tần Diệp đánh tới. Khi kiếm quang tập kích đến Tần Diệp mi tâm lúc, Tần Diệp vậy mà không có một chút phản ứng, để đám người kinh ngạc sự tình phát sinh, kia kiếm quang đột ngột biến mất. Càng khiến người ta chấn kinh ánh mắt chính là, kiếm trùng bên trong kiếm khí vậy mà mở ra một cái thông đạo. Đây là một đầu từ kiếm khí tạo thành thông đạo người bình thường căn bản không dám đi. Nhưng mà, Tần Diệp nhìn xem lối đi này, nhếch miệng lên một vòng ý cười, liền cất bước mà vào, thân ảnh dần dần dung nhập kiếm trùng bên trong. Hắn vừa mới bước vào, thông đạo liền lần nữa biến thành kiếm khí, khôi phục nguyên trạng, như trước đó đồng dạng không thể phá vỡ, không người có thể lại vượt lôi chỉ một bước. Cái này, làm sao có thể? Mọi người thấy Tần Diệp vậy mà liền dễ dàng như vậy tiến vào kiếm trùng bên trong, lập tức không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng dạng là người, vì cái gì Tần Diệp có thể vào, mà bọn hắn lại là không được? Đồng thời, trong lòng bọn họ tràn đầy ước ao ghen tị, cái này kiếm trùng bên trong đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt, bọn hắn cũng không biết. Hắn vậy mà tiến vào. Mã Phi khi nhìn đến Tần Diệp trở ra, thần sắc khẽ giật mình, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngay cả hắn cũng không thể tiến vào, Tần Diệp dựa vào cái gì có thể vào? Chẳng phải là nói, Tần Diệp so với hắn còn mạnh hơn? Hắn con ngươi lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Cái này sao có thể? Thiên La Hoàng nhìn thấy Tần Diệp đi vào, sắc mặt đổi biến, lập tức đứng lên. Trước đó, nhiều người như vậy đều không có đi vào, nhưng mà Tần Diệp lại là dễ dàng như vậy tiến vào, cái này chẳng lẽ chính là thái tổ cũng lựa chọn Tần Diệp? Cái này kiếm chủng, từ xưa đến nay chính là bọn hắn Thiên La Quốc cấm địa, sở tại địa cũng chỉ có lịch đại hoàng thất số ít người biết. Lần này, Thiên La Quốc dùng trận pháp đem nơi này liên thông kiếm chủng, vì chính là hy vọng có người có thể tiến vào bên trong. Phải biết cái này kiếm chủng, ngoại trừ bọn hắn khai quốc thái tổ có thể tự do đi vào, về sau không còn có người có thể bước vào trong đó, cho nên tại cái này kiếm chủng bên trong ngoại trừ thái tổ Huyền Thiết Cự Kiếm ngoại trừ, còn có cái gì đồ tốt, người bên ngoài hoàn toàn không biết nói. Bây giờ, Tần Diệp cái này không phải người trong hoàng thất vậy mà tiến vào, mà lại càng làm cho hắn khiếp sợ là Tần Diệp tiến vào dễ dàng như thế. Hắn có loại cảm giác giống như không phải Tần Diệp muốn đi vào, mà là kiếm chủng chủ động mở ra một con đường ra, vì chính là để Tần Diệp có thể bước vào. Thiên La Hoàng Phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì, ý vị này Tần Diệp không khác đạt được kiếm chủng tán thành, mang ý nghĩa Huyền Thiết Cự Kiếm phi thường xem trọng Tần Diệp, lúc này mới chủ động để tiến vào. Hẳn là Thái Tổ Huyền Thiết Cự Kiếm đã không chịu nổi tịch mịch, chuẩn bị xuất thế. Thiên La Hoàng thần sắc phá lệ phức tạp, hắn đã có chút cao hứng, lại có chút hề mại. Nếu có đến lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng Hoàng thất tử đệ có thể được đến Huyền Thiết Cự Kiếm tán thành, dẫn đầu Thiên La quốc khôi phục vinh quang của ngày xưa. Từ khi Thiên La quốc khai quốc ngày về sau, trong Hoàng thất cũng từng hiện lên vô số kỳ tài ngút trời, nhưng mà tựa hồ chưa từng nghe có ai có thể có được Huyền Thiết Cự Kiếm lọt mắt xanh. Tần Diệp, xem ra ngươi quả nhiên là bất phàm a. Thiên La Hoàng không khỏi cảm khái một tiếng, Tần Diệp người ngoài này đã có thể bị kiếm khí bao phủ kiếm chủng chỗ tán thành, như vậy Tần Diệp cũng nhất định là có chỗ bất phàm. Hắn bắt đầu có chút tin tưởng Tần Diệp có thể tới từ Trung Châu, dù sao Tần Diệp trên người có quá nhiều bí mật, nếu như Tần Diệp là nam vực cái nào đó thế lực chỗ bồi dưỡng được thiên tiêu, tuyệt đối không thể một điểm phong thanh đều không có dò gì ra tới. Hắn phái người bí mật điều tra qua Tần Diệp, Tần Diệp lần thứ nhất xuất hiện tại Hạ Gia thôn, mà trước lúc này, Tần Diệp không có một chút sinh hoạt vết tích, tựa như Tần Diệp người này tựa như đột nhiên xuất hiện, quá mức thần bí. Cũng chính bởi vì điểm này, chậm chạp không để cho hắn quyết định, hắn sợ một khi áp sai bảo, đem tốt đẹp giang sơn cho tổng táng. Hắn vậy mà tiến vào. Trấn Bắc Hầu tại mắt thấy một màn này về sau, cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Cùng người khác khác biệt chính là, Trấn Bắc Hầu hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được Thiên La Hoàng dụ ý, xem ra đây là thượng tiên muốn Thiên La quốc lựa chọn Tần Diệp. Chương 2017, Võ đạo đại hội 22, chương 2017, Võ đạo đại hội 22. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, một thân ảnh đột nhiên thoát ra, y đồ cũng xâm nhập kiếm chủng. Đạo thân ảnh này tốc độ nhanh vô cùng, có thể thấy được người này là đang tận lực ẩn giấu thực lực, phải biết những người khác lúc này đều đang toàn lực ngăn cản Huyền Thiết Cự Kiếm bị áp. Người này hẳn là nhìn thấy Tần Diệp đi vào, hắn cũng muốn đi vào cướp đoạt kỳ ngộ. Nhưng vào lúc này, Tô Ngọc Vũ động, so người này tốc độ càng nhanh, ngăn cản đường đi của hắn. Người kia nhìn thấy Tô Ngọc Vũ cản đường, ngừng lại, đám người lúc này mới thấy rõ tướng mạo của hắn, là một cái phi thường phổ thông trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn xem Tô Ngọc Vũ nói, Ngọc Vũ tiên tử làm cái gì vậy? Cái này kiếm chủng, hắn đi vào, hẳn là người khác không vào được. Tô Ngọc Vũ nhìn xem trung niên nhân nói, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nếu là muốn mạnh mẽ xuống tới, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho đến tính mệnh. Nói, tránh ra một con đường ra, nếu như ngươi thật muốn đi vào, vậy liền mời đi. Trung niên nhân khẽ nhíu mày, Tô Ngọc Vũ vừa rồi cản đường, hiện tại lại nhường đường, trong này không có âm mưu quỷ kế gì đi. Hắn càng nghĩ càng khả năng, nếu không Tô Ngọc Vũ vì sao không đi vào, ngược lại còn chủ động nhường đường. Nghĩ đến nơi đây, trung niên nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, đa tạ Ngọc Vũ tiên tử nhắc nhở, bằng không ta cái mạng này sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Nói, liền lui trở về chỗ cũ. Tô Ngọc Vũ hướng phía kiếm chủng bên trong nhìn thoáng qua, đối với kiếm chủng bên trong có cái gì, nàng có chút hiếu kỳ. Đối với chuôi này Huyền Thiết Cự Kiếm, Tô Ngọc Vũ cũng chỉ là biết đây là Thiên La quốc thái tổ sử dụng bội kiếm, chuôi này bội kiếm bồi tiếp hắn chinh chiến cả đời, đặt xuống Thiên La quốc lớn như vậy địa bàn. Về sau, Thiên La quốc thái tổ tại sắp muốn thời điểm chết, liền đem Huyền Thiết Cự Kiếm cho chôn vùi đi. Đối với Huyền Thiết Cự Kiếm ngược lại là có chút truyền ngôn, có người nói chuôi này Huyền Thiết Cự Kiếm chính là một vị cường giả tuyệt thế tặng cho, kiếm này có thần kỳ lực lượng, ai có thể đạt được kiếm này, liền có thể dựa vào kiếm này đánh xuống một mảnh giang sơn. Cũng có truyền ngôn nói chuôi này Huyền Thiết Cự Kiếm chính là dùng Thiên La quốc phụ mẫu chi huyết chế tạo, cho nên mới có thần kỳ như thế lực lượng. Thậm chí còn có một ít truyền ngôn, tại chuôi này Huyền Thiết Cự Kiếm bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, nếu là có thể đạt được bí mật này, liền có thể trở thành võ đạo chí cường giả. Các loại truyền ngôn đều có, còn có càng quá đáng, thậm chí còn có thể cùng tiên nhân phụ lên câu. Đối với những này không hợp thói thường lời đồn, đừng nói ngoại nhân không tin, chính là Thiên La quốc bách tính tin người đều không nhiều. Tô Mộng Vũ mặc dù không biết tại cái này kiếm chủng bên trong ẩn giấu đi bí mật gì, nhưng là nàng biết Tần Diệp nhất định chuyến đi này không tệ, có lẽ có thể thu được cơ duyên không nhỏ. Nàng cũng không có ghen ghét, thân là Long Thần cung thánh nữ, nàng không thiếu hụt cơ duyên, cũng không thiếu hụt bảo vật. Tần Diệp đi vào kiếm khí bao phủ bí cảnh bên trong, chỉ gặp chỗ này bí cảnh bên trong khắp nơi nổi lơ lửng bảo kiếm, mà những này bảo kiếm cũng không phải là thật, mà là từng đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành. Những này bảo kiếm ở giữa không trung tự do chơi bừa, tựa hồ cũng có phát giác được Tần Diệp người ngoài này đến. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Để Tần Diệp ngoài ý muốn chính là, tại cái này bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng nặc làm cho người liễu lưỡi, cho dù là những cái kia truyền thừa lâu đời tông môn cổ quốc, chỉ sợ cũng khó có như thế như vậy thuần túy mà bàng bạc linh khí. Chẳng lẽ là có người dùng như thế nồng đậm thiên địa linh khí đến dưỡng kiếm? Lại tới đây Tần Diệp, hít vào một hơi thật dài không khí, chỉ cảm thấy toàn thân bị trong thiên địa này tinh hoa bao phủ, để hắn lại có một loại siêu thoát trần thế cảm giác kỳ diệu. Như thế độ dày đặc thiên địa linh khí nếu là dùng để dưỡng kiếm, vậy liền quá mức đáng tiếc. Tần Diệp không khỏi lắc đầu, cái này bí cảnh thiên địa linh khí quá mức nồng nặc, nếu là đem cái này bí cảnh dùng để bồi dưỡng Thiên La quốc những cái kia thiên phú chắc tuyệt thiếu niên anh tài, như vậy tin tưởng Thiên La quốc nhất định có thể xuất hiện rất nhiều cường giả. Tại dạng này bí cảnh bên trong, hơi có chút thiên phú người, chỉ cần chịu bỏ thời gian tu luyện, nhất định có thể có thu hoạch. Chỉ là đáng tiếc á, như thế một chỗ tuyệt thế phúc địa, đủ để khiến bất luận cái gì đỉnh tiêm tông môn cũng vì đó đỏ mắt không thôi, ngấp nghé bất phần, nhưng là bây giờ lại là dùng để dưỡng kiếm, quả nhiên là lãng phí. Nếu như là hắn người, dám như thế lãng phí, nhất định phải đập nát cái mông của hắn không thể. Tần Diệp hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo hướng phía trước đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ rừng kiếm. Tại kiếm này trong rừng, trên mặt đất sinh trưởng không phải cây trúc, cũng không phải hoa gì cây cỏ mục, mà là từng trôi phát ra huỳnh quang bảo kiếm. Mảnh này rừng kiếm tương đương quái dị, tin tưởng người trong thiên hạ tại gặp được kiếm này rừng sau đều sẽ trợn mắt hốt mồm, trên mặt đất lại như thế nào sẽ mọc ra kiếm đến, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lúc trước, Tần Diệp tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng là lại tới đây tận mắt nhìn đến về sau, hắn có chút dao động. Trải qua việc này, nếu như người khác nói trong đất có thể mọc ra người đến, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Tần Diệp nhìn xem mảnh này rừng kiếm, không khỏi cảm khái không thôi. Trải qua vô số tuổi tác nguyệt linh khí tầm bổ, cho dù là một khối ngân thạch, cũng có thể hóa thành hiếm thấy chân bảo. Tần Diệp đi vào mảnh này rừng kiếm, càng cự ly hơn cách tới gần bọn chúng, hắn có thể cảm giác được tại mảnh này rừng kiếm thổ địa phía dưới chôn giấu một đầu đẳng cấp rất cao linh mạch. Trên thực tế, thổ địa bên trong là căn bản là không có cách sinh trưởng ra chân chính bảo kiếm, bởi vì bảo kiếm đều là dùng các loại vật liệu lại trải qua nhiệt độ cao rèn luyện chế tạo thành, há lại cùng thực vật đồng dạng có thể từ trong đất mọc ra. Mà mảnh này trong rừng kiếm bảo kiếm, bất quá là cố ý trùng tại nơi này, lại thông qua dưới nền đất linh mạch đến ẩn dưỡng bọn chúng. Đối phương dĩ nhiên không phải nhàm chán mà làm như vậy, mà là muốn thông qua loại biện pháp này vận dụng những này phổ thông bảo kiếm. Chính như Tần Diệp vừa rồi nói, trải qua vô số tuế nguyệt, cho dù là một khối đá bình thường, như thế ẩn dưỡng cũng sẽ biến thành tuyệt thế hiếm bảo. Trong rừng kiếm những này bảo kiếm, trước kia bất quá là một kiện phổ thông binh khí, nhưng mà trải qua vô số tuế nguyệt tầm bổ, hiện tại những này bảo kiếm đều biến thành thần kiếm. Mà kiếm trùng bên trong kiếm khí, chỉ sợ cũng kiếm này trong rừng thần kiếm mà phát. Dạo bước tại rừng kiếm, nơi này tựa như một cái kiếm thế giới, tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ có kiếm, cái gì khác đều không có. Kiếm ảnh chớp động, kiếm khí như bọt nước đồng dạng lưu động. Tại kiếm này trong rừng, khắp nơi tràn ngập kiếm khí bén nhọn, rung động đồng bột kiếm ý đi tại mảnh này trong rừng kiếm, không có người sẽ không xảy ra sợ hãi, cho dù là vô địch kiếm thần lại tới đây, cũng sẽ sinh ra dị dạng. Nơi này nhìn như yên tĩnh, kỳ thật nơi đây tràn đầy nguy hiểm, một khi nơi này thần kiếm đồng thời phát động công kích, tại mảnh này trong rừng kiếm ngươi đem không chỗ có thể trốn. Dù cho Tần Diệp gan lớn vô cùng, thế nhưng là mỗi một bước hành động đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ giẫm lên cái gì cả bẫy. Nơi này thần kiếm nếu để cho Thiên La Quốc quốc lực chỉ sợ muốn tăng lên gấp bội. Tần Diệp không khỏi lắc đầu, hắn đang nghĩ đến đây kiếm chủng, Thiên La Quốc hoàng thất hẳn là vào không được, bằng không nơi này thần kiếm sớm đã bị lấy đi. Tần Diệp đối với mấy cái này thần kiếm mặc dù có chút động tâm, nhưng là hắn cũng không có động thủ lấy đi. Chương 2018, Võ Đạo Đại Hội 23, chương 2018, Võ Đạo Đại Hội 23, đối phương đã đem những này bảo kiếm nuôi dưỡng ở nơi này, trễ như vậy sớm có một ngày sẽ lấy đi, không hỏi mà lấy, Tần Diệp vẫn là không làm được. Tần Diệp quan thai qua lại trong rừng kiếm, những cái kia thần kiếm đối với Tần Diệp đến thờ ơ. Khi đi qua mảnh này rừng kiếm, Tần Diệp đi tới một tòa núi hoang. Không, đây không phải núi hoang, mà là một thanh tre trời cự kiếm. Trôi này tre trời cự kiếm chính là Tần Diệp ở bên ngoài nhìn thấy huyền thiết cự kiếm, mà trước mắt mới là chân thân, về phần phía ngoài lại chỉ là một đạo kiếm khí ngưng tụ thân kiếm mà thôi. Trên thực tế, Tần Diệp thông qua được cửa thứ nhất, liền đi tới trên thân kiếm, khi đó liền phát hiện là giả kiếm. Hiện tại trôi này to lớn vô cùng cự kiếm giờ phút này liền đứng sừng sững ở Tần Diệp trước mặt, đích thật là cho Tần Diệp không nhỏ kinh ngạc. Cự kiếm thân kiếm lóe ra hàn quang u lãnh, giống như tuyệt thế hàn ngọc điêu khắc thành, trên thân kiếm kia lưu động quang mang, đúng như vô thượng kiếm mang đang lóe lên, để cho người ta nhìn lên một cái, liền cảm giác đối mặt mình là một thanh có thể chạm phá thương khung vô thượng thần kiếm. Cự kiếm cũng không biết đứng sừng sững ở nơi này đã bao nhiêu năm, vẫn như cũ hàn quang lạnh thấu xương, phong mang tất lộ, không có một chút tuế nguyệt chảy xuống vết tích. Có lẽ tiếp qua số lượng và năm, nó y nguyên có thể đứng ngạo nghệ thế gian, đánh đâu thằng đó. Tần Diệp lui về phía sau mấy bước, lại nhìn cái này cự kiếm, giống như đối mặt một tòa nguy nga kiếm sơn, như thế cự kiếm, cũng không biết lúc trước Thiên La Quốc thái tổ là như thế nào làm động đậy. Đương nhiên, Tần Diệp biết cái này cự kiếm hình thái cuối cùng khẳng định không phải hiện tại loại này hình thái, bằng không nhân loại đừng nói là lấy nó đối địch, đưa nó giơ lên đều cực kỳ phí sức, chớ nói chi là tùy thời đều mang theo ở trên người. "Là ngươi thả ta tới?" Tần Diệp nhìn xem cự kiếm một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi. Người khác đều vào không được, hết lần này tới lần khác hắn tiến đến, chỉ có thể nói rõ là huyền thiết cự kiếm đem hắn thả tiến đến. Còn có, Thiên La Quốc hoàng thất vào không được cái này kiếm chủng, nhưng lại cầm trôi này cự kiếm đến khảo hạch, điều này nói rõ Thiên La hoàng có câu thông chi pháp. Cái này cũng đã nói lên nơi này nhất định có sinh mệnh tồn tại, nếu không làm sao câu thông, tại sao lại đem hắn thả tiến đến? Đã tại cái này bí cảnh bên trong có sinh mệnh tồn tại, như vậy có khả năng nhất chính là trước mắt trôi này cự kiếm. Cao vút trong mây mũi kiếm có chút rung động, phát ra thanh thúy kiếm minh, thân kiếm nhẹ nhàng rung động, tựa như là tại đáp lại Tần Diệp. Người dẫn ta tới đây, là muốn ta làm những gì? Tần Diệp hỏi dò. Cự kiếm không có khả năng vô duyên vô cớ thả hắn tiến đến, nhất định là có cái mục đích gì. Hắn cũng lười đoán, để cái này cự kiếm trực tiếp cho thấy mục đích là được. Chỉ gặp lúc này, thân kiếm nhoáng một cái, một đạo bạch quang bắn ra, hướng về Tần Diệp mi tâm hối hạ mà tới. Tần Diệp nhìn ra đạo này bạch quang không có lý, cho nên cũng không có ngăn cản. Đạo này bạch quang trong nháy mắt tiến vào hắn não hải, sau đó hóa thành một đoạn ký ức. Đây là một đoạn Thiên La hoàng thái tổ ký ức. Thời kỳ thiếu niên Thiên La quốc thái tổ chỉ là địa chủ nhà đứa trăn châu, chỉ là bởi vì châu bị người đánh cắp, địa chủ hoài nghi là thời kỳ thiếu niên thái tổ ăn trộm, cho nên đem nó treo lên hung hăng đánh cho một trận. Bởi vì không có chứng cứ, mà hắn lại bị đánh thoi thoát, địa chủ liền đem hắn ném tới trong núi hoang cho dã thú ăn. Nào biết được trời không tuyệt đường người, vậy mà lại tại trong núi hoang gặp một cái đã chết võ vương, từ trên người hắn lục ra được một môn võ học công pháp và một chút đan dược. Liên dựa vào lấy môn công pháp này cùng đan dược, thời kỳ thiếu niên Thái Tổ bắt đầu đi võ đạo chi lộ, mà dần dần tại Nam vực bộc lộ tài năng. Cứ như vậy, thời kỳ thiếu niên Thái Tổ bắt đầu võ đạo chi lộ, thế nhưng là võ đạo một đường, há lại thuận buồm xuôi gió, hắn cũng gặp phải không ít ngăn trở, đắc tội không ít thế lực, đang đuổi giết bên trong dần dần trưởng thành. Về sau Nam vực náo động, các thế lực lớn xâm chiếm địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, mà Thái Tổ chính là bắt lấy lần này cơ hội, chiếm cứ một tòa thành trì, tổ chức lên quân đội, đem chi này huấn luyện thành một chi vô địch đại quân. Dựa vào chi này vô địch đại quân, Thái Tổ chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đặt xuống một mảnh địa bàn lớn, cho dù là lúc ấy Nam vực các thế lực lớn đều tranh nhau chen lấn cùng Tiên La quốc giao hảo. Về phần Huyền Thiết Cự Kiếm chính là Thái Tổ là tại một lần bị đuổi giết trên đường lọt vào một tòa bí cảnh bên trong, hắn tại bí cảnh bên trong nhặt được nó. Tòa này bí cảnh chính là Tần Diệp dưới mắt nơi ở, Thái Tổ khi biết mình sắp không tồn tại lâu trên đời về sau, liền đem Huyền Thiết Cự Kiếm một lần nữa táng tại bí cảnh bên trong. Nói cách khác, chuôi này cự kiếm bản thân liền là tại cái này bí cảnh bên trong, chỉ là Thiên La quốc vị này Thái Tổ tại bị trong đuổi giết may mắn tiến vào cái này bí cảnh bên trong, sau đó đạt được nó tán thành bị mang theo ra ngoài. Thái Tổ tại sắp vẫn lạc thời điểm, cũng không biết ra ngoài cái mục đích gì, lại đưa nó trả trở về. Tần Diệp khẽ lắc đầu, xem ra người bên ngoài liên quan tới cái này cự kiếm lai lịch đều đoán sai. Ngươi cho ta liên quan tới hắn ký ức, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tần Diệp gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Huyền Thiết Cự Kiếm cho hắn nhìn Thái Tổ ký ức, khẳng định là có mục đích gì, giúp ta tìm tới người hữu duyên. Một đạo ý niệm tại Tần Diệp trong đầu vang lên. Tần Diệp biết đây là cự kiếm đang nói chuyện với hắn, xem ra chính mình không có đoán sai, cái này cự kiếm đã sinh ra kiếm linh. Như loại này đã sinh ra kiếm linh thần kiếm, có chịu cam tâm cả một đời đợi tại cái này không có chút nào nhân khí địa phương, bọn chúng càng nghĩ ra hơn tới kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Nhưng mà, cự kiếm mặc dù sinh ra kiếm linh, nhưng là dù sao vẫn là một thanh kiếm, nó cũng không thể một mình hành tẩu đi ra bên ngoài. Kể từ đó, nó liền cần tìm một cái người hữu duyên. Mà người hữu duyên này, liền sẽ trở thành chuôi này cự kiếm chủ người, cho nên nó sẽ không tìm lung tung. Ngươi nhìn ta phù hợp không? Tần Diệp mặt dạn mày dày hỏi. Ngươi không thích hợp. Cự kiếm kiếm linh trực tiếp cự tuyệt Tần Diệp, cái này khiến Tần Diệp mặt mũi có chút nhịn không được rồi, mở miệng hỏi, ta làm sao không thích hợp, chẳng lẽ là ta không đủ cường đại? Không, ngươi rất cường đại, bất quá trong cơ thể ngươi có quá nhiều làm ta sợ hãi đồ vật, cho nên ngươi không thích hợp ta. Cự kiếm kiếm linh cấp ra lý do cự tuyệt, trên thực tế cự kiếm kiếm linh ngay từ đầu đích thật là chọn chúng Tần Diệp, cho nên lúc này mới thả Tần Diệp tiến đến. Nhưng mà, vừa rồi Tần Diệp tới gần nó về sau, nó phát hiện trên thân Tần Diệp có lệnh nó sợ hãi đồ vật, hơn nữa còn không chỉ là một kiện. Cái này khiến nó biết Tần Diệp người này thâm bất khả trắc, nó nếu là tuyển Tần Diệp làm chủ nhân, lúc nào bị nuốt cũng không biết, cho nên Tần Diệp cứ như vậy bị đào thải. Đã sai lầm đem Tần Diệp thả tiền đến, nó hy vọng Tần Diệp có thể trợ giúp nó tìm kiếm một người chủ nhân, giúp nó sớm một chút rời đi nơi này. Ngươi muốn tìm người hữu duyên này, phải có yêu cầu gì? Tần Diệp mở miệng hỏi. Đời trước chủ nhân là nam tử, cái này một nhiệm kỳ chủ nhân tốt nhất là một nữ tử. Cự kiếm kiếm linh trả lời. Nữ tử? Tần Diệp rơi vào trầm tư, người bình thường thật đúng là khống chế không ở, hơn nữa còn muốn tìm một nữ nhân. Đúng rồi, ta nhớ tới một người. Tần Diệp đột nhiên linh quang lóe lên, vừa cười vừa nói. Ai? Cự kiếm kiếm linh hỏi. Nàng ngay tại bên ngoài. Tần Diệp cười cười, trả lời. Chương 2019, Võ Đạo Đại Hội, 24, chương 2019, Võ Đạo Đại Hội, 24, bên ngoài ngược lại là có mấy cái không tệ người, đáng tiếc bọn hắn cùng ngươi không cách nào so. Kiếm linh kỳ thật nhìn chúng mấy người, chỉ là những người này mặc dù thiên phú cũng là không tệ, thế nhưng là cùng Tần Diệp so sánh, vậy sẽ phải kém hơn rất nhiều. Vô luận là đồ vật vẫn là người, hận chính là ganh đua so sánh, sự so sánh này, trước đó nhìn chúng, có lẽ quay đầu trở nên vẻ nhạt vô vị. Không thể nói như vậy, lúc trước cái này Thiên La Quốc Thái Tổ gặp được ngươi lúc, hắn cũng không phải bình thường sao. Thông qua vừa rồi ký ức, Tần Diệp nhìn thấy Thiên La Quốc Thái Tổ không chỉ có xuất thân thấp hèn, mà lại thiên phú cũng chỉ là, nhưng là cuối cùng sở dĩ có thể đặt xuống một mảnh như thế lớn cương thổ, dựa vào là chính là hắn kiên cường ý chí, tại một lần lại một lần trong lúc nguy nan, thu được một chút kỳ ngộ. Ngươi nói người là ai? Kiếm Linh hỏi. Nàng như thế nào? Tần Diệp vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh chính là Hạ Tiểu Đễ. Chỉ là một cái tông sư. Kiếm Linh rõ ràng không hài lòng, bên ngoài võ vương không phải số ít, Tần Diệp vậy mà cho nàng tìm một cái tông sư, cái này khiến nó hoài nghi Tần Diệp có phải là cố ý hay không. Nàng mặc dù chỉ là tông sư, nhưng là nàng tiềm lực trưởng thành không phải người thường có thể so sánh. Tần Diệp khẽ cười nói. Kiếm Linh lần nữa nhìn về phía Hạ Tiểu Đễ, lần này nhìn hết sức chăm chú, qua mấy hơi thở, cả kinh nói, nàng lại là thái âm chi thể, không đúng, cái này thái âm chi thể còn không ổn định, không phải cùng bẩm sinh có. Đây là có người trước đây không lâu đánh vào trong cơ thể của nàng. Hạ Tiểu Đế mặc dù đã dung hợp thái âm chi thể, nhưng là bởi vì cảnh giới thấp nguyên nhân, nàng thái âm chi thể cũng không ổn định. Kiếm Linh minh bạch đây nhất định là người trước mắt thủ bút, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Ngươi là muốn cho ta đi theo nàng? Kiếm Linh nói. Ngươi muốn đi ra ngoài, đi theo nàng thích hợp nhất, nàng mặc dù bây giờ thực lực chênh lệch một chút, nhưng là nàng tương lai độ cao, cũng không phải là trước ngươi người chủ nhân kia có thể so. Tần Diệp nói. Kiếm Linh trầm mặc, Hạ Tiểu Đế thực lực bây giờ đích thật là kém một chút, nhưng mà lại là có được thái âm chi thể, về sau trưởng thành tuyệt đối là thành tựu phi phạm. Thiên La quốc Thái Tổ cùng nàng so ra, thiên phú bên trên cũng đã thua, lại thêm hắn về sau mở vương quốc, tinh lực đều đặt ở vương quốc trong chính trị, đến mức về sau tu vi bên trên cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Tần Diệp cũng không có thúc giục nó, mặc dù chuôi này cự kiếm có chút lai lịch, thế nhưng là đối với Tần Diệp tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, còn không bằng cho Hạ Tiểu Đệ. Có chuôi này cự kiếm kiếm linh phụ trợ, nàng tương lai đường tuyệt đối phải so Thiên La Quốc Thái Tổ đi còn xa hơn. Tần Diệp bắt đầu ở cái này bí cảnh bên trong bốn phía đi dạo, cái này bí cảnh không gian cũng không lớn, rất nhanh liền thấy được một tòa núi hoang. Tần Diệp leo lên núi hoang, tại núi hoang đỉnh núi cái này bên trong vậy mà tọa lạc lấy một tòa thạch ốc, thạch ốc có lẽ là quá lâu không có người đến qua, hiện đầy cho bụi. Có lẽ là quá mức xa xưa nguyên nhân, cửa phòng đã sớm không có, cũng không biết có phải hay không bị gió thổi đi. Tần Diệp trực tiếp đi vào trong nhà đá, chỉ gặp tòa này thạch ốc vô cùng đơn giản, bên trong chỉ có một trường bàn đá cùng hai tấm băng ghế đá, trên bàn đá chất đống lấy một chút cũ nát thư tịch. Tần Diệp tiện tay mở ra, những sách vở này đều có chút năm tháng, trong đó có nhiều chỗ bút tích cũng không có. Bất quá, những này cổ thư cũng không phải công pháp gì bí tịch, mà đều là một chút tạp thư, hiển nhiên trước đó ở chỗ này người dùng những sách này đến đổi thời gian. Mặc dù đều là một chút nhàn thư, nhưng là ở trong đó có chút nội dung hay là vô cùng có giá trị, tỉ như một vài chỗ kỳ văn quái sự, sẽ bị người ghi chép ở phía trên cung cấp người đọc. Có lẽ lúc ấy những này tạp thư không có cái gì giá trị, nhưng là hiện tại giá trị thậm chí cao hơn tại công pháp, không ít người đều sẽ hao hết thủ đoạn vơ vét cổ thư, vì chính là hy vọng có thể tại những này trong sách xưa tìm tới một chút gì tích cổ. Tần Diệp đem những sách vở này bên trên sám đều thổi sạch sẽ, lập tức đều thu vào chờ có thời gian nhìn, nói không chừng thật là có khả năng phát hiện bí mật gì. Phía ngoài khảo hạch cũng không có kết thúc, không ngừng có người bị đào thải. Làm sao còn không có ra? Chiến Hầu nhìn thấy Tần Diệp đi vào thời gian dài như vậy còn không có ra, sắc mặt biến hóa, tiểu tử này sẽ không thật ở bên trong thu hoạch được kỳ ngộ gì đi. Cái này Huyền Thiết Cự Kiếm chính là Thái Tổ bộ kiếm, ai biết cái này Thái Tổ tại cái này kiếm chủng bên trong lưu lại bảo vật gì. Nghe đồn năm đó Thái Tổ chính là một tôn cường đại võ đế, lúc này mới đặt xuống một mảnh lớn như vậy cương thổ, nếu là hắn tại kiếm chủng bên trong lưu lại bảo vật gì, chẳng phải là vô cớ làm lợi xúc sinh này. Trấn Bắc Hầu cảm thấy cũng là lo sợ, Tần Diệp đi vào thời gian dài như vậy làm sao còn không có ra, này thời gian càng dài, càng gây bất lợi cho hắn, người khác liền sẽ hoài nghi hắn ở bên trong có thể hay không đạt được Thái Tổ đưa cho hoàng thất bảo vật, thậm chí là Thái Tổ truyền thừa vân vân. Hắn bụng trộm nhìn Thiên La Hoàng một chút, chỉ gặp Thiên La Hoàng lông mày đến bây giờ đều không có giãn ra. Vậy hạ, một mực có truyền ngôn nói Thái Tổ đem truyền thừa của mình lưu tại kiếm trùng bên trong, mà người này đi vào lâu như vậy chậm chạp chưa ra, thần hoài nghi hắn có lẽ đã lấy được Thái Tổ truyền thừa. Một cái đại thần nói. Nghe được người đại thần này, một đám văn võ đại thần đều là sắc mặt biến hóa, đây chính là Thái Tổ truyền thừa, hơn nữa còn là bị một ngoại nhân đạt được, trời mới biết Thiên La Hoàng sẽ nghĩ như thế nào. Thiên La Hoàng nghe vậy, cũng không có cái gì phản ứng, tựa như không có nghe lọt giống như. Trấn Bắc Hầu đứng dậy, nói ra, quá tổ truyền nhận một chuyện, chỉ là tin đồn thất thiệt, nếu là thật sự có truyền thừa, vậy cũng sẽ chỉ truyền cho người trong hoàng thất. Tha Hầu nhìn thấy Trấn Bắc Hầu vì Tần Diệp nói chuyện, lập tức liền cùng hắn làm trái lại, cười lạnh một tiếng, nói ra, người nào không biết ngươi Trấn Bắc Hầu cùng kẻ này đi gần, kẻ này nếu là đạt được quá tổ truyền nhận, tương lai trở thành võ đế, ngươi liền một bước lên trời. Ngươi, Trấn Bắc Hầu chỉ vào Tha Hầu tức giận đến nói không ra lời. Bệ hạ, muốn hay không thần đi điều động đại quân? Một cái võ tướng nhỏ giọng hỏi. Một đám văn võ đại thần đều đang đợi Thiên La Hoàng mệnh lệnh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ điều động đại quân đuổi bắt Tần Diệp. Trong đó, Chiến Hầu cùng Tha Hầu biểu hiện nhất là tích cực, nhao nhao khuyên Thiên La Hoàng độc thủ. Bệ hạ, quá tổ truyền nhận không thể rơi vào trong tay người khác, thần thỉnh cầu đuổi bắt người này. Đây là Chiến Hầu. Bệ hạ, cho dù không phải Thái Tổ truyền thừa, trong này cũng có Thái Tổ để lại bảo vật, cái này đều là lưu cho hoàng thất hậu nhân, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân, thần cũng thỉnh cầu điều binh. Tha Hầu trầm giọng nói. Thiên La Hoàng lườm hai người một chút, nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, hướng hắn hỏi, ngươi thấy thế nào? Chiến Hầu cùng trong lòng Tha Hầu thầm giận, bệ hạ đối Trấn Bắc Hầu cũng quá tín nhiệm, sự tình gì đều muốn hỏi một chút Trấn Bắc Hầu cách nhìn. Trấn Bắc Hầu cân nhắc một chút, nói ra, bệ hạ, hiện tại bên trong chuyện gì phát sinh, chúng ta không thể nào biết được, mà lại hiện tại là võ đạo đại hội, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, nếu là chúng ta bởi vậy làm to chuyện, thần chỉ sợ sẽ đối bệ hạ cùng Thiên La Quốc danh dự có hại. Chương 2020, võ đạo đại hội, 25, chương 2020, võ đạo đại hội, 25, Trấn Bắc Hầu ý tứ vô cùng đơn giản, hiện tại thế nhưng là võ đạo đại hội, vạn chúng chú mục, lúc này nếu là Thiên La Quốc làm ra chuyện thế này ra, dù cho người ta ở trước mặt không nói, nhưng là trong âm thầm cũng sẽ nói, Thiên La Quốc thanh danh liền sẽ hủy, được không bù mất. Cùng Trấn Bắc Hầu giao hảo một cái hầu ra, lúc này cũng đứng lên, nói ra, thần cảm thấy Trấn Bắc Hầu nói rất đúng, quá tổ truyền nhận sự tình vốn chính là lưu ngôn vị ngữ, là thật là giả, ai cũng không biết. Như bởi vậy làm to chuyện, đích thật là sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Một chút đại thần cũng là phát biểu, cho rằng hiện tại lúc này nếu là làm to chuyện đối với Thiên La Quốc ảnh hưởng quá không tốt. Cho dù thật muốn động thủ, vậy cũng đợi đến võ đạo đại hội về sau, hiện tại động thủ, không phải rơi tiếng người trôi sao. Người ta tới tham gia võ đạo đại hội, cũng bởi vì ngoại ý muốn tiến vào kiếm chủng, liền đối với người ta động thủ, nào có đạo lý như vậy. Thiên La Hoàng tự nhiên là biết điểm này, bằng không thì cũng sẽ không nói lời nào. Vậy hạ, thần đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Đúng lúc này, Trấn Bắc Hầu linh cơ khẽ động. Thiên La Hoàng ánh mắt di động đến Trấn Bắc Hầu trên thân, Trấn Bắc Hầu cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, thần xem kẻ này là có người có đại khí vận, bằng không cũng sẽ không có thể được đến Huyền Thiết Cự Kiếm tán thành. Theo thần biết, bệ hạ cùng Huyền Thiết Cự Kiếm có câu thông chi pháp, ngay cả bệ hạ đều không có tiến vào một lần, mà kẻ này một ngoại nhân, lại là có thể được đến Huyền Thiết Cự Kiếm ưu ái, điều này nói rõ cái gì? Hắn hướng phía đám người mỉm cười, tiếp lấy nói ra, cái này nói minh huyền sắc cự kiếm tán thành thiên phú của hắn, mà hắn chính là bệ hạ vẫn muốn tìm cái kia có thể cứu chúng ta thiên la quốc người. Cho nên, thần cho rằng đây là một kiện thiên đại hảo sự, về phần chiến hầu cùng thà hầu đám người nói không phải hoàng tộc, cái này cũng làm rất dễ, bệ hạ nữ nhi đông đảo, nhưng chiêu làm phụ ngựa, như thế chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trấn Bắc Hầu biện pháp này không thể không nói vô cùng cao minh, kể từ đó cũng không cần làm to chuyện, hơn nữa còn có thể đem kẻ này triệt để khóa lại tại thiên la quốc trên chiếc thuyền này. Trước đó nói chuyện cái kia lão hầu gia đang nghe xong Trấn Bắc Hầu lời nói này về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu đồng ý, Trấn Bắc Hầu lời ấy không tệ, thần xem kẻ này giữa trán đầy đạn, tu vi thâm hậu, nếu là lại có chúng ta thiên la quốc hết sức ủng hộ, nhất định có thể trở thành nhất đại tiên tiêu. Những người khác cũng đều không khỏi gật đầu, vừa rồi Tần Diệp xuất thủ, bọn hắn liền nhìn ra Tần Diệp tu vi không phải tầm thường, nếu không Vương Tử Phượng mình cũng sẽ không sử dụng loại kia thủ đoạn đến bảo mệnh. Nhưng mà, chiến hầu cùng thà hầu một đám người nghe, lập tức không vui. Bọn hắn muốn là muốn đối phó Tần Diệp, nếu là Tần Diệp làm phò mã, bọn hắn còn thế nào báo thủ? Bọn hắn vội vàng mở miệng ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho Tần Diệp lên làm phò mã. Thiên La Hoàng trầm ngâm một lát sau, nói ra, việc này, chấm sẽ cân nhắc. Trấn Bắc Hầu gặp đây, hơi sững sờ, hắn đề nghị này có thể nói là vẹn toàn đôi bên, không biết bệ hạ vì cái gì còn muốn cân nhắc. Kỳ thật, Thiên La Hoàng tự nhiên có lo nghĩ của mình, trên thực tế hắn đã nhìn ra Tần Diệp cũng không phải là cái gì an phận người, từ hắn không lưu tình chút nào xuất thủ đánh giết Vương Tử Thế Gia lão tổ liền có thể nhìn ra, hắn đối với Vương Tử Thế Gia cũng không e ngại. Như thế, hắn như thế nào lại cam tâm lưu tại Thiên La Quốc làm một cái nho nhỏ phò mã ra, cũng không thể đem cái này hoàng vị tặng cho hắn đi. Cho dù hắn có ý định này, vô luận là hoàng tộc vẫn là một đám văn võ đại thần cũng sẽ không đồng ý. Thiên La Hoàng nhìn thoáng qua bọn hắn, nói ra, tốt, chuyện này ta này kết thúc, ai cũng đừng nhắc lại nữa, võ đạo đại hội tiếp tục tiến hành. Còn hắn ở bên trong thu được cái gì, kia là cơ duyên của hắn, bất kỳ người nào không được đối yêu cầu, như làm trái mệnh người, trùng điệp trừng trị. Nói, nhìn về phía chiến hầu cùng tha hầu, cái này khiến trong lòng hai người máy động, bởi vì bọn hắn lúc này thầm nghĩ lấy chính là chờ võ đạo đại hội về sau, hướng Tần Diệp yêu cầu hắn ở bên trong đạt được bảo vật. Đương nhiên, yêu cầu bảo vật là giả, đối phó Tần Diệp mới là thật. Rõ. Đám người cung kính những thanh, riêng phần mình trở lại chỗ ngồi của mình. Trấn Bắc Hầu nhìn đến đây, đâu còn không rõ, xem ra Thiên La Hoàng vẫn là không có cuối cùng quyết định. Thôi, bệ hạ có lo nghĩ của mình, chính mình là nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Tần Diệp từ thạch ốc sau khi ra ngoài, lại tại bốn phía đi dạo, sau đó liền về tới Huyền Thiết Cự Kiếm trước mặt. Ngươi cân nhắc thế nào? Tần Diệp mở miệng hỏi. Đang trầm mặc một lát sau, kiếm linh thanh âm truyền vào Tần Diệp trong tai, ta có thể đáp ứng, bất quá ta cần ngươi đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Tần Diệp hỏi. Ta cần ngươi tại Thiên La Quốc gặp được nguy cơ thời điểm, ra tay trợ giúp Thiên La Quốc vượt qua nguy cơ. Kiếm Linh nói. Tần Diệp không nghĩ tới sẽ là chuyện này, lộ ra thật bất ngờ. Kiếm Linh thanh âm vang lên lần nữa, năm đó Nam Bực náo động, ta cùng hắn cùng một chỗ khai sáng Thiên La Quốc, hiện nay Thiên La Quốc nguy cơ tứ phía, lung lay sắp đổ. Đương Kim Thiên La Hoàng mấy lần liên hệ đến ta, hy vọng ta có thể trợ giúp Thiên La Quốc. Bất quá, ta cũng không cùng ý, hiện nay người trong hoàng thất ta một cái cũng không có để ý. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Diệp trực tiếp đáp ứng, bất quá, chúng ta nói rõ, ta chỉ đáp ứng xuất thủ cứu bọn hắn một lần, về sau nguy cơ ta cũng mặc kệ. Một lần đầy đủ. Kiếm Linh cảm khái một tiếng, trên đời này nào có bất diệt vương quốc, chỉ hy vọng hắn những hậu nhân này có thể tranh chút khí. Tốt, chúng ta giao dịch đã đạt thành, ngươi có thể đưa ta đi ra. Tần Diệp nói. Cự kiếm khẽ run lên, một đạo bạch quang giáng lâm đến trên thân Tần Diệp, đạo này bạch quang ấm áp, Tần Diệp thân ảnh cùng bạch quang cùng nhau biến mất. Đương Tần Diệp thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bên ngoài. Lúc này, bên ngoài còn tại liều chết người đã không đủ 100 số lượng. Tần Diệp thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ánh mắt của bọn hắn ở trên thân Tần Diệp quét mắt, muốn phát hiện chút gì. Tần Diệp mỉm cười, đi tới Tô Ngọc Vũ bên người. Không có sao chứ? Không có việc gì. Tần Diệp trả lời. Tô Ngọc Vũ chợt nhìn Tần Diệp một chút, nói, còn tưởng rằng ngươi chết, ta cũng không muốn làm quả phụ. Tần Diệp. Nửa canh giờ rất nhanh liền qua khứ, mà giữa sân chỉ còn lại có không đủ 60 người. Cái này 60 người mỗi một cái đều là thâm tàng bất lộ, xem xét liền đều không tốt gây. Đương y thế biến mất về sau, còn thừa lại người cao hứng không thôi, bọn hắn rốt cục gắng gượng qua cửa này. Chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ hai, mà cửa thứ ba chính là võ đạo tỷ thí, một cửa ải này là vào ngày mai cử hành. Thiên La Hoàng thanh âm vang lên. Sắp trời sắp đen, cửa thứ ba bỏ vào ngày mai. Bọn hắn đi ra kiếm cốc, lập tức nên đón đông đảo ánh mắt. Đương Tần Diệp đi ra kiếm cốc về sau, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên thân Tần Diệp, trong những ánh mắt này các loại cảm xúc đều có, vô cùng phức tạp. Nhất là để đám người ngoài ý muốn chính là, Thiên La Hoàng vậy mà tự mình đi hướng Tần Diệp, một màn này nhìn ngây người đám người. Một đám văn võ đại thần đầu tiên là sửng sở, sau đó đi theo. Chương 2021, Võ đạo đại hội 26, chương 2021, Võ đạo đại hội 26. Cùng nhau từ bên trong ra người nhao nhao kéo dài khoảng cách, bọn hắn trước đó liền có chỗ suy đoán, bây giờ tại nhìn thấy Thiên La Hoàng chiến trận lớn như thế, liền trong lòng khẳng định Thiên La Quốc đây là muốn đối Tần Diệp động thủ. Tần Diệp tiến vào kia kiếm trùng bên trong, tại kia kiếm trùng bên trong nhìn thấy cái gì, người bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, nếu là Thiên La Quốc có thể ngồi được vững, đó mới là quái sự. Nhưng là, bọn hắn cũng không có hiện tại liền rời đi, mà là muốn nhìn một chút Thiên La Quốc làm sao đối phó Tần Diệp, thế là đều tiến vào ăn dưa hình thức bên trong, cũng liền một chút nhát gan người lựa chọn rời đi. Đương Tần Diệp sau khi ra ngoài, từng kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Diệp. Trong chốc lát, Không khí phảng phất đều trở nên đọc lại, nhất là Thiên La Hoàng cùng một đám Thiên La quốc trọng thần đi hướng Tần Diệp thời điểm, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Giờ phút này, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, tùy thời liền sẽ đánh nhau, dẫn phát một trận ác chiến. Thiên La Hoàng đi đến Tần Diệp trước mặt một mét chỗ, ngừng lại, nhìn thẳng Tần Diệp. Hắc hắc, sắp đánh nhau, thật kích động. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, bọn hắn đều nóng trông Thiên La Hoàng cùng Tần Diệp độc thủ. Hôm nay Tần Diệp an tận danh tiếng, đầu tiên là xuất thủ đánh chết Vương Tử Phượng Minh, ngay sau đó lại tiến vào kiếm trùng bên trong, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều biết Tần Diệp là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa, nếu là có thể mượn nhờ Thiên La Hoàng diện trừ đối thủ này, vì bọn họ gạt bỏ một cái đối thủ, cớ sao mà không làm? Không biết ai sẽ thắng. Có ít người bắt đầu trong lòng suy đoán người nào thắng mặt sẽ lớn hơn một chút. Thiên La Hoàng sau lưng đám văn võ đại thần lại là không nghĩ ra, vậy hạ đây là muốn làm gì, đến cùng muốn hay không đánh, nếu như muốn đánh, lúc này điều binh cũng không kịp. Chiến hầu, tha hầu bọn hắn lại là hưng phấn không thôi, bọn hắn coi là Thiên La Hoàng đây là muốn đối Tần Diệp độc thủ, cho nên liếc nhau một cái, chuẩn bị một hồi đánh đòn phủ đầu. Dù cho Tần Diệp tu vi cường đại tới đâu, thế nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, không tin còn bắt không được một mình hắn. Tần Diệp hướng phía Thiên La Hoàng nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào, thần sắc bình thản ung dung, hắn cũng không sợ Thiên La quốc động thủ với hắn. Mặc dù hắn vừa rồi đáp ứng Kiếm Linh tại Thiên La quốc gặp được thời điểm nguy hiểm, sẽ ra tay giúp Thiên La quốc vượt qua nan quan, nhưng nếu là Thiên La Hoàng nếu là động thủ với hắn, hắn cũng sẽ đem Thiên La quốc quấy long trời lở đất. Mọi người ở đây coi là muốn đánh nhau thời điểm, lại là gặp được Thiên La Hoàng mở miệng nói chuyện. Thần công tử, để đám người ngoài ý muốn chính là Thiên La Hoàng cũng không có độc thủ, mà là vậy mà chủ động cùng Tần Diệp chào hỏi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra ngươi rất sáng suốt. Hắn đây là tại nói Thiên La Hoàng không có độc thủ, đây là cứu vớt Thiên La quốc, bằng không hôm nay qua đi Thiên La quốc có lẽ liền sẽ không tồn tại. Thần công tử, chấm muốn cùng ngươi nói chuyện. Thiên La Hoàng nói. Tần Diệp nghe vậy, nét miệng mỉm cười, Thiên La Hoàng muốn nói chuyện gì, trong lòng của hắn nắm chắc, liền trực tiếp cự tuyệt, ngươi muốn nói sự tình, trong lòng ta biết rõ, bất quá, chuyện này tạm thời không thể trả lời. Tần Diệp vậy mà cự tuyệt Thiên La Hoàng, cái này khiến Thiên La quốc một đám văn võ đại thần có chút ngộp bức, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy có người dám cự tuyệt. Chiến hầu cùng Tha hầu bọn người lại là trong lòng vui mừng, coi là cơ hội tới, lúc này trốn thoát. Lớn mật. Chiến hầu dẫn đầu nhảy ra ngoài, đối Tần Diệp hét lớn một tiếng. Trong lòng chiến hầu cũng hỉ, hiện tại Thiên La Hoàng bị Tần Diệp cự tuyệt, hắn không chỉ có thể đối phó Tần Diệp, càng là muốn nhờ cơ hội lần này để lấy lòng Thiên La Hoàng. Hắn vừa lên tiếng, cái khác hầu gia cũng đều đứng dậy, nhao nhao chỉ trích Tần Diệp. Mấy cái này hầu gia từng cái đều là thân kinh bách chiến, trên người tán phát ra khí tức cường đại, thẳng bức Tần Diệp mà tới. Bọn hắn coi là như thế liền có thể bức bách Tần Diệp, thế nhưng là bọn hắn tính lầm. Bọn hắn khí tức cường đại rơi xuống trên thân Tần Diệp, rất nhanh liền biến mất không thấy, vô cùng kỳ dị. Lập tức, Tần Diệp hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, một đám võ vương cảnh hầu gia nhóm liền cảm giác như ngồi bàn trông. Tần Diệp ánh mắt đem bọn hắn bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng thất kinh, nghĩ không ra người này tu vi như thế kinh khủng, chắc không được liền ngay cả Vương Tử Phượng mình cũng không dám trực tiếp ứng chiến. Ừm, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chấm đều không có lên tiếng, các ngươi liền đối Tần công tử bất kính, đây là muốn tạo phản sao? Thiên La Hoàng lúc này đối bọn hắn quát lớn một tiếng. Chúng thần không dám. Một đám hầu gia nghe vậy giật nảy mình, lúc này quỳ xuống đất thỉnh tội. Thiên La Hoàng chỉ là lườm bọn hắn một chút, liền nhìn về phía Tần Diệp nói ra, Tần công tử, bọn hắn đối ngươi bất kính, ngươi nhìn xử trí như thế nào? Ngoài dự liệu của mọi người, Thiên La Hoàng lại muốn để Tần Diệp xử lý những này hầu gia. Phải biết, những này hầu gia đều là Thiên La quốc trọng thần, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, Thiên La quốc nhất định dung chuyển không thôi. Tần Diệp lại là cười nhạt một tiếng, cái này Thiên La Hoàng ngược lại là có chút tâm cơ, hắn đều như vậy nói, Tần Diệp cũng không tốt lại truy trách. Bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hồ lộ qua. Những người khác, ta có thể đều rộng lượng, bất quá ngươi muốn phế đi toàn bộ tu vi. Tần Diệp chỉ hướng chiến hầu, từ tốn nói, ngựa khí hơi hợt, tựa hồ là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường. Cái khác hầu ra mừng rỡ trong lòng, thế nhưng là chiến hầu đang nghe xong Tần Diệp về sau, lại là tức giận không thôi. Hắn nhưng là Thiên La Hoàng trọng thần, càng là võ vương cảnh cường giả, hiện tại nếu như bị phế đi tu vi, hắn cái này hầu ra tức vị không nói có thể hay không giữ được, chí ít cái mạng nhỏ của hắn sợ là giữ không được. Những năm này hắn nhưng không có ít đắc tội với người. Ngươi khinh người quá đáng. Bọn hắn đều không có chuyện, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Chiến hầu căm tức nhìn Tần Diệp, cắn răng nghiến lợi nói. Tần Diệp chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thế nào, không phục sao? Đây chính là bệ hạ của các ngươi để cho ta xử trí, vì không cho hắn khó xử, ta chỉ chọn lấy ngươi một cái, ngươi nhìn ta thông tình đạt lý đi. Ngươi! Chiến hầu khí đều nói không ra lời, thông tình đạt lý cái rắm, hắn khẳng định biết mình là chiến hầu, lúc này mới nghĩ đến muốn phế mình tu vi. Hắn căm tức nhìn Tần Diệp, hắn không thể đem Tần Diệp thiên đao bạc quả. Bệ hạ, kẻ này khi người quá đáng, còn xin bệ hạ tru sát người này, lấy chính quốc pháp. Chiến hầu nói không lại Tần Diệp, đành phải nói với Thiên La Hoàng. Tha hầu đi theo nói ra, bệ hạ, kẻ này vô pháp vô thiên, chiến hầu tu vi ha có thể nói phế liền phế, thần đồng ý chiến hầu, chém giết này tặc, lấy chính quốc pháp. Cái khác hầu ra lúc này đều học thông minh, bọn hắn đều nhìn ra Tần Diệp không dễ chọc, còn không bằng không tham dự. Thiên La Hoàng đương nhiên sẽ không đồng ý cách làm của bọn hắn, nhìn hai người một chút, nhàn nhạt nói ra, tốt, các ngươi nếu là muốn tìm Tần công tử báo thù, đại khái có thể tại võ đạo đại hội về sau. Tần công tử chính là ta Thiên La quốc quý khách, không thể lãnh đạo. Vâng. Hai người lên tiếng, bất đắc dĩ lui xuống tới. Tần Diệp cũng không có truy cứu Thiên La Hoàng vì sao không phế Chiến Hầu tu vi, hắn vừa rồi kỳ thật cũng chỉ là nói một chút, Thiên La Hoàng nếu là quả thật phế đi Chiến Hầu tu vi, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Chương 2022, Võ Đạo Đại Hội, 27, chương 2022, Võ Đạo Đại Hội, 27, tốt, hôm nay ta cũng mệt mỏi, có việc về sau bàn lại. Tần Diệp nói, Tần công tử không bằng vào ở hoàng cung, trong hoàng cung có không ít thanh lũ biệt tử. Thiên La Hoàng muốn mời Tần Diệp vào ở hoàng cung, xem ra hắn gấp vô cùng bách muốn biết Tần Diệp tại kiếm trùng bên trong phát sinh sự tình. Thế nhưng là Tần Diệp hết lần này tới lần khác không bằng hắn ý, cũng không có đáp ứng đi hoàng cung. Tại trở về trên đường, Nguyên Tuệ hiếu kỳ hỏi tới liên quan tới tại kiếm trùng bên trong phát sinh sự tình. Tần Diệp cười nói ra, kiếm trùng nha, bên trong ngoại trừ kiếm, cái khác cũng không có thứ gì. Nguyên Tuệ trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nếu chỉ có kiếm, Tần Diệp há lại sẽ đợi thời gian dài như vậy. Tần Diệp nhìn xem Hạ Tiểu Đệ hỏi, người khác đều hiếu kỳ, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Đại ca ca muốn nói cho ta thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Hạ Tiểu Đệ nháy mắt, hồi đáp. Tần Diệp cười cười, Hạ Tiểu Đệ có lẽ là từ nhỏ mất đi thân nhân nguyên nhân, lộ ra vô cùng thành thục. Nàng có lẽ trong lòng cũng là rất hiếu kỳ, thế nhưng là nàng lại là có thể nhẫn nhịn không có hỏi, từ một điểm này tới nói, đáng quý. Tiểu Đệ, ta cho ngươi tìm một thanh binh khí, hai ngày nữa liền sẽ cho ngươi. Tần Diệp khẽ cười nói. Tốt. Hạ Tiểu Đệ ngòn ngọt cười, cũng không hỏi là cái gì binh khí, là từ đâu tới. Nguyên Tuệ lại là thần sắc khẽ động, khó có thể tin nhìn về phía Tần Diệp, ngươi không phải là muốn. Nàng mặc dù không có nói xong, nhưng là hiển nhiên đã nghĩ đến Tần Diệp là muốn đem ban ngày nhìn thấy chuôi này huyền thiết cự kiếm lấy ra đưa cho Hạ Tiểu Đệ. Nàng cảm thấy Tần Diệp có phải điên rồi hay không, đây chính là Thiên La Quốc khai quốc hoàng đế bội kiếm, ý nghĩa phi phàm, Thiên La Quốc sao lại trơ mắt nhìn nó bị Tần Diệp lấy đi. Tần Diệp cười thần bí, ta nhưng không có cầm, có lẽ là chính nó sẽ chọn Tiểu Đệ làm chủ nhân, cái này cũng không nên trách ta. Chính nó tuyển. Nguyên Tuệ cảm giác Tần Diệp nói càng ngày càng treo, huyền thiết cự kiếm làm sao lại lựa chọn Hạ Tiểu Đệ làm chủ nhân, đây chính là thái tổ bội kiếm, tuyệt không phải phổ thông bảo kiếm. Nói không chừng đã sớm thông linh. Thông linh? Nghĩ tới đây, Nguyên Tuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ nói Huyền Thiết Cự Kiếm đã diễn sinh kiếm linh, mà Tần Diệp ở bên trong thời gian dài như vậy, chính là một mực cùng kiếm này linh tại trò chuyện với nhau cái gì, lại hoặc là nói đạt thành giao dịch gì, đến lúc đó Hầu Kiếm Linh nhận Hạ Tiểu Đệ làm chủ. Nàng đều có chút hâm mộ Hạ Tiểu Đệ, đây chính là thái tổ bội kiếm, hiện tại lại diễn sinh ra được kiếm linh, có dạng này bảo kiếm trợ nàng, Hạ Tiểu Đệ thành tựu tương lai thật là đáng sợ. Nàng thở nhỏ liền sinh trưởng tại Thiên La Quốc, đối với thái tổ sự tích là hiểu khá rõ. Các tông môn trưởng lão cũng thường xuyên cầm thái tổ cố sự đến khích lệ bọn hắn. Nhớ năm đó thái tổ cũng bất quá là một cái đứa trăn trâu, ngoài ý muốn đi vào võ đạo, mà chân chính để hắn trưởng thành chính là tại gặp được huyền thiết cự kiếm về sau, cho nên lúc này mới có không ít người cho rằng huyền thiết cự kiếm bên trong nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Năm đó thái tổ thế nhưng là một đường phát triển đến võ đế, hùng bá nhất thời, mở ra lớn như vậy cương thổ. Chẳng phải là nói, Hạ Tiểu Đệ tương lai cũng vô cùng có khả năng trở thành một tôn võ đế. Cái này khiến nàng đấu kỵ muốn chết, những ngày này ở chung xuống tới, nàng đã biết Hạ Tiểu Đệ chỉ là một lần ngoại ý muốn cứu Tần Diệp, lúc này mới bao lâu thời gian liền thu được như thế lớn chỗ tốt, về sau nàng theo bên người Tần Diệp, trưởng thành chỉ sợ sẽ càng nhanh. Tần Diệp mặc dù là nàng tìm một cái tốt sư phó, để nàng tiến vào Tử Vũ kiếm phái, thế nhưng là trong nội tâm nàng cho rằng nếu như theo bên người Tần Diệp, có lẽ so tiến vào Tử Vũ kiếm phái muốn tốt hơn nhiều. Bất quá, lấy nàng cùng Tần Diệp quan hệ, chỉ sợ không có cơ hội này, bằng không cũng sẽ không cho nàng tìm sư phó, bất quá cũng may, hắn tựa hồ về sau muốn đem mình tiếp đi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng kia một tia ghen ghét cũng liền tan thành mây khói. Đồng thời, Thiên La Hoàng tiến vào trong hoàng cung, một đám hầu gia đều theo hắn tiến vào cung trong, hiển nhiên có đại sự phải thương lượng. Hắn vừa tiến vào hoàng cung, chính phi khóc sướt mướt liền đến đây tìm hắn, nói mình chất tử chết oan uổng, để Thiên La Hoàng nhất định phải vì hắn chất tử báo thù. Chính chết tại võ đạo đại hội bên trên chết thảm tại Tần Diệp trên tay sự tình, bị ngàn vạn ánh mắt nhìn thấy, cho nên đã sớm truyền ra tới. Chỉ là Trịnh gia người cũng không có đến đây tìm Thiên La Hoàng náo, ngược lại là Trịnh phi trước một bước tới, cũng không biết có phải hay không nhận Trịnh gia sai sự. Bệ hạ, thần thiếp chất nhi chết oan à, hắn còn không có thành thân, ngay cả vóc dáng tự đều không có để lại, cái này khiến ta Trịnh gia sống thế nào a? Trịnh phi khóc sướt mướt nói. Thiên La Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, chấm trước đó đã sớm thể cáo qua các ngươi, để các ngươi trông giữ ở hắn, các ngươi đem lời của chấm nghe lọt được sao? Hiện tại hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bị giết, hiện tại lại tìm đến chấm, chấm không giúp được các ngươi. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn một ngoại nhân tại ta Thiên La quốc giễu võ dương mà sao? Trịnh phi chất vấn. Chấm nói rõ, người này không phải bình thường, thù này đừng nói ngươi Trịnh gia báo không được, liền xem như chấm cũng báo không được. Bệ hạ, chẳng lẽ thần thiếp chất nhi cứ như vậy chết vô ích? Trịnh phi tức giận hỏi. Thiên La Hoàng lườm nàng một chút, nhạt tiếng nói, chấm nói qua, thù này chấm cũng bất lực, các ngươi Trịnh gia nếu là không nghĩ đi vào thượng quan thế gia theo gót, liền thành thật một chút, không phải liền xem như chấm cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thượng quan thế gia, chẳng lẽ nói thượng quan thế gia cũng là bị hắn tiêu diệt? Trịnh phi tự nhiên biết đoạn thời gian trước thượng quan thế gia bị diệt môn một chuyện, nàng chỉ cho là thật là thượng quan thế gia lão hầu gia tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là vừa rồi từ Thiên La Hoàng trong miệng nàng mới biết được, nguyên lai thượng quan thế gia cũng là người này tiêu diệt. Ngay cả thượng quan thế gia đều bị diệt, chính gia thủ này chỉ sợ cả đời đều báo không được. Chính phi câm như hến, bệ hạ ngay cả thượng quan thế gia thủ đều không có báo, mà lại ngược lại giúp đỡ dấu diếm, nếu là Trịnh gia tìm Tần Diệp báo thủ, chỉ sợ sẽ là kế tiếp thượng quan thế gia. Nàng mặc dù đau lòng chính mình cái này chất nhi, nhưng là nàng còn không đốc, nếu là Trịnh gia bị diệt, nàng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh nhập lãnh cung. Từ xưa vô tình đế vương gia, nàng cũng không cho rằng hoàng đế yêu nàng. Hiện tại biết đi, hảo hảo đợi trong cung, cái gì cũng không cần đi làm, chớ còn có chuyện quan trọng cùng đám đại thần thương lượng, hôm nay liền không đi người kia. Thiên La Hoàng lườm nàng một chút, lập tức rời đi. Trịnh Phi thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã nhào trên đất, may mắn hai người thị nữ tay mắt lanh lẹ, kịp thời đưa nàng đỡ lấy. Ta mệt mỏi, dìu ta hồi cung. Trịnh Phi cũng không đề cập tới báo thù sự tình, hồi cung về sau, nàng liền viết một phong thư để cho mình tiếp thân thị nữ xuất cung đưa đến Trịnh gia đi. Liên quan tới chuyện hôm nay, các ngươi thấy thế nào? Thiên La Hoàng tiến vào cung điện về sau, liền ngồi xuống trên long ỷ, hướng phía một đám hầu gia hỏi. Chúng hầu gia liếc mắt nhìn nhau, một cái hầu gia hỏi dò, vậy hạ là tại vấn kiếm mộ sự tình sao? Thiên La Hoàng khẽ gật đầu. Vậy hạ, cái này kiếm trùng bên trong đến cùng có cái gì bí mật? Lại một cái hầu gia mở miệng hỏi, nếu là không biết kiếm trùng bên trong bí mật, bọn hắn không cách nào đoán được Tần Diệp ở bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, lại thế nào đẹp mắt đợi sự tình hôm nay. Chương 2023, Võ đạo đại hội 28, chương 2023, Võ đạo đại hội 28, cái khác hầu gia cũng đều nhìn về phía Thiên La Hoàng, bọn hắn cũng đều đối kiếm trùng tràn ngập tò mò. Thiên La Hoàng trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, kiếm trùng kỳ thật không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, ở trong đó chỉ là một cái không lớn bí cảnh. Đám người kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra kiếm trùng đúng là một cái bí cảnh, chắc không được có thể đem hoàng thất hậu nhân đều ngăn tại bên ngoài. Nếu là không được muốn pháp, muốn đi vào một cái bí cảnh đích thật là phi thường khó khăn. Nghe đồn thái tổ lúc tuổi còn trẻ bị đuổi giết, ngoài ý muốn tiến vào một cái bí cảnh, tại cái này bí cảnh bên trong gặp huyền thiết cự kiếm, hẳn là cái này bí cảnh chính là kiếm trùng. Một cái tóc trắng xóa lao hầu ra sắc mặt nghiêm túc nói. Thiên La Hoàng nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ, thái tổ tại trước khi vẫn lạc, liền đem huyền thiết cự kiếm trả trở về. Nhìn thấy đám người trầm tư, hắn tiếp nói ra, thái tổ tại một bản trong nhật ký lưu lại cùng huyền thiết cự kiếm câu thông chi pháp, chấm thế mới biết huyền thiết cự kiếm đã sớm ra đời kiếm linh. Chấm cùng kiếm linh trao đổi mấy lần, kiếm linh muốn cho chấm giúp nó tìm kiếm một cái thiên phú siêu quần người trẻ tuổi, chấm suy đoán nó là muốn xuất thế. Nói đến đây, Thiên La Hoàng cười khổ một tiếng, nói ra, có lẽ các ngươi coi là chấm sẽ bỏ không được, kỳ thật chấm cũng chăm chú tìm, nhưng mà yêu cầu của nó quá cao, muốn tìm được để nó phù hợp yêu cầu người, chỉ sợ chỉ có thể ở Trung Châu tìm. Đám người thổn thức không thôi, một cái hầu gia nói ra, nói như vậy, huyền thiết cự kiếm không phải là nhìn chúng vị kia Tần công tử. Đám người rơi vào trầm tư, Tần Diệp đợi ở bên trong thời gian cũng không nhiều, lại là kiếm linh đem hắn chủ động bỏ vào, chẳng phải là nói kiếm linh rất có thể đã nhận chủ. Chiến hầu lúc này trầm giọng nói ra, huyền thiết cự kiếm nương theo thái tổ tung hoành một thế, dù là táng tại kiếm trùng bên trong, đám đạo trích kia hạng người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là huyền thiết cự kiếm rời đi Thiên La quốc, vậy hạng những cái kia loạn thần tặc tử, còn có những cái kia bẻ lũ xu định, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện. Không ít hầu gia đang nghe xong chiến hầu, gật đầu tán đồng hắn. Huyền thiết cự kiếm đối với Thiên La quốc ý nghĩa quá lớn. Cái khác hầu gia dù cho có giải thích của mình cũng không dám nói chuyện, bọn hắn cũng không thể nói huyền thiết cự kiếm muốn theo ai liền với ai đi chứ sao. Đừng nhìn Thiên La Hoàng nói hào phóng như vậy, thực tế trong lòng của hắn nghĩ như thế nào trời mới biết. Huyền thiết cự kiếm nếu là thật sự muốn rời khỏi, chấm là sẽ không ngăn trở. Thiên La Hoàng nhìn thoáng qua chiến hầu, đột nhiên ngoài dự liệu nói. Vậy hạ, một đám hầu gia nghe vậy tất cả giật mình. Vậy hạ, đây chính là huyền thiết cự kiếm A. Đúng vậy A, vậy hạ, thái tổ chi thần binh tuyệt đối không thể để nó rời đi. Vậy hạ nghĩ lại A. Một số người bắt đầu khuyên, ở trong đó đương nhiên là chiến hầu cùng thà hầu là gắng sức nhất, đương nhiên cũng có mấy cái hầu gia chỉ là cái bộ dáng. Một cái hầu gia nói ra, vậy hạ, huyền thiết cự kiếm nếu là rời đi kiếm trùng, sợ rằng sẽ dẫn tới cường giả khắp nơi ngấp nghé. Thiên La Hoàng ánh mắt nhìn lướt qua những này hầu gia, trầm giọng nói ra, các ngươi nói những này, chẳng lẽ chấm không biết sao? Thế nhưng là nó muốn rời khỏi, chấm cũng không ngăn cản được, các ngươi nếu có thể ngăn cản, các ngươi đi thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía một cái hầu gia, kia hầu gia lập tức cúi đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào Trấn Bắc Hầu trên thân. Trấn Bắc Hầu cười khổ nói ra, vậy hạ, thần cũng không có năng lực này a. Đi theo thái tổ kiếm linh, khẳng định là sát phạt quả đoán, nếu là hắn đi quên, nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Tha Hầu đột nhiên lên tiếng nói, cái này còn không đơn giản, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết kia họ thần, đoạn mất huyền thiết cự kiếm tưởng niệm. Ồ, Thiên La Hoàng nhìn những người khác, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Những người khác trầm mặc, bọn hắn hôm nay gặp được Tần Diệp lợi hại, không cần thiết đắc tội Tần Diệp. Mà lại, Tha Hầu kế sách này quá bị ổi, quá âm độc, rất dễ dàng đắc tội với người, bọn hắn không cần thiết phụ họa. Thiên La Hoàng nhìn về phía Tha Hầu, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra không có người đồng ý kế sách của ngươi, Tha Hầu, nếu không kế sách này liền từ ngươi đến chấp hành. Tha Hầu biến sắc, hắn mặc dù không biết Tần Diệp cụ thể tu vi, thế nhưng là lúc ban ngày, Tần Diệp khí thế kia khủng bố như vậy, cũng không phải là hắn có khả năng đối phó, để hắn đi giết Tần Diệp, đây không phải muốn chết sao? Bệ hạ, thần tu vi thấp, đảm đương không nổi dạng này trọng trách. Tha Hầu đội vàng từ chối nói. Nói như vậy ngươi sách kế sách này là muốn cho chấm đi mạo hiểm sao? Thiên La Hoàng ánh mắt bất thiện nhìn xem Tha Hầu. Bệ hạ. Tha Hầu sắc mặt chấp nhận, doa đến quỳ trên mặt đất, hắn hận không thể cho mình một cái bà miệng, mình liền không nên nhảy ra. Hắn chỉ là nghĩ lấy lòng Thiên La Hoàng, kết quả lại đem mình lâm vào trong nguy hiểm. Bệ hạ, thần biết sai rồi, còn xin bệ hạ khai ân. Tha Hầu kinh sợ nói. Thiên La Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu biết sai, việc này liền đừng muốn nhắc lại. Chấm hôm nay chiêu các ngươi tới, nhưng thật ra là muốn nói với các ngươi một chút, kẻ này đã có thể được đến huyền thiết cự kiếm tán thành, như vậy thì là đạt được thái tổ tán thành, về sau hắn chính là ta Thiên La quốc quý khách, trong các ngươi bất luận kẻ nào không được quấy nhiều đến hắn, không phải chấm nghiêm trị không tha. Nói, đặc biệt nhìn về phía Chiến Hầu cùng Thà Hầu. Chiến Hầu cùng trong lòng Thà Hầu giận mình, vội vàng hướng Thiên La hoàng cam đoan không còn kinh lo đến hắn. Đáng chết, bệ hạ vậy mà như thế coi trọng hắn, xem ra muốn đối phó kẻ này, vẫn là phải tông môn lực lượng. Chiến Hầu con mắt nhắm lại, hắn sao lại bởi vì Thiên La hoàng một hai câu liền từ bỏ báo thủ. Trấn Bắc Hầu lại là trong lòng vui mừng, xem ra bệ hạ đã quyết tâm. Dù cho cái này trận đấu thứ ba còn không có tiến hành, bệ hạ liền đã nhận định Tần Diệp, tương lai Tần Diệp địa vị vượt mức bình thường, mà tại toàn bộ Thiên La quốc bên trong cùng Tần Diệp đi gần người, ngoại trừ kia hai cái nữ hoa, đó chính là chính mình. Tương lai theo Tần Diệp trưởng thành, mà địa vị của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thế nhưng là hắn cũng không biết hiện tại Tần Diệp cũng đã là nam vực đỉnh cấp cao thủ. Nếu như cái này nếu là nói ra, chỉ sợ đem nam vực không ít thế lực dọa đến gần chết. Thiên La hoàng sợ những này hầu ra không thành thật, nhất là Thà Hầu cùng Chiến Hầu bọn người, ngay tại hắn chuẩn bị gõ một chút thời điểm, một cỗ khí thế kinh khủng từ Vương Đô bên trong dâng lên. Rầm rầm rầm. Cỗ này kinh khủng mà cuồng bạo khí tức, giống như cựu tiên tri thượng kinh lôi chợt rơi. Cỗ khí tức này quá cường đại, mênh mông như vậy khí tức, như là ngàn năm núi lửa từ sâu trong lòng đất dâng lên mà đi. Khí tức thật là khủng bố. Vương Đô bên trong một cái đang tu luyện võ vương đột nhiên mở to mắt, nổ một ngụm nhiệt huyết, sắc mặt tái nhợt không thôi. Hắn vừa mới tại tu luyện thời khắc mấu chốt, thế nhưng là cỗ khí tức này đột nhiên giáng lâm, kém chút để hắn tẩu hỏa nhập ma. May mắn, hắn thu công kịp thời, nếu không dù cho có thể bảo trụ mạng nhỏ, cái này một thân công lực chỉ sợ cũng bị phế đi. Hắn đi ra ngoài phòng, nhìn về phía trên bầu trời. Cỗ này kinh khủng uy áp như là thái cổ sơn nhạc chấn áp mà xuống, lại như tinh hà cuốn ngược rơi xuống thế gian, trong chốc lát, toàn bộ Vương Đô đều bị bao phủ trong đó, ngay cả Vương Đô hư không đều tại rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là thần thánh phương nào giáng lâm Vương Đô? Bất thình lình uy áp như nộ hải cuồng đảo quét sạch toàn thành, ép qua mỗi một tấc đất. Vị đại nhân này tu vi chỉ sợ thấp nhất đều là võ hoàng. Vương Đô bên trong vô luận là dân chúng bình thường, còn là tu luyện có thành tựu võ tu, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đừng nói bọn hắn, chính là bên trong Vương thành võ vương, võ tôn, tại cố này hủy thiên diệt địa khí thế trước mặt, đều như trong gió nến tàn run lẩy bẩy. Võ hoàng. Trong hoàng cung, Thiên La hoàng tại cảm nhận được cố này khí tức cường đại về sau, một trưởng vô nát trước người bàn trà, lạnh giọng nói, đây là cái nào lao quái vật hiện thế? Một đám hầu gia nhóm đã sớm run lẩy bẩy, cũng liền Thiên La hoàng mới có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng cũng là vô cùng phí sức, thật sự là cố khí tức này quá mức cường đại, quá mức bá đạo. Thiên La quốc hiện tại tuy nói không phải cái gì nhất lưu thế lực, nhưng là hàng năm đều sẽ có không ít người tiến vào Vương Đô, ở trong đó cũng không thiếu một chút thâm bất khả trắc cường giả. Nhưng mà, bọn hắn qua lâm nơi đây, tuyệt đối sẽ không như thế trưng dương, cũng sẽ không giống hôm nay không kiêng kỵ như vậy địa phóng thích mình uy áp, nghiêm nhiên một bộ muốn đem toàn bộ Vương Đô ép vì bột mịn dáng vẻ. Nếu như cường giả này là cùng người đối địch, như vậy hẳn là còn có một cỗ cường đại khí tức mới đúng, nhưng mà từ đầu đến cuối đều chỉ có cái này một cỗ khí tức. Thiên La hoàng sao lại nhìn không ra, cái này không biết cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ bộc phát ra khí tức của mình, chỉ có một cái khả năng, hắn là tại hướng người nào tuyên chiến. Thiên La quốc những năm này cựu địch là không ít, nhưng là nếu là đối phương có mạnh như vậy người, Thiên La quốc đã sớm ăn không được tốt. Rất hiển nhiên, đối phương không phải hướng về phía Thiên La quốc mà đến, mà là hướng về phía người nào đó hoặc cái nào đó thế lực mà tới. Ha ha, võ hoàng đỉnh phong, có chút ý tứ. Ngay tại trong phòng chữa thương Tần Diệp tại cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức về sau, mở mắt, mỉm cười, lập tức lần nữa nhắm mắt lại. Đừng nói là một tôn võ hoàng, cho dù là võ thánh đến đây, hắn cũng có thể một cái tay bóp chết. Hiện tại giết những người này, hắn đều không làm sao có hứng nổi. Cỗ này kinh khủng uy áp xuất hiện thời gian rất ngắn, cũng liền không đến 2 phút thời gian, liền biến mất. Thế, đây rốt cuộc là vị kia cường giả giáng lâm? Thật là đáng sợ, ta vừa mới tại tu luyện, kém chút liền tẩu hỏa nhập ma. Ai nói không phải, ta cũng không có tốt hơn chỗ nào, tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cỗ khí tức này liền đến, nếu không phải ta rút lui được nhanh, cái mạng nhỏ của ta liền bị bằng dao. Đây là kinh khủng bực nào cường giả à, chỉ là cỗ uy áp này liền để chúng ta không cách nào nhúc nhích, cái này nếu là xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ Vương Đô đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai, không sợ đi ngang qua, liền sợ hắn là hướng về phía chúng ta Thiên La quốc mà tới. Không ít võ tu đều là trong lòng hãi nhiên, cỗ khí tức này tuy nói đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là để bọn hắn đều cả đời đều khó mà quên được. Vào thời khắc ấy, bọn hắn thậm chí đã thấy Hắc Bạch Vô Thường tại hướng bọn hắn ngoắc. Một chút võ vương cùng võ tôn còn tốt hơn một chút, thế nhưng là võ vương cảnh giới trở xuống người đều là run lẩy bẩy, vừa rồi bọn hắn thậm chí quỳ trên mặt đất, bọn hắn đối mặt khủng bố như thế khí tức không có chút nào sức chống cự. Cho dù là Thiên La hoàng đối mặt cỗ uy áp, cũng là chật vật chống cự, chớ nói chi là tiến đến dò xét. Mặc dù cỗ khí tức này đã biến mất, thế nhưng là Vương Đô bên trong bầu không khí y nguyên vô cùng kiềm chế, vô số người đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Vậy hạ, đây là có chuyện gì? Một đám hầu gia nhìn về phía Thiên La hoàng, nơi này liền Thiên La hoàng tu vi cao nhất, mà bọn hắn vừa rồi cũng bị trấn áp, hoặc là nằm sấp, hoặc là quỳ, làm cho hề, mắc cỡ chết người, may mắn vừa rồi bọn hắn đều như thế trong lòng mới tính cân bằng. Thiên La hoàng nào biết được là chuyện gì xảy ra, lúc này sai người đi điều tra một chút tình huống. Rất nhanh có tin tức truyền đến. Cố khí tức này xuất hiện tại Vương tử Phượng Minh ở trong thành nơi ở tất cả mọi người là sửng sở, lập tức đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ cần không phải đồ đần liền đều biết, Vương tử thế gia đây là tới người. Làm sao lại nhanh như vậy? Một cái hầu gia thầm nói. Thiên La hoàng nghe được cái này hầu gia, sắc mặt biến hóa, Vương tử thế gia dù cho người tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy, điều này nói rõ Vương Tử thế gia cường giả đã sớm đi tới Vương Đô, mà bọn hắn vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một cái cự đại sơ hở, một cái chí mạng sơ hở. Đã Vương Tử thế gia cường giả liền tiềm ẩn tại Vương Đô, vì sao lúc này muốn bạo lộ ra? Thiên La Hoàng rơi vào trầm tư. Vậy hạ ban ngày không phải nói Vương Tử Phượng Minh không có chết sao? Người Vương Tử này thế gia lão tổ lại vì sao như thế nổi giận? Có hầu gia kỳ quái nói. Thiên La Hoàng khẽ nhíu mày, hắn ban ngày cũng không có nói sai, Vương Tử Phượng Minh cũng chưa chết, đã không có chết, Vương Tử thế gia vị cường giả này đột nhiên bộc phát ra thần uy, không phải là muốn cảnh cáo người nào? Tựa hồ là hướng về phía bệ hạ tới. Chiến Hầu đột nhiên nói. Chiến Hầu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trấn Bắc Hầu nghe được Chiến Hầu, lập tức thần sắc bất thiện nhìn về phía Chiến Hầu. Chiến Hầu hừ lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu như người Vương Tử này thế gia cường giả là muốn cảnh cáo kia họ Tần, cũng không cần như thế gióng trống thua chiêng. Hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đang cảnh cáo chúng ta, cảnh cáo bệ hạ, cảnh cáo Thiên La quốc. Chúng ta cùng Vương Tử Phượng Minh cũng không thủ oán, vì sao muốn cảnh cáo chúng ta? Một cái lão hầu gia hỏi. Chiến Hầu liếc qua cái này lão hầu gia, nói ra, cái này còn không rõ hiện sao? Hắn là đang cảnh cáo chúng ta, để chúng ta không muốn can thiệp đến bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thiên La hoàng, vẻ mặt nghiêm túc địa nói ra, bệ hạ, thần cả gan suy đoán, Vương Tử thế gia tuyệt đối sẽ không chỉ một người, rất có thể là hai người trở lên. Đám người nghe xong, tất cả đều thần sắc đại biến, một người liền đã như thế kinh khủng, cái này nếu là lại đến mấy người, chẳng phải là muốn đem Vương thành lật cái út sấp. Không thể chơi vào, không thể chơi vào, trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ tới, xem ra vẫn là đến mau rời khỏi Vương thành nơi thị phi này. Bọn hắn đều có mình đất phong, lần này là bởi vì tham gia võ đạo đại hội, lúc này mới về tới Vương thành, ai có thể nghĩ tới hiện nay Vương thành nguy hiểm như vậy, sớm biết tìm cái lý do không tham gia. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể cùng Thiên La quốc đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn vì sao mà đến? Một cái hầu gia trầm giọng hỏi. Mọi người nhất thời dựng lên lốt hai, đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thăm dò mục đích của đối phương, bọn hắn mới tốt đối mặt. Liền ngay cả Thiên La hoàng đều nhìn về Chiến Hầu, khó được không có quát lớn hắn. Ta cả gan suy đoán, bọn hắn là vì một người mà tới. Chiến Hầu hơi lườm bọn hắn, cố ý bán một cái nút. Ai? Trấn Bắc Hầu trong lòng lần lần cảm giác được bất an, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Ngoại trừ kia họ Tần, còn có thể là ai? Chiến Hầu cười lạnh nói. Đám người lúc này khó được không có phản bác hắn. Chương 2024, Võ đạo đại hội 29, chương 2024, Võ đạo đại hội 29, hôm nay mới phát sinh xung đột, làm sao lại đến như vậy nhanh? Đám người nhíu mày, cái này rõ ràng không thể nào nói nổi, liền xem như tại xung đột qua đi, liền đem tin tức hướng Vương Tử thế gia truyền, này thời gian cũng đối không lên a, rất hiển nhiên, Vương Tử thế gia người đã sớm tới, mà không phải hôm nay vừa mới đến. Chỉ sợ bọn họ ý đồ đến không đơn giản. Thiên La hoàng con mắt có chút run lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ bọn hắn là hướng về phía bảo vật gì mà đến? Vương Tử thế gia cái này cảnh giới cường giả tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ xuất động, có thể là vì bảo vật gì? Không phải là tiên tuyển nước? Trấn Bắc Hầu đột nhiên mở miệng nói ra. Thiên La hoàng thần sắc khẽ động, lấy tiên tuyển nước giá trị, đáng giá Vương Tử thế gia làm như vậy, mà lại trên thân Tần Diệp còn có phá đế đan bảo vật như vậy, trên thân bảo vật chắc chắn sẽ không ít. Hẳn là lần trước Vương Tử Phượng Minh đem tin tức cho truyền về đến gia tộc, mà Vương Tử thế gia phái tới cường giả, ý tại cướp đoạt Tần Diệp trên người tiên tuyển nước. Có lẽ không chỉ là Vương Tử thế gia cái này một cái gia tộc, thế lực khác có lẽ đồng dạng tới người, chỉ là bọn hắn không có Vương Tử thế gia phách lối như vậy. Xem ra bọn hắn sắp độc thủ, sở dĩ cả một màn như thế, vì chính là cảnh nói Thiên La quốc không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chúng hầu gia nhóm sắc mặt đều vô cùng khó coi, cái này nếu là đánh nhau, Vương Đô chỉ sợ sẽ biến thành phế tích. Mặc dù biết Vương Tử thế gia thế lực cường đại, thế nhưng là bọn hắn kiêu căng như thế, vẫn là để Thiên La hoàng vô cùng khó chịu. Hừ, khinh người lớn rất, hắn Vương Tử thế gia là thế lớn, thế nhưng là ta Thiên La quốc cũng không phải bùn nặng. Chớ nếu là không đáp ứng, hắn Vương Tử thế gia chẳng lẽ còn muốn san bằng ta Thiên La quốc sao? Thiên La hoàng thần sắc phát lạnh, lạnh giọng nói. Một đám hầu gia nghe vậy, đâu còn không biết bệ hạ đây là sinh khí. Bất quá, nhắc tới cũng là, Vương Tử thế gia người thật muốn đối phó Tần Diệp, phái một người đến thông báo một tiếng chính là, không cần thiết làm động tĩnh lớn như vậy. Chỉ bằng lấy vừa rồi kia khí tức cường đại, cũng không biết có bao nhiêu người nhận lấy ảnh hưởng, nhẹ thì đạo tâm vỡ vụn, nặng thì ném đi mạng nhỏ. Mà hết thể này đều là bởi vì Vương Tử thế gia ngang ngược cản rỡ đưa đến. Bệ hạ, Vương Tử thế gia cường giả nếu là thật sự hướng về phía tiên tuyển nước mà đến, như vậy một trận này xem ra là khó mà tránh khỏi, nếu là bọn hắn tại Vương Đô liền đánh nhau, chỉ sợ Vương Đô bách tính sẽ gặp nạn. Có hầu gia lo hầu nói, sự lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý, liền võ hoàng kia động tĩnh, Vương Đô biến thành phế tích chỉ sợ cũng liền trong chốc lát. Thiên La hoàng sắc mặt nổi giận, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cái này đều là con dân của hắn. Bệ hạ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Một cái hầu gia mở miệng dò hỏi. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, lớn tới nói, Vương Đô có khả năng gặp tai họa ngập đầu, tiểu nhân tới nói, bọn hắn cùng Tần Diệp đánh nhau một trận, có lẽ Tần Diệp ở trong tay của hắn qua hai chiêu liền bại, bọn hắn tại cầm tới tiên tuyển nước về sau, tự nhiên là sẽ rời đi. Ngày mai võ đạo đại hội không cho phép bị phá hư, bọn hắn nếu là dám tại võ đạo đại hội bên trên độc thủ, như vậy chấm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiên La hoàng trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói, võ đạo đại hội liên quan đến lấy Thiên La quốc quốc vận, cho dù là Vương Tử thế gia, vậy cũng không được. Mà lại, Vương Tử thế gia đều khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy. Bệ hạ, đây chính là Vương Tử thế gia, lần này tới người chỉ sợ thấp nhất đều là võ hoàng cường giả. Có hầu gia nhắc nhở, đám người nhìn về phía Thiên La Hoàng, một cái võ hoàng cường giả bọn hắn liền đánh không lại, chớ nói chi là đối phương người tới có lẽ còn không chỉ một vị. Võ hoàng lại như thế nào? Thiên La Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đám người nghe vậy đều kinh ngạc không thôi, Thiên La Hoàng lúc nào trở nên cứng như vậy khí, chẳng lẽ bệ hạ đã đột phá võ hoàng? Nhưng là, từ trên thân Thiên La Hoàng khí tức đến xem, hiển nhiên không phải võ hoàng. Đột nhiên, trong lòng bọn họ khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Nghe đồn, Thiên La quốc hoàng thất đã từng có một vị kinh tài tuyệt diễm võ thánh cảnh lão tổ này có lẽ còn sống, nếu thật sự là như thế, như vậy cái này trách không được Thiên La Hoàng sẽ có như thế lực lượng. Nếu như thật cùng vương tử thế gia trở mặt, Thiên La quốc võ thánh cảnh lão tổ xuất thế, liền ngay cả vương tử thế gia cũng không thể không bán mặt mũi. Đương nhiên, có thể không trở mặt tốt nhất không trở mặt, cho dù trong hoàng thất có võ thánh cảnh lão tổ, vậy cũng không thể tùy ý xuất thế. Trấn Bắc Hầu, ngươi đi gặp một chút Tần công tử, ngươi biết muốn nói cái gì, đồng thời hướng hắn truyền đạt thiện ý của chúng ta. Thiên La Hoàng nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, tiếp lấy nói ra, ngươi nói cho hắn biết, đã hắn đạt được huyền thiết cự kiếm tán thành, như vậy sau lưng của hắn chính là ta Thiên La quốc, chấm sẽ dốc toàn lực cùng hộ hắn. Vậy hạ, thần cái này đi. Trấn Bắc Hầu nghe vậy, trong lòng vui mừng, xem ra vương tử thế gia cường giả xuất hiện, để bệ hạ triệt để hạ quyết tâm. Trấn Bắc Hầu nhanh chóng rời đi, không dám có chút trì hoãn. Chiến Hầu cùng Thà Hầu nhìn thấy một màn này, trong lòng ghen ghét không thôi, bệ hạ đối Trấn Bắc Hầu vẫn là như thế tín nhiệm à, cái khác trong lòng hầu gia cũng đều nghĩ đến xem ra muốn duy trì một chút cùng Trấn Bắc Hầu quan hệ. Trấn Bắc Hầu bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tần Diệp nơi ở, tại gặp được Tần Diệp về sau, liền không kịp chờ đợi đem vương tử thế gia cường giả giáng lâm tin tức nói cho Tần Diệp. Bệ hạ phi thường lo lắng an toàn của ngươi, để cho ta nói cho ngươi, Thiên La quốc sẽ vẫn đứng sau lưng ngươi, cho dù là nỗ lực lại thê thảm đau đớn đại giới, cũng sẽ hộ ngươi an toàn. Vừa rồi động tĩnh, ta đã biết. Tần Diệp nghe được, mỉm cười, nói ra, vương tử thế gia mấy người kia, kỳ thật chính là đi theo chúng ta trở về, trước kia hẳn là muốn cướp đoạt trong tay của ta tiên tuyển nước, bởi vì Tô Mộng Vũ xuất hiện, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, cho nên từ bỏ xuất thủ, một mực đi theo chúng ta tới Vương Đô. Cái gì? Trấn Bắc Hầu lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Tần Diệp đã sớm biết. Ngươi trở về nói với Tiên La Hoàng, gan lớn một chút, vương tử thế gia cũng không phải cái gì lão hổ. Tần Diệp thuận miệng nói. Trấn Bắc Hầu nhưng trong lòng thì nghĩ đến người vương tử này thế gia tuy nói không phải lão hổ, thế nhưng là thực lực lại là so lão hổ mạnh lên vạn lần không thôi. Tần công tử không thể chủ quan, lần này tới người có khả năng đều là võ hoàng cảnh lão tổ, bọn hắn mỗi một cái đều là uy danh truyền xa, cũng không tốt đối phó. Trấn Bắc Hầu nhưng thật ra là có chút bận tâm Tần Diệp, vương tử thế gia võ hoàng cảnh cường giả là bực nào kinh khủng, tuyệt không phải võ hoàng có thể so sánh. Trấn Bắc Hầu mặc dù biết Tần Diệp tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là hắn cũng không biết vương tử thế gia có cái gì át chủ bài. Hắn thấy Tần Diệp chưa hẳn liền có thể cùng vương tử thế gia mấy cái này lão tổ tranh phong. Mấy cái võ hoàng mà thôi, không cần lo lắng. Tần Diệp thần sắc lạnh nhạt nói ra, bọn hắn nếu là dám tới tìm ta, nơi này chính là bọn hắn nơi chôn thây. Tần Diệp lần này hời hợt một câu, lại là để Trấn Bắc Hầu không phản bắt được, đây chính là võ hoàng cường giả, không phải cái gì tiên tiên, tông sư, mỗi một vị võ hoàng đều là kinh khủng không thôi, Di Sơn đảo hải đều không đáng kể, nhưng mà Tần Diệp lại là không đem bọn hắn để vào mắt. Trấn Bắc Hầu thổn thức không thôi, nghĩ không ra Tần Diệp ngay cả võ hoàng đều không để vào mắt, cũng không biết dạng gì cường giả mới có thể chân chính nhập mắt của hắn. Chương 2025, Võ đạo đại hội 30, chương 2025, Võ đạo đại hội 30, Trấn Bắc Hầu há to miệng, hắn muốn nhắc nhở lần nữa Tần Diệp một chút, đây không phải võ vương mà là võ hoàng, hơn nữa còn là vương tử thế gia võ hoàng, tuyệt không phải thế lực võ hoàng. Cùng cảnh giới võ hoàng cũng là phân mạnh yếu, mà lại vương tử thế gia không thiếu hụt bảo vật, bọn hắn vô cùng có khả năng mang theo trọng bảo mà tới. Coi như Tần Diệp tu vi có lẽ mạnh hơn bọn hắn, nhưng nếu là bọn hắn một khi xuất ra trọng bảo, Tần Diệp chưa hẳn chính là đối thủ. Giống như vậy lật xe ví dụ không phải số ít, tu vi so với người ta cao, thế nhưng là đối chiến thời điểm cũng là bị người ta cho phản sát. Trấn Bắc Hầu sợ nhất chính là Tần Diệp khinh địch, phải biết khinh địch thế nhưng là tối kỵ. Rất nhiều cường giả sẽ thua bởi so với mình cảnh giới thấp người, thường thường đều là bởi vì khinh địch bố trí. Tần Diệp nhìn thấy Trấn Bắc Hầu muốn nói lại thôi, không khỏi cười một tiếng, hắn biết Trấn Bắc Hầu muốn nói điều gì. Xem ra Trấn Bắc Hầu là đối ta không có lòng tin à, bất quá vương tử thế gia mấy người này nếu là dám đến cho ta, ta sẽ đem đầu của bọn hắn mẹ xuống, treo ở cửa thành, để tất cả vào thành cùng ra khỏi thành người vây xem, ta muốn để tất cả mọi người biết kết cục khi đắc tội ta. Tần Diệp chậm ung dung nói. Trấn Bắc Hầu nghe Tần Diệp lời nói này, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn là triệt để bó tay rồi, võ hoàng à. Hơn nữa còn là vương tử thế gia võ hoàng, tại Nam Bực võ hoàng đã là sừng sững đỉnh phong, uy áp các thế lực lớn. Tại Nam Bực, võ thánh cùng phía trên cường giả có rất ít quản sự, tuyệt đại bộ phận đều là đang bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Giống Tần Diệp dạng này phát ngôn bừa bãi, nếu là những người khác nghe đi, chỉ sợ sẽ cho rằng Tần Diệp là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Võ hoàng há lại dễ giết như vậy, mà lại giết chết bọn hắn, còn muốn làm nhục như vậy, đây quả thực là không chết không thôi cách làm. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nói Tần Diệp là ngu muội vô tri, vẫn là nói Tần Diệp không biết sâu cạn. Trấn Bắc Hầu đều muốn chết lặng, bất quá mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn đại khái đối Tần Diệp tính cách có chút hiểu rõ. Chỉ cần không chọc tới hắn, liền sẽ không có chuyện gì, một khi chọc phải, có lẽ liền có sẽ diệt môn nguy hiểm, tỉ như thượng quan thế gia. Nếu là Trịnh gia dám đến tìm Tần Diệp phiền phức, Trịnh gia chỉ sợ cũng sẽ bước thượng quan thế gia theo gót. Trấn Bắc Hầu trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, hiện tại hắn đã cùng Tần Diệp buộc chặt cùng một chỗ, hắn tự nhiên không hy vọng Tần Diệp xảy ra chuyện. Hắn nhìn qua Tần Diệp, sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Tần công tử có lòng tin liền tốt, bệ hạ nói, Tần công tử muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, Thiên La quốc sẽ đứng tại ngươi bên này." Xem ra Thiên La hoàng là nghĩ thông. Tần Diệp mỉm cười, hẳn là vương tử thế ra mấy cái này cường giả kích thích Thiên La hoàng, khiến cho hắn hiện tại liền đã làm ra quyết định. Hắn tiếp lấy nói ra, "Ngươi để hắn yên tâm, ta cùng Huyền Thiết Cự Kiếm Kiếm Linh làm một cái giao dịch, tại Thiên La quốc gặp được thời điểm nguy hiểm, ta có thể đáp ứng xuất thủ cứu Thiên La quốc một lần. Cũng chỉ có một cơ hội, cho nên để hắn chân quý một điểm. Còn vương tử thế ra mấy người này, bọn hắn là hướng về phía ta mà đến, ta tự sẽ đem bọn hắn giải quyết, không tính tại lần này ở trong. Mặt khác, ngươi nói cho hắn biết, để hắn không cần vì thế lo lắng, vương tử thế gia điểm này thực lực lật không nổi sóng gió gì. Đối với Tần Diệp mà nói, vương tử thế gia bất quá là sâu kiến mà thôi, hắn dễ dàng liền có thể đem vương tử thế gia triệt để hủy diệt. Ngươi cùng Kiếm Linh làm giao dịch." Trấn Bắc Hầu nghe vậy, thần sắc giật mình, đứng lên. Tần Diệp nhìn hắn một cái, Trấn Bắc Hầu lộ bộ ngồi xuống, nói với Tần Diệp, "Chắc hẳn Kiếm Linh đã nhận công tử là chủ đi. Cái kia ngược lại là không có." Tần Diệp khẽ lắc đầu, tại Trấn Bắc Hầu ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú, chậm rãi nói ra, "Kiếm này Linh không coi trọng ta, ta không thể làm gì khác hơn là đưa nó tặng cho tiểu đệ." Trấn Bắc Hầu sau khi nghe, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, cả người giống như là hóa đá. Huyền Thiết Cự Kiếm chính là Thiên La quốc thái tổ bội kiếm, thái tổ lão nhân gia ông ta đánh xuống lớn như vậy cương thổ, dựa vào là chính là trong tay Huyền Thiết Cự Kiếm. Có thể nói Huyền Thiết Cự Kiếm chính là Thiên La quốc thứ nhất thần binh. Nhưng mà, cứ như vậy một kiện người người đều muốn lấy được thần binh, Tần Diệp vậy mà đưa nó tặng cho tiểu cô nương kia, cái này khiến Trấn Bắc Hầu kinh điệu cái cằm. Hắn đã sớm đối hạ tiểu đệ ra thế điều tra qua, phụ mẫu chết sớm, dựa vào người trong thôn cứu tế mới có thể sống sót. Chỉ là ngoài ý muốn cứu Tần Diệp, lúc này mới bắt đầu con đường tu luyện. Hạ tiểu đệ liền xem như lại bình thường, hiện tại có Huyền Thiết Cự Kiếm, nàng thành tiểu tương lai tuyệt không phải trong tông môn những cái kia nội môn đệ tử có thể so sánh. Công tử quả nhiên là hào phóng. Trấn Bắc Hầu cười khan một tiếng. Tần Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, không phải ta không muốn, mà là nó thật không có coi trọng ta. Trấn Bắc Hầu căn bản không tin, Tần Diệp thực lực kia, Kiếm Linh thấy thế nào không lên, rõ ràng chính là Tần Diệp vì báo đáp ân cứu mạng, đem nó tặng cho Hạ tiểu đệ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Trấn Bắc Hầu đối Tần Diệp lại nhắc nhở, đúng rồi, ta thu được phong thanh, ngày mai cửa thứ ba tỷ thí, có người muốn đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận bọn hắn một chút âm hiểm thủ đoạn. Không sao, để cho bọn họ tới chính là. Tần Diệp một mặt không quan trọng nói. Thấy thế, Trấn Bắc Hầu cũng liền không còn nhắc nhở, hy vọng Tần Diệp ngày mai không có chuyện gì. Tại Trấn Bắc Hầu sẽ phải cáo từ rời đi thời điểm, Tần Diệp cong ngón đúng ra, hai viên đan dược bay đến Trấn Bắc Hầu lòng bàn tay. Bên trái viên kia đưa ngươi, ngươi ăn vào về sau, có thể trợ ngươi đột phá đến võ tôn, mặt khác một viên đưa cho Thiên La Hoàng, coi như là gặp mặt ta lễ, có thể hay không đột phá đến võ hoàng cảnh liền nhìn hắn tạo hóa. Tần Diệp tiện tay ban cho hai cái đan dược, cái này hai cái đan dược vẫn là đoạn thời gian trước rảnh rỗi luyện chế, hắn đều là do ăn đầu. Hôm nay, Trấn Bắc Hầu đến đây cầu hôn, thế nhưng là bước lên không nhỏ phong hiểm, hắn cũng không thể không có một chút biểu thị. Dựa vào cái này hai cái đan dược, đầy đủ bọn hắn đột phá, nếu là cái này đều không đột phá nổi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn quá phế vật. Trấn Bắc Hầu nhìn xem trong tay hai cái đan dược, lập tức ngây mẩn cả người. Cái này hai cái đan dược chân quý bực nào, cái này nếu là đặt ở trong phòng đấu giá chỉ sợ sớm đã đoạt điên rồi, mà bây giờ liền bị Tần Diệp tiện tay ném cho hắn. Thủ bút này thật là quá lớn. Hắn kích động tóc thẳng rung động, không biết nói cái gì cho phải. Tần Diệp thì là mỉm cười, giống như ném ra không phải đáng tiền bảo vật, trên thực tế cũng là như thế, cái này hai cái đan dược đối với người khác mà nói có lẽ là một số lớn tài phú, nhưng là đối với hắn mà nói, cùng bình thường tụ khí đan không hề khác gì nhau. Đan dược này đối với hắn mà nói không có ích lợi gì, ăn sau cũng không lâu được tu vi gì. Công tử đại ân đại đức, ta nhất định sẽ báo. Trấn Bắc Hầu kích động nói, tuy nói chỉ là hai cái, thế nhưng là cái này mỗi một mai đều là giá trị liên thành. Phải biết, Tần Diệp đối với hắn quả thực là có tái tạo chi ân, lấy tư chất của hắn, muốn đột phá đến võ tôn, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, thậm chí cả một đời đều đột phá, mà lại giống như vậy đang ăn lượng, nam vực các thế lực lớn muốn làm ra, cũng muốn tốn hao không ít tinh lực, dù sao cái đồ chơi này quá mắc. Chương 2026, Võ Đạo Đại Hội, 31, chương 2026, Võ Đạo Đại Hội, 31, trước khi rời đi, Trấn Bắc Hầu hướng về Tần Diệp cung kính cúi đầu, cái này cúi đầu, hắn là thật tâm. Có lẽ viên thuốc này liền có thể cải biến nhân sinh của hắn, thậm chí có thể thay đổi gia tộc của hắn hướng đi. Trấn Bắc Hầu quay người rời đi thời điểm, đồng thời thận trọng đóng cửa phòng lại. Nhìn xem Trấn Bắc Hầu cử động, Tần Diệp mỉm cười, trong khoảng thời gian này Trấn Bắc Hầu bận trước bận sau, bỏ ra không ít, cho nên cho hai cái đan dược. Đương nhiên, đây cũng là Thiên La Hoàng làm ra quyết định, bằng không Tần Diệp hào phóng đến đâu cũng sẽ không tùy ý ban thưởng nhân đan thuốc. Trấn Bắc Hầu trong tay cầm đan dược, không dám dừng lại, lập tức đi tới hoàng cung, đem bên trong một viên đan dược hiến tặng cho Thiên La Hoàng. Bệ hạ, đây là Tần công tử để thần chuyển giao cho bệ hạ đan dược, theo Tần công tử lời nói, an viên đan dược này có thể trợ bệ hạ đột phá đến võ hoàng. Trấn Bắc Hầu kích động nói, Thiên La Hoàng nếu là đột phá đến võ hoàng, vương đô bên trong đám đạo trích kia chi đổ, liền là không nổi sóng gió gì. Mà lại, Thiên La quốc có võ hoàng tọa trấn, tương lai dù cho nam vực thật đại loạn, cũng nhiều mấy phần sống sót cơ hội. Thiên La Hoàng nhìn xem trong tay đan dược, đồng dạng là kích động không thôi, hắn mặc dù chưa nhận ra đan dược này danh xưng, nhưng là hắn đã cảm nhận được đan dược này bên trong năng lượng ẩn chứa. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chỉ cần ăn viên đan dược này, liền nhất định có thể tấn cấp đến võ hoàng cảnh. Thần công tử còn có lời gì? Thiên La Hoàng chịu đựng dục vọng không có hiện tại liền nuốt vào đi, mà là nhìn xem Trấn Bắc Hầu hỏi. Tần công tử nói hắn cùng Huyền Thiết Cự Kiếm làm một lần giao dịch, hắn có thể tại Thiên La Quốc gặp được thời điểm nguy hiểm xuất thủ một lần. Trấn Bắc Hầu như nói thật nói. Thiên Tâm bên trong La Hoàng một lộ bộ, hắn nghe xong lời này, liền biết Huyền Thiết Cự Kiếm khẳng định là muốn rời khỏi. Hắn trầm mặc một lát, thở dài nói, thôi, nó đi theo Thái Tổ đánh thiên hạ, công lao quá lớn, đã nó muốn rời đi, liền để nó rời đi đi. Huyền Thiết Cự Kiếm đã sớm muốn rời đi, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nó nhận Tần công tử là chủ sao? Thiên La Hoàng đột nhiên hỏi. Trấn Bắc Hầu trả lời, Tần công tử nói Huyền Thiết Cự Kiếm sẽ nhận Hạ Tiểu Đệ làm chủ, chính là bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia. Thiên La Hoàng ba ngày gặp qua, đối Hạ Tiểu Đệ có ấn tượng. Đúng thế. Trấn Bắc Hầu gật đầu. Chấm nhớ kỹ nàng cũng là ta Thiên La Quốc người đi, kể từ đó cũng là không đều là chuyện xấu. Thiên La Hoàng lộ ra mỉm cười, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng cho mình người trong nước. Trấn Bắc Hầu nói, Hạ Tiểu Đệ chính là ta Thiên La Quốc con dân, mặt khác bên cạnh hắn cái kia Nguyên Tuệ bị Phạm trưởng lao thu làm đệ tử. Tử Vũ Kiếm phái Phạm trưởng lão. Thiên La Hoàng thần sắc khẽ động, hỏi. Đúng thế. Trấn Bắc Hầu gật đầu nói. Thiên La Hoàng thổn thức không thôi, chậm rãi nói ra, chấm cùng Phạm trưởng lão gặp mặt thời điểm, hắn ngược lại là không có nói ra, bất quá như thế chuyện tốt một kiện. Dạng này, Minh Thiên Võ Đạo Đại Hội về sau, ngươi từ trong cung trong bảo khố xuất ra một chút đồ tốt, đưa cho hai cái này cô nương. Cái này Phạm trưởng lão chính là cùng Tần Diệp ngày đó gặp mặt lão giả, hắn tại Tử Vũ Kiếm phái bên trong địa vị không thấp. Vậy Hạ Thánh Minh, Phạm trưởng lão tuy nói đột phá thất bại, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, thế nhưng là hắn tại Tử Vũ Kiếm phái rất có địa vị, Nguyên Tuệ tiểu cô nương kia tiến vào Tử Vũ Kiếm phái về sau, nhất định là tiền đồ vô lượng. Trấn Bắc Hầu nghe xong, liền biết Thiên La Hoàng đây là muốn kéo lũng hai cái này tiểu cô nương. Thiên La Quốc lần này tổ chức Võ Đạo Đại Hội mục đích đúng là muốn tìm được những cái kia tiềm lực đại nhân, không ngờ rằng Võ Đạo Đại Hội còn chưa kết thúc, liền đã toát ra hai người. Hai người này bây giờ cũng còn chưa trưởng thành, hiện tại là tốt nhất lôi kéo thời điểm, cái này nếu như chờ đến bọn hắn trưởng thành, lại đi lôi kéo, rau cúc vàng đều muốn lạnh. Thiên La Quốc hoàng gia bảo khố thập phần thần bí, phòng vệ nghiêm, tại bảo khố liền có vài vị hoàng thất cung phụng cường giả tọa trấn, người bình thường khó mà tới gần. Cho dù là Trấn Bắc Hầu thực lực như vậy, muốn ẩn vào đi, cũng đều là khó như lên trời. Tại cái này hoàng gia trong bảo khố cất giữ đều là bao năm qua đến hoàng thất vơ vét bảo vật quý giá, bình thường bảo vật căn bản không tiến vào được nơi này. Trấn Bắc Hầu hết thệ cũng không có từng tiến vào mấy lần, mà lại hắn khi tiến vào về sau, từ một nơi bí mật gần đó không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không dám động kia ý đồ xấu. Thiên La Hoàng mặc dù không có nói rõ lấy cái gì bảo vật, nhưng là Trấn Bắc Hầu đi theo Thiên La Hoàng lâu như vậy, đối với hắn tính cách hiểu rõ vô cùng, cho nên trong lòng của hắn đã biết cầm nào bảo vật. Tại Trấn Bắc Hầu lui ra về sau, Thiên La Hoàng liền không kịp chờ đợi tiến vào mật thất, đem Tần Diệp đưa tặng đan dược ăn vào trong bụng. Hắn cũng không có hoài nghi đan dược này có vấn đề, lấy nhãn lực của hắn, đan dược này có vấn đề hay không, một chút liền có thể phân biệt ra được. Tại ăn vào đan dược về sau, đan dược dược lực bắt đầu bộc phát, hóa thành một cỗ cường đại năng lượng, điên cuồng tràn vào toàn thân của hắn. Trên người hắn, bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức, toàn bộ mật thất đều bởi vì cỗ này khí tức cường đại trở nên run rẩy lên. Thiên La Hoàng vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa dược lực, dùng cái này tăng lên mình tu vi. Hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, tại thân thể của hắn bốn phía có kinh khủng sóng linh khí, những linh khí này điên cuồng hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Cỗ này khổng lồ dược lực, cho dù là Thiên La Hoàng muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng muốn thời gian không ngắn. Thiên La Hoàng cũng không phải là cự tuyệt không được dụ hoặc, nhất định phải hiện tại luyện hóa, kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là Thiên La Quốc quá cần một cái võ hoàng cao thủ tọa trấn. Cho nên, dù là ngày mai sẽ là võ đạo đại hội cửa thứ ba, hắn dứt khoát kiên quyết ăn vào đan dược. Trấn Bắc Hầu tại sau khi trở về, cũng cấp tốc tiến vào mật thất, đồng thời, hắn để trong tộc mấy vị trưởng lão làm hộ pháp cho hắn. Trong tộc trưởng lão nghe nói hắn muốn đột phá đến võ tôn, đều là kích động không thôi, tại Thiên La Quốc hiện biết võ tôn cứ như vậy mấy người, nếu là bọn họ tộc trưởng đột phá đến võ tôn, như vậy gia tộc bọn họ tại Thiên La Quốc địa vị liền không phải chuyện bừa, thậm chí có thể cùng trời hoàng tông so sánh nhau. Kỳ thật, trong lòng bọn họ cũng có chút hiếu kỳ, không biết tộc trưởng vì sao tại trở về sau, lời thề son sắt nói muốn đột phá đến võ tôn. Trấn Bắc Hầu là thực lực gì, bọn hắn còn không rõ ràng làm sao. Muốn đột phá võ tôn, đời này đều không nhất định có cơ hội này. Mà bây giờ, hắn muốn đột phá, chỉ có một cái khả năng, là đạt được bảo vật gì. Trấn Bắc Hầu lại là từ trong hoàng cung trở về, cho nên bọn hắn suy đoán Trấn Bắc Hầu có phải hay không bởi vì lần này võ đạo đại hội làm tốt, đạt được Thiên La Hoàng ban thưởng. Thiên Ân Hạo Đặng A. Một cái lao giả tóc trắng kích động hướng về hoàng cung phương hướng cúi đầu, nếu thật là Thiên La Hoàng ban cho bảo vật gì, đừng nói cúi đầu, chính là để bọn hắn dập đầu, bọn hắn cũng không chút do dự. Nhất định phải giữ vững nơi này, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy đến tộc trưởng đột phá, nếu không ra pháp hầu hạ. Một cái khác niên kỷ càng lớn lao giả, đối các trưởng lão khác phân phó nói, hiển nhiên địa vị của hắn ở chỗ này là tối cao. Trên thực tế cũng là như thế, hắn bối phận thậm chí so Trấn Bắc Hầu cao hơn hai bối phận, nơi này trưởng lão đều là vãn bối của hắn. Chương 2027, Võ Đạo Đại Hội 32, chương 2027, Võ Đạo Đại Hội 32, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ còn chờ bên trong Trấn Bắc Hầu chuyển đến tin tức tốt. Rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác được bốn phía linh khí dị thường ba động, phương viên vài trăm mét linh khí đều tại hướng về nơi này vào tới. Như thế dị thường sóng linh khí, để bọn hắn hưng phấn không thôi, điều này nói rõ Trấn Bắc Hầu đã tiến vào đột phá trạng thái. Không biết bệ hạ ban thưởng bảo vật gì, thế mà có thể khiến người ta đột phá võ tôn, cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ. Không phải đan dược, chính là cái gì linh quả loại hình a, hoàng cung trong bảo khố bảo vật đông đảo, tùy tiện xuất ra một hai kiện, liền có thể để chúng ta những gia tộc này bay lên đầu cảnh. Ai, lão phu vây ở Võ Vương đã có gần trăm năm, nếu như không có cơ duyên, chỉ sợ cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm. Đừng nói ngươi, chúng ta còn không đều là dạng này. Thật là nồng nặc mùi thuốc này bên trong trộn lẫn lấy nhiều loại linh dược chân quý, thậm chí ta cũng chỉ là tại dược thư bên trên nhìn thấy qua. Lứa tuổi nhất vị trưởng lão kia ngửi thấy từ bên trong bay ra mùi thuốc, hắn đối linh dược rất có nghiên cứu, lập tức đã nghe ra mấy loại linh dược. Hả? Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, vậy mà phát hiện mình vây lại mấy chục năm cảnh giới lại có chỗ buông lỏng, không khỏi đại hỉ. Chỉ là người mấy ngụm, liền có thể có cái này hiệu quả, nếu như nuốt vào, cái này cần lớn bao nhiêu dược lực, chắc không được tộc trưởng sẽ nói lần này 100% đột phá. Nếu như đan dược này cho hắn ăn, hắn cũng khó nói có cơ hội xông một lần võ tôn cảnh giới. Các trưởng lao khác cũng đều phát hiện mùi thuốc này có thể tăng lên tu vi của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn kinh hỉ và phấn, lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu toàn lực hấp thu. Trung quanh bọn tới linh khí, một phần nhỏ tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn thể nội linh lực không ngừng tăng vọt. Theo thời gian trôi qua, trên người bọn họ khí thế càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Một canh giờ sau, tiên niên kỷ lớn nhất trưởng lao trong thân thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, trên người hắn khí thế điên cuồng kéo lên. Hiển nhiên, hắn thuận lợi đột phá. Mặc dù hắn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng là cũng làm cho hắn cao hứng không thôi, phải biết hắn vây ở cái này cảnh giới đã có mấy chục năm. Đột phá sau khi thành công, hắn hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Hắn mặc dù vô cùng kích động, nhưng là hắn sợ kinh lo đến trấn Bắc Hầu đột phá, cho nên rất nhanh liền đem trên thân khí thế thu liễm. Những người khác mặc dù cũng đều không có đột phá, thế nhưng là trên người bọn họ khí thế đều tại tăng cường, hiển nhiên là có một ít thu hoạch. Trong phòng bên trong trấn Bắc Hầu cũng là bị linh khí bao khỏa, trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh, khí thế chẳng mấy chốc sẽ đạt tới Võ Vương đỉnh phong đỉnh điểm. Chỉ cần vượt qua cái này đỉnh điểm, liền đi tới võ tôn cảnh. Trấn Bắc Hầu khí thế trên người còn tại không ngừng kéo lên, thế nhưng là hắn nhưng thủy chung không cách nào vượt qua kia đỉnh điểm. Hắn liền cách cảnh giới kia cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng mà liền một bước này, lại như lệch trời không cách nào vượt qua. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh liền đi qua hai canh giờ. Tại hai cái này canh giờ bên trong, hắn một mực tại thử nghiệm đột phá, đều là thất bại. Nếu như hôm nay không thể thừa cơ đột phá, như vậy hắn về sau lại nghĩ đột phá, liền cần thời gian dài hơn. Hắn cắn răng, lần nữa thử nghiệm đột phá. Hắn tại gấp, mà người bên ngoài gấp hơn, bọn hắn tự nhiên hy vọng Trấn Bắc Hầu đột phá thành công, mang theo gia tộc của khởi. Như thế, lại qua một canh giờ. Mà đúng lúc này, Trấn Bắc Hầu cảm giác mình đã mò tới môn kia hạng, chỉ cần đánh vỡ môn hạng này, hắn liền có thể đột phá đến võ tôn. Tới đi. Ầm ầm. Trấn Bắc Hầu trên thân khí thế lần nữa chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng từ phía sau hắn tản ra. Trấn Bắc Hầu trên mặt cũng không lộ ra tiêu dung, hắn biết đi đến một bước này cũng không có đột phá đến võ tôn cảnh, mà là cần tại thể nội ngưng tụ tiểu thế giới. Đây là động tĩnh gì? Làm sao linh khí đều hướng Trấn Bắc Hầu phụ chạy tới? Cái này không thích hợp, linh khí này quả thực là bạo động a, nơi này linh khí đều bị rút đi, để chúng ta tu luyện thế nào a? Trấn Bắc Hầu phủ hẳn là có người đột phá, nếu không làm sao có động tĩnh lớn như vậy? Động tĩnh lớn như vậy, để phụ cận võ tu đều không thể tu luyện, bọn hắn nhao nhao đình chỉ tu luyện, từ trong nhà đi ra, muốn dò xét chuyện gì xảy ra. Bọn hắn rất nhanh dò xét đến cố này linh khí là hướng phía Trấn Bắc Hầu phủ mà đi, hiển nhiên là Trấn Bắc bên trong Hầu phủ có người tại đột phá, cũng không biết là vị nào. Tần Diệp tại cảm giác được cố này động tĩnh về sau, mỉm cười, xem ra Trấn Bắc Hầu đây là không kịp chờ đợi liền ăn vào đan dược. Tần Diệp đối với mình luyện chế đan dược hay là vô cùng có lòng tin, dựa vào dược lực này chỉ cần không phải một con lợn liền đều có thể đột phá. Cái khác hầu gia nhóm khi biết tin tức về sau, nhao nhao đi tới Trấn Bắc Hầu phủ đệ phụ cận dò xét, quả nhiên thấy được linh khí dị thường. Cùng là hầu gia, bọn hắn vẫn là võ vương, Trấn Bắc Hầu lại là muốn đột phá võ tôn, cái này khiến trong lòng bọn họ vô cùng không công bằng. Bệ hạ quá bất công, khẳng định là bởi vì lần này võ đạo đại hội cho hắn ban thưởng vật gì tốt, nếu không chỉ bằng lấy thiên phú của hắn, đời này cũng không thể đột phá. Bọn hắn những này hầu gia đều là hiểu rõ, ngay trong bọn họ không ít người thiên phú còn mạnh hơn Trấn Bắc Hầu bên trên không ít. Bọn hắn cũng còn không có đi đến một bước này, Trấn Bắc Hầu dựa vào cái gì so với bọn hắn trước đột phá, cho nên cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là bệ hạ khẳng định ban thưởng bảo vật gì, lúc này mới trợ hắn đột phá. Trấn Bắc Hầu về sau liền muốn tại chúng ta phía trên. Một cái hầu gia khẽ lắc đầu, về sau nhìn thấy Trấn Bắc Hầu, bọn hắn còn muốn hành lễ, nếu không đắc tội Trấn Bắc Hầu, bọn hắn coi như nguy hiểm. Một tôn võ tôn, Thiên La Hoàng chắc chắn sẽ không tùy tiện động, mà cuối cùng bọn hắn chết cũng liền chết vô ích. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Trấn Bắc Hầu nếu quả thật đột phá, bọn hắn còn muốn bỏ đi ra mặt tiến đến lịch bợ, cho dù là cùng Trấn Bắc Hầu có khúc mắc, Thả Hầu cùng Chiến Hầu cũng muốn đến đây chúc mừng. Bọn hắn dù cho lại không cam tâm, cũng vô pháp cải biến kết cục này. Cũng không biết qua lúc nào, từ Trấn Bắc bên trong Hầu phủ truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, cỗ khí tức này tuy nói không cách nào cùng ban ngày vương tử thế gia cường giả kia khí tức so sánh, nhưng là cỗ khí tức này đồng dạng để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Hắn đột phá đến võ tôn. Một cái hầu gia thân thể run lên, hỏi: "Không đúng, đây không phải võ tôn khí tức, đây là nửa bước võ tôn, hắn sắp ngưng tụ thành tiểu thế giới." Một cái tóc trắng xóa hầu gia tại cảm giác một chút khí tức về sau, khẽ lắc đầu nói. Cái khác hầu gia nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, một khi ngưng tụ thành tiểu thế giới, như vậy thì đại biểu cho hắn chính thức bước vào võ tôn cảnh. Quả nhiên, không qua bao lâu, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn khí tức từ Trấn Bắc bên trong hầu phủ truyền ra. Cỗ khí tức này trực tiếp đem bọn hắn đều chấn ra. Hắn đột phá. Không cần hắn nhắc nhở, những người khác cũng đều rõ ràng cảm giác được võ tôn khí tức, Cố khí tức này bọn hắn tại trời trên thân La Hoàng cảm giác qua, cuối cùng để hắn đi trước đến một bước này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không cam tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại từng tiếng thở dài.
Chương 2028, Võ đạo đại hội 33, chương 2028, Võ đạo đại hội 33, đi thôi.
Ừm. Chúng ta bây giờ không đi bái kiến sao? Vừa đột phá, hắn sẽ không xuất quan. Nhìn thoáng qua để phòng xâm nghiêm trấn Bắc Hầu phủ, bọn hắn mang theo phức tạp tâm tình rời đi nơi đây. Trong thành không ít người tại cảm giác được cỗ này võ tôn khí tức về sau, cũng không khỏi phải xem hướng về phía trấn Bắc Hầu phủ cái phương hướng này. Đêm nay không biết lại có bao nhiêu người không ngủ được. Ngày kế tiếp, giữa sân đã sớm là người đông nghìn nghịt, mà hôm qua quá quan người cũng đã tuần tự đến. Hôm qua cửa thứ hai hết thệ cũng liền qua 56 người, mà tuổi trẻ một tổ là 30 người, số tuổi lớn một tổ 26 người. Thiên La Hoàng hôm nay chưa từng xuất hiện, dẫn tới đám người suy đoán nhau nhau. Ngoại trừ Thiên La Hoàng, còn có một người chưa từng xuất hiện, đó chính là Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu đột phá tin tức còn có lớn diện tích truyền bá ra, nhưng là đại đa số người đều đã biết được tin tức, cho nên Trấn Bắc Hầu không có đến tình có thể hiểu, cũng không biết Thiên La Hoàng vì sao cũng không có tới. Hôm nay cửa thứ ba lâm thời từ quan nội hầu chủ trì, quan nội hầu tiền tổ đi theo thái tổ lập xuống chiến công hiển hách, lúc này mới bởi vì công phong quan nội hầu. Mặc dù đến thế hệ này, quan nội hầu đã không có tiên tổ uy danh hiển hách, nhưng là quan nội hầu địa vị y nguyên rất cao, liền ngay cả Trấn Bắc Hầu nhìn thấy quan nội hầu, cũng đều kêu một tiếng tiền bối. Quan nội hầu lúc đầu không muốn tham dự võ đạo đại hội trong đó đến, dù sao ai cũng biết cái này võ đạo đại hội là Trấn Bắc Hầu một tay tổ chức, hắn nếu là tiếp thủ, làm xong có lẽ bị Trấn Bắc Hầu ghen ghét bên trên, làm không xong bị Thiên La Hoàng cửa trách, thấy thế nào đều là tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng mà, sáng sớm hôm nay thánh chỉ liền đến, hắn coi như lại không nguyện ý cũng vô pháp cự tuyệt. Vì biểu hiện công bằng, những người còn lại liền từ rút thăm quyết định. Rút đến cùng con số người một tổ, Tần Diệp rút một cái số 9, Hạ Tiểu Đễ là số 12, Nguyên Tuệ là số 4. Dẫn đầu ra sân chính là Trạm Đất Hào tổ này, ra sân hai người đều vô cùng tuổi trẻ. Một cái gọi Hoa Phong, một cái gọi Đoạn Văn Khang. Kia Hoa Phong là một cái tông môn đệ tử, mà Đoạn Văn Khang có chút thần bí, rất nhiều người không biết lai lịch, chỉ biết là hắn là đến từ Đoàn gia, về phần Đoàn gia ở nơi nào, lại là cái gì thế lực, lại là không một người biết. Giữa sân chỉ sợ chỉ có cực ít người biết cái này Đoạn gió lai lịch. Trước đó, Thiên La Hoàng sợ lần này võ đạo đại hội bị thế lực đối địch quấy rối, cho nên hao tốn cái giá không nhỏ, từ ẩn thế trong gia tộc mời tới mấy người tới tham gia. Đoạn gió chính là ẩn thế gia tộc Đoàn gia tử đệ. Đoàn gia đã từng cũng là hiển hách một thời, so hiện tại Thiên La quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng là về sau Đoàn gia xuất hiện nội loạn, bị thế lực đối địch thừa cơ đánh lén. Lần này đánh lén chúng, Đoàn gia tổn thất nặng nề, kém chút bị diệt tộc, thế là trong đêm thoát đi gia tộc chủ sở. Cho tới bây giờ mới khôi phục một chút nguyên khí, Đoàn gia đã từng cùng Thiên La quốc giao hảo, tăng thêm Đoàn gia nhìn thấy loạn thế sắp xảy ra, Đoàn gia đã có xuất thế chi tâm, lúc này mới đáp ứng phái người tới tham gia lần này võ đạo đại hội, muốn nhất chiến thành danh. Hoa Phong, Đoạn Văn Khang, hai người lên lôi đài về sau, liền thông báo tính danh. Ngươi là mình xuống dưới, vẫn là từ ta đưa ngươi xuống dưới. Hoa Phong tại nhìn thấy Đoạn Văn Khang tướng mạo bình thường, cũng không có cái gì khí chất, liền cho rằng đối phương lai lịch, sở dĩ có thể đứng ở cái này trên lôi đài, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Đoạn Văn Khang cười nhạt một tiếng, có lẽ ta là đứng tại trên lôi đài người kia. Hoa Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thật sao? Đã ngươi không nguyện ý xuống dưới, như vậy thì từ ta đưa ngươi xuống dưới. Đúng. Hoa Phong hét lớn một tiếng, trên người linh lực bạo dũng, kia kinh khủng linh lực ba động, để bên ngoài sân người đều kinh ngạc không thôi. Gặp lại Đoạn Văn Khang khí thế trên người vậy mà một chút cũng không có biến. Hoa Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, liền dẫn đầu xuất thủ. Tay phải hắn một quyền đánh ra, hướng phía Đoạn Văn Khang mặt đánh tới. Tại sắp muốn đánh tới Đoạn Văn Khang khuôn mặt thời điểm, Đoạn Văn Khang con mắt hiện lên một đạo tinh quang, thân thể hướng về sau nhẹ nhàng di chuyển hai bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi một quyền này. Hoa Phong coi là Đoạn Văn Khang chỉ là vận khí tốt, mới có thể né tránh, thế là chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hướng phía Đoạn Văn Khang bay nào mà tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã đến Đoạn Văn Khang trước mặt, một chưởng vỗ dưới, một đạo linh lực ngưng tụ ấn chụp về phía Đoạn Văn Khang. Đoạn Văn Khang vì né tránh công kích của đối phương, thì là phi thường chật vật trên lôi đài lăn hai lần, tránh đi một chưởng này. Nhìn thấy Đoạn Văn Khang chật vật như thế, Hoa Phong khẽ miệng hiện hiện một vòng nụ cười khinh thường. Hắn một cước đạp xuống, Đoạn Văn Khang căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể một vị trốn tránh. Bên ngoài sân khán giả nhìn đến đây, cũng không khỏi đến lắc đầu, giữa hai người này chênh lệch quá lớn, Hoa Phong một mực ở vào tiến công bên trong, mà Đoạn Văn Khang lại chỉ biết là trốn tránh, hắn có thể may mắn tránh thoát mấy chiêu, không có khả năng vẫn luôn may mắn như vậy xuống dưới, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía một bên khác lôi đài, đây là hai người trung niên tại giao thủ, hai người trung niên đều là đại tông sư cảnh giới, công kích tương đối kịch liệt, nhìn bọn hắn cứ gọi thẳng đã nghiền, hai người đều đánh tới giữa không trung đi, đại chiêu liên tiếp sử xuất, giống như linh lực không cần tiền bộ dáng, ai còn đi xem Hoa Phong cùng Đoạn Văn Khang tổ này. Các ngươi nói trong bọn họ ai sẽ thắng? Tần Diệp ngược lại là nhìn phi thường náo nhiệt, còn có nhàn tình nhã trí khảo giác một chút nàng hai người nhãn lực. Nguyên Tuệ một mực nhìn lấy giữa trận bên trong tỷ thí, đối hai người biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, đương Tần Diệp hỏi thời điểm, trả lời, cái kia gọi Hoa Phong xuất thủ lão đạo, từng bước ép sát, không hổ là danh môn tử đệ, mà cái kia Đoạn Văn Khang thì là bộ pháp lộn xộn, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm né tránh quá khứ, hẳn không phải là xuất từ danh môn, ta cho rằng không ra 20 chiêu, Hoa Phong liền có thể đem Đoạn Văn Khang đánh rất dưới đài. Tần Diệp vừa nhìn về phía Hạ Tiểu Đệ, Hạ Tiểu Đệ trả lời thì là cùng Nguyên Tuệ hoàn toàn khác biệt, cái này gọi Đoạn Văn Khang người bộ pháp nhìn như lộn xộn, thế nhưng lại có dấu vết mà lần theo, ta luôn cảm giác hắn tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, cho nên ta cho rằng Đoạn Văn Khang có rất lớn phần thắng. Hạ Tiểu Đệ nói xong, vừa nhìn về phía Tần Diệp, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Diệp khích lệ. Tần Diệp mỉm cười. Ngươi còn không có nói, ngay trong bọn họ ai sẽ thắng? Nguyên Tuệ hướng Tần Diệp hỏi. Tiểu Đệ nói đúng. Tần Diệp cười cười, nói. Vì cái gì? Nguyên Tuệ nhíu mày, nàng thế nhưng là phi thường xem trọng Hoa Phong, đến bây giờ Hoa Phong đã sử xuất 3 môn công pháp, mỗi một môn công pháp đều 10 phần cường đại, mà Đoạn Văn Khang đều nhanh muốn bị bước đến bên lôi đại sừng. Bất kể thế nào nhìn, Hoa Phong mặt thắng đều tương đối lớn, chẳng lẽ mình quả nhiên là nhìn sai rồi hay sao? Tần Diệp khẽ lắc đầu, Nguyên Tuệ thiên phú cuối cùng không bằng Hạ Tiểu Đệ, ngay cả Đoạn Văn Khang tại dấu rốt đều nhìn không ra. Hắn là đại tông sư. Tần Diệp chỉ nói năm chữ, lập tức liền để Nguyên Tuệ mở to hai mắt nhìn. Nguyên Tuệ không nghĩ tới Đoạn Văn Khang còn trẻ như vậy cũng đã là đại tông sư, nàng trong nháy mắt minh bạch Đoạn Văn Khang nhìn như là nguy hiểm trùng điệp, nhưng mà lấy thực lực của hắn căn bản không thể lại thua, mà Hoa Phong nhìn như sẽ thắng, nhưng là bị Đoạn Văn Khang không ngừng chơi bừa, không ngừng bị tiêu hao, thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 2029, Võ Đạo Đại Hội, 34, chương 2029, Võ Đạo Đại Hội, 34, Đoạn Văn Hoa ẩn tàng phi thường tốt, hẳn là có cái gì đặc thù ẩn tàng công pháp, người trong sân có thể nhìn ra được người lắc đắc không có mấy. Bất quá, hắn ẩn tàng cho dù tốt, cũng bị Tần Diệp một chút xem thấu. Hoa Phong tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế là liên tục nhanh chóng công kích, đem Đoạn Văn Hoa bước cho đến cạnh góc bên trên. Nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh? Hoa Phong cười lạnh một tiếng, song trưởng vung ra, chuẩn bị đem Đoạn Văn Hoa cho đánh xuống đài đi. Nhưng mà, đúng lúc này, trước đó một mực biểu hiện phi thường ngất ức Đoạn Văn Hoa, lần này lại là không còn né. Thân hình hắn khẽ động, liền đã xuất hiện Hoa Phong trước mặt. Hoa Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới Đoạn Văn Hoa tốc độ lại nhanh như vậy, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, Đoạn Văn Hoa liền bắt lấy hắn một cái tay. Giang giác một thanh âm vang lên, Hoa Phong một cái cánh tay bị tháo xuống tới. Hoa Phong phát ra thảm liệt chu lên, hắn không nghĩ tới, vừa rồi một mực biểu hiện chật vật như vậy người, trong nháy mắt sẽ trở nên cường đại như vậy. Hắn đâu còn không biết, thực lực của người này rõ ràng là xa xa mạnh hơn mình, lại là một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Ngươi, Hoa Phong một mặt phẫn hận nhìn xem Đoạn Văn Hoa, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chủ quan. Hiện tại biết đã chậm. Đoạn Văn Hoa cười nhạt một tiếng, lập tức một chỉ điểm tại Hoa Phong trên ngực. Một chiêu phá Hoa Phong phòng ngự, Hoa Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã ở phía dưới lôi đài, liên tiếp nôn mấy miệng máu, ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên cuối cùng một chỉ này vô cùng kinh khủng, đã đem Hoa Phong cho trọng thương. Đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Bọn hắn trước kia đều xem trọng Hoa Phong, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cuối cùng người thua sẽ là Hoa Phong. Người này ẩn tàng thật đúng là sâu a. Trên khán đài, có người dám khai nói. Liền ngay cả không ít hầu gia đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Đoạn Văn Khang chân thực lai lịch. Có ý tứ. Quan nội hầu thấy cảnh này, ánh mắt bên trong có quang mang lấp loé. Tại buổi sáng tiếp vào thánh chỉ về sau, hắn liền đã đạt được một phần danh sách, mà lai lịch của những người này ở tên này đơn bên trong viết đều là nhất thanh nhị sở. Đoàn gia xem ra đây là không chịu cô đơn, chuẩn bị sắp xuất thế a. Quan nội hầu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đối với Đoàn gia lịch sử có chút hiểu rõ, biết Đoàn gia gia tộc này cũng sẽ không một mực căn phận. Bất quá, đây đối với Thiên La quốc tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Thiên La quốc cùng Đoàn gia quan hệ một mực rất muốn tốt, Đoàn gia gặp rủi ro thời điểm, ngay lúc đó Thiên La quốc còn rối ra qua biệt thủ. Đoàn Văn Hoa thắng được khiêu chiến về sau, hướng phía Tần Diệp nhìn bên này một chút. Tần Diệp mỉm cười, hắn là đang gây hấn với ngươi. Nguyên Tuệ nhìn thấy Đoàn Văn Hoa cử động, thấp giọng hỏi, chưa chắc. Tần Diệp chậm rãi nói ra, người này có chút lòng dạ, tạm thời còn không có nhìn ra địch ý. Đoạn Văn Hoa vừa rồi cử động, cũng không để cho Tần Diệp nhìn ra địch ý của hắn, cho nên là địch hay bạn còn có nói. Sau đó ra sân hai người, liền muốn bình thường nhiều, hai người đều ở vào tông sư cảnh, cho nên giao thủ đều là toàn lực ứng phó, đánh cho vô cùng đặc sắc. Hai người giao thủ hơn trăm chiêu về sau, một người trong đó thì là bắt lấy đối phương công pháp bên trong sơ hở, phá công pháp của hắn, đem nó đặt xuống lôi đài. Số 12 ra sân, nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, trọng tài thét, là ta. Hạ Tiểu Đệ nghe được tiếng kêu, lúc này đứng lên. Tiểu Đệ, ngươi nhất định được, ta cổ vũ ngươi. Nguyên Tuệ giơ nằm đấm, nói với Hạ Tiểu Đệ. Hạ Tiểu Đệ trong lòng ấm áp. Tần Diệp thì là cười cười, đối nàng nói ra, không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi sử xuất ta dạy cho kiếm pháp của ngươi, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ừm. Hạ Tiểu Đệ vung một chút nằm đấm, cho mình động viên. Mặc dù như thế, đương nàng đứng ở trên lôi đài về sau, vẫn là khẩn trương không thôi. Hạ Tiểu Đệ đối thủ, khi nhìn đến nàng về sau, lập tức khoẹt miệng lộ ra một tia khinh thường. Tiểu cô đương, ta khuyên ngươi nhanh một chút đi, nơi này cũng không phải ngươi có thể đứng địa phương, ta chỉ sợ một cái búa xuống dưới, ngươi liền bị nện chết rồi. Hạ Tiểu Đệ đối thủ thấy được nàng như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương đứng tại trên lôi đài, không khỏi hảo tâm khuyên đủ. Bớt nói nhiều lời, ta muốn đánh bại ngươi. Bị như thế người nhìn chăm chú lên, Hạ Tiểu Đệ còn có chút khẩn trương, bất quá khi nàng hết sức chăm chú thời điểm, ngược lại không có khẩn trương như vậy. Đối diện thiếu niên khẽ lắc đầu, đã ngươi không linh tỉnh, như vậy ta cũng liền không còn hạ thủ lưu tình. Hạ Tiểu Đệ nhìn xem hắn nói, ngươi không cần cho ta thủ hạ lưu tình, toàn lực xuất thủ chính là. Thiếu niên sững sờ, lập tức cười nói, ngươi tiểu cô nương này khẩu khí ngược lại là rất lớn, liền nhìn ngươi có thể ăn được hay không đến hạ ta một truy này. Thiếu niên sử chính là một đôi đồng truy, cái này một đôi đồng truy cộng lại đến có hơn 1000 cân. Nhưng mà, thiếu niên này quơ múa, lại là phi thường nhẹ nhõm, có thể thấy được thiếu niên này chính là trời sinh thần lực. Hạ Tiểu Đệ vẻ mặt nghiêm túc rút ra trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiếu niên thấy thế, ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, thân hình khẽ động, một đôi đồng truy hướng phía nàng vung vậy mà tới. Hạ Tiểu Đệ sắc mặt biến hóa, thân hình hướng bên cạnh tránh đi. Thiếu niên cái này một đôi đồng truy, trực tiếp đập vào lôi đài trên mặt đất, đem lôi đài mặt đất ném ra hai cái hố. Có thể thấy được thiếu niên cái này một đôi đồng truy uy lực sao mà chi lớn. Trên mặt đất bị đập trúng địa phương, một trận quang mang lấp lóe, liền khôi phục như lúc ban đầu. Trên lôi đài đã bị bố trí trận pháp, đối lôi đài tạo thành tổn thương, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bằng không, cái này tỉ thí một trận, lôi đài hoặc là bị phá hủy, hoặc là mất mô, cái này tiếp xuống tranh tài liền không cách nào bình thường dựng lên. Hạ Tiểu Đệ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng còn không có xuất thủ, liền đã bị đối phương nhanh chật vật lui lại. Thiếu niên thấy thế, khoe miệng lộ ra mỉm cười, đối Hạ Tiểu Đệ nói, "Tiểu cô nương, ta lại tới, nhưng nếu là tiếp hảo." Vừa dứt lời, lại là một đôi đồng truy đập tới. Hạ Tiểu Đệ cuống quýt tránh ra, lần này nếu như bị đập trúng, dù cho nàng bất tử, cũng phải bị trọng thương. Thiếu niên đuổi theo lại là đập tới, Hạ Tiểu Đệ thử ngăn cản một chút, lúc này bị đẩy lui đến cạnh góc, kém chút liền muốn rơi xuống lôi đài dưới chân. Tay phải của nàng không ngừng run rẩy, lực lượng của đối phương quá kinh khủng, nàng cầm kiếm tay đều kém chút cầm không được chuôi kiếm. Trong lúc nhất thời, Hạ Tiểu Đệ chỉ có thể khắp nơi bị động. Không tốt, Tiểu Đệ gặp nguy hiểm. Nguyên Tuệ thấy cảnh này, không khỏi thay Tiểu Đệ lo lắng, đối phương loại này trời sinh thần lực, Hạ Tiểu Đệ lại là nữ sinh, hai người đối chiến, Hạ Tiểu Đệ rõ ràng ở vào yếu thế một phương. Nguyên Tuệ không khỏi lo lắng nói, gia hỏa này khí lực quá lớn, cảnh giới bên trên lại cao hơn Tiểu Đệ trận này sợ là muốn nhận thua. Tần Diệp lại là không có lo lắng, cười nói ra, đừng lo lắng, ta giáo nàng thân pháp, nàng chỉ cần xuất ra, liền sẽ không có việc. Quả nhiên như Tần Diệp nói, Hạ Tiểu Đệ tại bị thiếu niên làm cho cùng đường mặt lộ thời điểm, đột nhiên thân hình khẽ động, thế mà thần kỳ tránh thoát thiếu niên công kích. Chương 2030, Võ đạo đại hội, 35, chương 2030, Võ đạo đại hội, 35, thiếu niên trong mắt kinh ngạc không thôi, hắn vừa rồi kia lập tức hẳn là 10 phần chắc chín, thế nhưng là lại bị tiểu cô nương này cho chạy trốn. Ngươi bộ này thân pháp cũng không tệ, bất quá chỉ dựa vào thân pháp nhưng không thắng được ta. Thiếu niên vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Hạ Tiểu Đệ trước người, một đôi đồng truy lần nữa hướng nàng đập tới. Hạ Tiểu Đệ trong lòng nhảy một cái, không có dám đón đỡ, lúc này thân hình hướng một bên né tránh. Tốt thân pháp. Vừa rồi thiếu niên kia không có thấy rõ Hạ Tiểu Đệ thân pháp, hiện tại hắn thấy rất rõ ràng, không khỏi lối ra tán thưởng. Cô đương, đón thêm ta một chiêu này thử một chút. Thiếu niên song truy một sai, từ trên hướng xuống đánh tới hướng Hạ Tiểu Đệ. Đối mặt với đối phương thế tới hung mãnh đệ xuống, Hạ Tiểu Đệ không dám kinh thường, lần nữa sử dụng thân pháp né tránh. Nhưng là, lần này cùng vừa rồi hai lần đó khác biệt, lần này nàng lựa chọn đánh trả, thừa cơ lấn người tới gần thiếu niên, huy kiếm hướng phía thiếu niên kia công quá khứ. Ha ha. Thiếu niên kia nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ dám đánh trả, lập tức cười ha ha một tiếng, song truy hoành ngăn tại trước người, phong bế Hạ Tiểu Đệ công kích. Hạ Tiểu Đệ thấy thế, nhảy lên một cái, sử xuất Tần Diệp chuyển thụ nàng kiếm pháp. Nàng bộ kiếm pháp kia là Tần Diệp lần thứ nhất chuyển cho nàng kiếm pháp, cũng không sâu áo, mà lại chiêu thức vô cùng đơn giản. Đừng nhìn cái này kiếm pháp đơn giản, thế nhưng là cái này kiếm pháp chính là từ Tần Diệp chuyển thụ, sao lại thật đơn giản như vậy? Cho nên, đương Hạ Tiểu Đệ một khi sử xuất, thiếu niên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Thiếu niên kia không dám kinh thường, giơ trong tay song truy, muốn phong bế Hạ Tiểu Đệ kiếm thế, nhưng mà hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, trước mắt Hạ Tiểu Đệ cũng chỉ là một cái bóng. Đương nhiên, hắn ý thức được sau lưng nguy hiểm, liền vội vàng xoay người, thế nhưng là đây hết thảy trễ, Hạ Tiểu Đệ trường kiếm đã đâm tới trên người hắn. Kiếm khí tại trong tích tắc bộc phát, thiếu niên quần áo trong nháy mắt bạo tạc, mà thiếu niên làn da vậy mà không có chút nào tổn thương. Ha ha, cô nương thân thủ tốt, đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình, bằng không vừa rồi ta liền muốn vẫn lạc tại cái này. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, thu hồi vũ khí của mình, hướng phía Hạ Tiểu Đệ chắp tay. Hắn không có thụ thương, cũng không phải là bởi vì hắn tu luyện qua cái gì luyện thể công pháp, mà là Hạ Tiểu Đệ đối với kiếm khí trưởng khống vô cùng tinh chuẩn. Đạo kiếm khí này một khi tại trong thân thể của hắn bộc phát, hắn ngũ tạng lục phủ đều sẽ thụ thương, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà, đạo kiếm khí này nhất định phải phóng xuất ra, cho nên Hạ Tiểu Đệ lựa chọn tại hắn trên quần áo phóng thích. Nhưng là, đây cũng không phải là người bình thường làm được, dù sao muốn đối kiếm khí điều khiển vô cùng tinh chuẩn, nếu không đồng dạng có thể hại người tính mệnh. Đa tạ. Hạ Tiểu Đệ đáp lên nói. Tiểu cô nương, ta phi thường coi trọng ngươi. Thiếu niên cười lớn một tiếng, liền đi xuống lôi đài. Trận này, tự nhiên là Hạ Tiểu Đệ thắng. Kết quả có chút ngoài dự liệu, bọn hắn vốn cho rằng thắng sẽ là thiếu niên này. Tiếp tục tranh tài, tiếp xuống ra sân hai người thực lực đều phi thường cường đại, bọn hắn vậy mà đều là đại tông sư. Hai người thân phận đều vô cùng thần bí, cũng không phải là thiên la quốc người, quá trình chiến đấu sử xuất công pháp cũng đều là thường gặp công pháp, những công pháp này tại phòng đấu giá bên trên đều có thể mua được, hiển nhiên hai người kia đều đang tận lực ẩn tàng thân phận thật sự. Hai người đánh nửa ngày, rốt cục phân ra được thắng bại. Một người trong đó cố ý bán một sơ hở, mà đối thủ nhìn không ra, tự cho là bắt lấy cơ hội, thế nhưng là toàn vẹn không biết mình đã lọt vào cả bẫy, cứ như vậy bị đối phương cho đặt xuống lôi đài. Kế tiếp, ra sân hai người, chiến đấu liền nhanh vô cùng nhanh, trong đó một cái gọi tại động thiếu niên, đối mặt với đối phương là đại tông sư. Hắn chỉ dùng một chiêu liền đem đối phương đánh thành trọng thương, chấn kinh tất cả mọi người. Người này là ai? Không biết, chưa thấy qua. Không phải là Võ Vương đi. Mọi người thấy một màn này, đám người nghị luận ầm ĩ, đây chính là đại tông sư, cũng là bị đối phương một chiêu giải quyết, có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại cỡ nào. Trận tiếp theo tranh tài thì là đến phiên Tần Diệp, mà đối thủ là một cái gọi Trung Hạo thiếu niên. Cái này gọi Trung Hạo thiếu niên vừa vào sân, trên khán đài không ít người thật hưng phấn lên, la lên tên của hắn. Làm Tân Diệp, còn tưởng rằng Truy Tinh kia một bộ cũng tới đến nơi này. Tại hạ trời Hoàng Tông Trung Hạo. Trung Hạo hướng về Tân Diệp nói, nguyên lai ngươi chính là trời Hoàng Tông người. Tân Diệp cuối cùng minh bạch những người này vì cái gì hưng phấn như vậy. Ngày này Hoàng Tông chính là Thiên La Quốc thứ nhất tông môn, Thiên La Quốc không ít gia tộc sẽ đem tộc nhân đưa vào trời Hoàng Tông, rất biết trong hoàng thất cũng có người bái tiến trời Hoàng Tông, từ đó có thể biết trời Hoàng Tông cường đại cỡ nào. Cái này Trung Hạo chính là trời Hoàng Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, tại Thiên La Quốc có không nhỏ thanh danh, cho nên hắn fan hâm mộ cũng không ít. Ở cái thế giới này cũng giống như thế, thiên phú càng cao, càng là bị người truy phủng, thậm chí đưa tiền đưa nữ nhân. Không tệ. Trung Hạo nhìn xem Tần Diệp nói ra, nghe nói vài ngày trước ngươi giết sư đệ của ta, hôm nay bản công tử liền muốn báo thù cho hắn tuyết hận. Ngươi muốn báo thù cho hắn? Tần Diệp hỏi. Thế nào, ngươi sợ? Trung Hạo còn tưởng rằng Tần Diệp sợ hãi, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra người này không có chiến hầu nói lợi hại như vậy. Hắn chính là chiến hầu mời tới giúp đỡ, vì chính là chém giết Tần Diệp. Chiến hầu có thể đem hắn mời đến, đương nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ. Tần Diệp khẽ lắc đầu, ta sợ ngươi chết, các ngươi trời Hoàng Tông công dứt. Trung Hạo nghe vậy, lập tức liền nổi giận. Chỉ sợ, ngươi còn không biết trước người ngươi đứng đấy người là ai. Trung Hạo ngạo nghễ nói. Tần Diệp lật ra một cái liếc mắt, tả hữu bất quá là nhiều một cỗ thi thể. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Trung Hạo cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng có Trấn Bắc Hầu chỗ dựa, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hắn còn tưởng rằng Tần Diệp sở dĩ phách lối như vậy là bởi vì có Trấn Bắc Hầu ở sau lưng chỗ dựa. Tốt, nhanh để cho ta xoay hạ đầu của ngươi, cũng tốt sớm một chút kết thúc. Tần Diệp lười nhác giải thích, mà lại coi như hắn hiện tại giải thích đoán chừng cũng không có người sẽ tin. Thật sự là hắn cùng Trấn Bắc Hầu đi gần một chút, cho nên không ít người coi là Trấn Bắc Hầu là Tần Diệp chỗ dựa. Làm càn. Trung Hạo nghe được Tần Diệp câu nói này, lập tức giận không kềm được. Vừa dứt lời, hắn liền xuất thủ trước, hướng phía Tần Diệp công tới. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, đánh ra một chiêu trời Hoàng Tông tuyệt học, tên là Đại Thủ Ấn, chính là bọn hắn trời Hoàng Tông tiên tổ sáng tạo, uy lực cực mạnh, một chiêu xuống dưới đủ để hủy diệt một toàn núi lớn. Theo Trung Hạo bàn tay đánh ra, lập tức một cái màu trắng thủ ấn nổi lên, cuối cùng biến thành một cái cự đại thủ ấn, mang theo tiếng rít, hướng phía Tần Diệp bay vụt mà tới. Đối mặt với đối phương Đại Thủ Ấn, Tần Diệp chỉ là cười cười, lập tức tay áo vung lên. Ầm, 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 ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, Đại Thủ Ấn ở giữa không trung bạo tạc, từng đạo khí lãng hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Cũng may trên lôi đài có trận pháp thủ hộ, những khí lãng này không cách nào ra ngoài, cũng liền không cách nào tổn thương đến trên khán đài người xem. Nhìn thấy Tần Diệp chỉ là vung một chút tay áo, liền rách bàn tay của hắn ấn, cái này khiến Trung to lớn bị kinh ngạc. Chương 2031, Võ Đạo Đại Hội, 36, chương 2031, Võ Đạo Đại Hội, 36, người rốt cuộc là ai? Trung Hạo thấy thế, liền biết Tần Diệp khẳng định không phải cái gì hạ người vô danh, xem ra là mình coi thường hắn. Tần Diệp mỉm cười, đối hắn nói, ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, người giết ngươi là ta. Muốn chết. Tần Diệp triệt để chọc giận Trung Hạo, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Tần Diệp. Ngày này hoàng bên trong Trung Hạo tựa hồ là muốn giết hắn a, bọn hắn có thủ sao? Nhìn xem tình hình trong sân, một cái hầu gia mở miệng hỏi. Bên cạnh hắn một cái hầu gia hướng phía chiến hầu liếc qua, nói với hắn, ngươi không có nghe nói chiến hầu phủ thế tử bị người giết sao? Việc này, bản hầu tự nhiên nghe nói, ngươi nói là hung thủ chính là cái kia họ Tần thiếu niên. Không tệ. Kia hầu gia thấp giọng nói ra, ta nghe nói chiến hầu đem của cải của nhà mình một nửa quên cho trời Hoàng Tông, vì chính là muốn thay nhi tử báo thù. Bằng không ngươi cho rằng trời Hoàng Tông hội nguyện ý để Trung Hạo tham gia võ đạo đại hội? T, chiến hầu thật sự là thủ bút thật lớn, mà lại kẻ này cùng Trấn Bắc Hầu quan hệ không ít. Nghe nói tối hôm qua Trấn Bắc Hầu đã đột phá võ tôn, chiến hầu nếu là lại báo mối thù giết con, liền không sợ đắc tội Trấn Bắc Hầu sao? Trấn Bắc Hầu đột phá võ tôn, đích thật là lợi hại. Thế nhưng là ngươi đừng quên, hắn cũng chỉ là vừa đột phá, mà trời Hoàng Tông thế nhưng là có võ tôn cảnh loại tồn tại này, thậm chí nghe đồn trời Hoàng Tông còn có một cái lao bất tử, có thể là võ hoàng. Ngươi nói, Trấn Bắc Hầu vừa mới đột phá võ tôn, sẽ vì một ngoại nhân mà đi đắc tội trời Hoàng Tông sao? Cái này đương nhiên sẽ không, là người đều sẽ biết lựa chọn thế nào, mà lại bệ hạ cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Quan nội hầu đem bọn hắn đối thoại đều nghe vào trong tai, nhưng là hắn bất động thanh sắc, cũng không có đi ngăn cản. Thiên La Hoàng đã cho ra lời nói, về sau Tần Diệp chính là bọn hắn Thiên La Quốc quý khách, bất kỳ người nào cũng không thể đắc tội hắn. Về phần Tần Diệp tại Thiên La Quốc trong khoảng thời gian này, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, hắn không thể ngăn cản. Quan nội hầu ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là Thiên La Hoàng là đang nói đùa, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Thiên La Hoàng thủ dụ về sau, hắn hiểu được đây hết thảy đều là thật. Nếu như Tần Diệp vẹn vẹn bởi vì cùng Trấn Bắc Hầu quan hệ, liền đạt được Thiên La Hoàng coi trọng như vậy, vậy khẳng định là không có khả năng, nghĩ đến nhất định là bởi vì hôm qua Tần Diệp tại kiếm trùng bên trong chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không muốn biết Tần Diệp tại kiếm trùng bên trong phát sinh sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên để võ đạo đại hội kết thúc. Lúc này, trên lôi đài, Trung Hạo đột nhiên thân hình lóe lên, hướng phía Tần Diệp lao đến. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đã đến Tần Diệp trước người, đồng thời, trong tay của hắn nhiều thanh trường kiếm lóe ra hào quang chói sáng, mang theo khí thế cường đại. Đối mặt với Trung Hạo một kiếm hung mãnh như vậy, Tần Diệp không có bối rối chút nào. Ngay tại trường kiếm đi vào trước mặt hắn thời điểm, Tần Diệp dùng tay, keng, ầm. Tần Diệp ngón tay hướng phía trường kiếm thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm ứng thanh mà đứt, từ trên thân kiếm chuyển đến lực lượng, thậm chí đem Trung Hạo cho rung động đến bên lôi đài xuôi theo vị trí, kém chút liền rớt xuống. Cái này, làm sao có thể? Trung Hạo nhìn xem trong tay kiếm gãy, trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trong tay hắn chuôi này bảo kiếm chính là tông chủ ban tặng, nghe nói chính là dùng vài vạn năm thiết liệu chế tạo, cứng cỏi vô cùng. Phải biết, vừa rồi hắn nhưng là vận khí tại trên thân kiếm, khiến cho thân kiếm trở nên cứng cáp hơn, dựa theo đạo lý tới nói, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nếu là hắn biết Tần Diệp vừa rồi cũng không có đụng tới linh lực, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng, chỉ sợ có thể đem hắn gan dọa cho ra. Xem ra cái chuông này hạo sắp bại. Một cái hầu gia mở miệng nói ra, hắn để bên cạnh chiến hầu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Còn chưa kết thúc, chuông hạo tất đều là trời hoàng dòng họ truyền đệ tử, sao lại không có một chút thủ đoạn cuối cùng? Chiến hầu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chỉ là hắn để người bên cạnh sắc mặt trở nên có chút quái dị. Chẳng lẽ chiến hầu cảm thấy chuông hạo còn có thắng cơ hội? Lời mới vừa nói hầu gia lần nữa mở miệng nói, đương nhiên, chuông hạo chính là trời hoàng tông tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, tương lai thế nhưng là hạ nhiệm tông chủ trọng yếu một trong những người được lựa chọn. Vừa rồi, hắn bất quá là chủ quan, này mới khiến Tần Diệp chiếm một điểm tiện nghi. Chiến hầu trầm giọng nói, đám người liếc nhau một cái, tất cả đều xem thường. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, chuông hạo thực lực rõ ràng là không bằng Tần Diệp. Bất quá, bọn hắn cũng không cùng chiến hầu tranh luận. Bọn hắn đều đã biết Tần Diệp là chiến hầu cựu nhân, cũng không có tất yếu lại kích thích hắn. Chiến hầu thì là trong lòng cười lạnh, hắn liền muốn nhìn xem Tần Diệp là thế nào chết. Lúc này, chuông hạo nhìn xem Tần Diệp, trầm giọng nói ra, ta là xem thường ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý, hôm nay ta tất sát ngươi. Nói, chuông hạo trên thân tựa hồ giải trừ phong ấn, khí thế trên người một mực tại điên cuồng phát ra. Cố khí thế này một mực đã tăng tới võ vương, lúc này mới ngừng lại. Chuông hạo thực lực chân chính là võ vương. Tại Thiên La quốc bên trong, võ vương chính là nhất đẳng cao thủ, nếu là võ vương cường giả nguyện ý đầu nhập vào hoàng thất, thu hoạch được một cái hầu tức dễ như trở bàn tay. Hiện tại ta có thể hay không có thể giết ngươi? Phóng xuất ra toàn bộ thực lực, chuông hạo dương dương đắc ý hướng về Tần Diệp hỏi. Không đủ. Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Chuông hạo thực lực đích thật là so vừa rồi còn phải cường đại hơn, nhưng cũng chỉ là võ vương mà thôi, muốn giết Tần Diệp lại đến 1000 cái chuông hạo đều không được. Chuông hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, ngươi muốn chết? Tần Diệp thì không để ý hắn. Lại thêm vật này đâu? Chuông hạo cười lạnh, trong tay của hắn xuất hiện một cái quần trụ, chính là lần này trước khi lên đường, trời hoàng tông tông chủ bàn cho hắn, vì chính là tại không địch nổi thời điểm, xuất ra vật này chém giết Tần Diệp. Ừm. Bất quá là một đạo phong ấn thần thức mà thôi. Tần Diệp nhếch miệng, một mặt xem thường. Mặc dù quyển trục cũng không có mở ra, nhưng là Tần Diệp liếc mắt một cái thấy ngay quyển trục này bên trong phong ấn một đạo cường giả thần thức. Loại này quyển trục vô cùng lưu hành, không ít lao tổ sẽ đem mình một đạo thần thức phong ấn đến quyển trục bên trong, lại ban cho mình nhìn chúng tộc nhân chờ đến gặp được thời điểm nguy hiểm, sẽ mở quyển trục, liền có thể mở ra phong ấn, thả ra thần thức, cái này ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Hiển nhiên, trong tay hắn đạo này quyển ấn chính là trời hoàng tông trưởng bối ban thưởng. Tốt. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực có hay không cường đại như vậy. Trung Hạo trực tiếp xé mở quyển trục, một đạo bạch quang hiện lên, một cái lao giả xuất hiện ở Tần Diệp trước mặt. Lao giả này trên thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí thế này vô cùng cường đại, liền ngay cả những cái kia hầu gia nhóm tại cảm giác được cỗ khí tức này về sau, cũng đều là sắc mặt biến hóa. Khí tức thật là mạnh, không nghĩ tới trời hoàng tông vậy mà đem loại bảo vật này đều đem ra. Một cái hầu gia thấp giọng nói. Đám người thần sắc cứng lại, xem ra trời hoàng tông đây là sự thực muốn giết Tần Diệp. Hai chương 2032, võ đạo đại hội 37, chương 2032, võ đạo đại hội 37. Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn đương nhiên biết cái này quyển trục giá trị. Đồng dạng quyển trục này trong tông môn cũng không có mấy cái, mà bây giờ Trung Hạo trong tay lại là có một cái, điều này nói rõ cái gì? Trong tay hắn quyển trục khẳng định không phải trộm, nói rõ đây là trời hoàng tông tông chủ ban cho hắn. Trời hoàng tông đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Một cái hầu gia cảm khái nói. Chiến hầu khoe miệng có chút dương lên. Là hắn biết Tần Diệp thực lực tuyệt không phải đơn giản như vậy, cho nên cố ý viết thư cho trời hoàng tông tông chủ, để hắn đem trong tông môn quyển trục ban cho Trung Hạo. Quyển trục này bên trong phong ấn chính là trời hoàng trưởng thượng tổ một đạo thần thức. Có thể thấy được đạo này quyển trục giá trị lớn bao nhiêu, nếu như không phải là bởi vì chiến hầu lần này cho quá nhiều, trời hoàng tông tông chủ tuyệt đối sẽ không đem quyển trục này lấy ra. Con a, mối thù của ngươi vi phụ liền muốn cho ngươi báo. Chiến hầu hưng phấn không thôi. Lão giả sau khi xuất hiện nhìn bốn phía một chút, sau đó lại nhìn Tần Diệp một chút, cuối cùng nhìn về phía rất cung kính Trung Hạo, hỏi ngươi là trời hoàng tông đệ tử? Hồi lão tổ, đệ tử Trung Hạo chính là trời hoàng tông đệ tử. Trung Hạo thần sắc cung kính nói, hắn mặc dù không biết lão tổ này là ai, nhưng là nghe tông chủ nói lão tổ này là trong tông môn cường đại nhất lão tổ. Ngươi là gặp được nguy hiểm? Lão giả mở miệng hỏi. Hắn đã sớm tại trong tông môn đã thông báo, quyển trục này chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ có gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể sử dụng. Trung Hạo tuổi còn trẻ cũng đã là đại tông sư tu vi, tốt vô cùng, trách không được tông môn sẽ đem quyển trục ban cho hắn phòng thân. Hồi lão tổ, người này giết ta trời hoàng tông đệ tử, còn nói muốn san bằng ta trời hoàng tông, đệ tử lúc này mới không thể không sử dụng quyển trục. Dừng một chút, Trung Hạo tiếp lấy nói ra, còn xin lão tổ tru sát người này, hộ ta tông môn. A, còn có chuyện như vậy? Lão giả cũng không có tin Trung Hạo lời nói của một bên, mà là nhìn về phía Tần Diệp hỏi, ngươi muốn san bằng ta trời hoàng tông? Tần Diệp mỉm cười, cũng không có phủ nhận, nói ra, trời hoàng tông cho ta, san bằng trời hoàng tông cũng không phải không thể. Tiểu tử, cuồng vọng. Lão giả nghe được Tần Diệp lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Một người trẻ tuổi vậy mà vọng tưởng san bằng trời hoàng tông, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám nói bừa san bằng trời hoàng tông, tin hay không bản tọa hiện tại liền giết ngươi. lão giả đương nhiên sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này một người liền có thể san bằng trời Hoàng Tông, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Hắn tọa trấn trời Hoàng Tông nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe được có người nói muốn san bằng trời Hoàng Tông. Hắn hôm nay nếu là không diệt người này, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo? Chỉ bằng ngươi một đạo thần thức cũng dám nói gì ta? Tần Diệp cười cười. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, bản tọa một đạo thần thức đủ để nghiền chết ngươi con kiến cỏ này. Thật sao? Tần Diệp mỉm cười. Sau một khắc, một đạo thần thức từ Tần Diệp trong đầu bắn ra, biến thành một con bàn tay vô hình chộp tới lão giả. Ừm. Đây là có chuyện gì? Lão giả đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn phát hiện mình không thể động đậy, cũng cảm giác mình bị người bắt lấy. Cho bản tọa mở. Lão giả hét lớn một tiếng, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà hắn hết thể giãy giụa đều là phí công. Mở cho ta. Lão giả sử xuất bú sữa mẹ khí lực, sắc mặt đỏ lên, vẫn không có tránh thoát ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả cũng không đốc, lập tức ý thức được mình gặp cường giả. Người trước mắt trẻ tuổi như vậy, thế mà so với mình còn muốn lợi hại hơn, cái này khiến lão giả khiếp sợ không thôi. Tần Diệp mỉm cười, cũng không có giải thích, hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Nói đi, ngươi tại trời Hoàng Tông là thân phận gì? Tần Diệp cười hỏi. Lão giả sắc mặt khó coi xuống tới, hắn không nghĩ tới mình bị một người trẻ tuổi bắt được. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không có trả lời Tần Diệp vấn đề. Tần Diệp cũng không có sinh khí, mà là cười nhạt một tiếng, nuốt ngươi đạo này thần thức, ta tự nhiên là có thể biết muốn biết hết thảy. Ngươi? Lão giả lập tức giận dữ. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không cùng hắn nói nhảm, mà là trực tiếp đem đạo này thần thức nuốt. A. Lão giả kêu thảm một tiếng, liền triệt để biến mất. Trung Hạo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn vốn cho rằng lão tổ xuất hiện, liền có thể tru sát Tần Diệp. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, Tần Diệp vậy mà như thế cường đại, trực tiếp một chiêu liền diệt lão tổ thần thức. Giờ phút này, cho dù hắn có võ vương tu vi, cũng không dám cùng Tần Diệp đối nghịch, lúc này lên tiếng nói, ta ném. Chỉ là hàng chữ còn không có nói ra miệng, liền gặp Tần Diệp cong ngón đúng ra, trực tiếp đem Trung Hạo cho đánh chết. Cái này, giữa sân tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Tần Diệp cường đại đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Trời Hoàng trưởng thượng tổ thần biết nói diệt liền diệt, Trung Hạo cái này võ vương cường giả đồng dạng một chiêu liền bị diệt sát. Nhất là Trung Hạo chết quá thảm, bọn hắn đều nhìn ra Trung Hạo đây là muốn đầu hàng, thế nhưng là Tần Diệp không cho hắn cơ hội này. Đám người câm như hến. Tần Diệp nhìn về phía chỗ ngồi trên ghế chiến hầu, mỉm cười, chiến hầu, phiền phức lần tiếp theo tìm người, muốn tìm lợi hại một chút, những này tôm kép giết thật sự là không có ý nghĩa. Chiến hầu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngay trước nhiều người như vậy, Tần Diệp quả nhiên là một điểm mặt mũi không cho hắn lưu. Bất quá, bọn hắn đã sớm như nước với lửa, Tần Diệp giết hắn như tử, hắn nhất định là muốn trả thù trở về. Hừ, bản hầu không biết ngươi đang nói cái gì. Chiến hầu hừ nhẹ một tiếng, lạnh mặt nói. Tần Diệp đương nhiên biết chiến hầu đây là tại giang u. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nhớ kỹ, lần tiếp theo tìm lợi hại một điểm người, không phải lần tiếp theo chết người chính là ngươi. Nghe vậy, chiến hầu sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm, Tần Diệp đây là công khai uy hiếp, hắn không nói gì thêm. Cùng lúc đó, một tòa tràn ngập linh khí trong dãy núi, đang lúc bế quan trời Hoàng trưởng thượng tổ đột nhiên mở mắt, bản tọa một đạo thần thức bị người tiêu diệt, đến cùng là ai? Thần thức có hại, nếu là không thể kịp thời bù lại, đây đối với hắn tu luyện về sau vô cùng bất lợi. Bởi vì thần thức bị diệt, đối với thần thức phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tới gặp ta. Đang tu luyện trời Hoàng Tông tông chủ Nhạc Tương Lan, đột nhiên nghe được lão tổ thanh âm, trong lòng giật mình, không dám trì hoãn, đội vàng đi bái kiến lão tổ. Tâm hắn hạ lo sợ, lão tổ không phải một mực tại bế quan sao? Làm sao đột nhiên liền thức tỉnh, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Chỉ là tông môn coi là thật chuyện gì xảy ra, hắn cái này làm tông chủ cũng không biết, lão tổ như thế nào lại trước một bước biết được, quả nhiên là cổ quái vô cùng. Hắn mang theo đầy mình nghi hoặc đi tới lão tổ nơi bế quan. Đệ tử Nhạc Thương Lan bái kiến lão tổ. Nhạc Thương Lan mười phần cung kính hành lễ, hắn mặc dù là tông chủ, nhưng là ở cái thế giới này giảng cứu chính là thực lực, nếu là thực lực mạnh hơn lão tổ, hắn cũng không cần hành lễ. Bản tọa đã từng ban thưởng quân chủ, ngươi cho ai? Lão tổ thanh âm từ bên trong truyền vào lỗ tai hắn. Chương 2033, Võ đạo đại hội, 38, chương 2033, Võ đạo đại hội, 38, Nhạc Thương Lan không nghĩ tới lão tổ thức tỉnh là vì việc này, hắn lập tức ý thức được Trung Hạo nhất định là dùng quân chủ. Xem ra muốn đối phó người, muốn so Trung Hạo cái này võ vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá cũng may có quân chủ, dù là bên trong chỉ phong ấn lão tổ một đạo thần thức, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Lão tổ, trước đó chiến hầu nhi tử bị người giết, ngươi cũng biết chiến hầu phụ tử đều là xuất từ chúng ta trời Hoàng Tông, chiến hầu mời chúng ta xuất thủ, vì chuẩn bị vạn nhất, ta liền để cho ta đệ tử Trung Hạo mang theo quyển trục tiến đến diệt sát người này. Đối mặt lão tổ, Nhạc Thương Lan không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hừ, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe được lão tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nhạc Thương Lan lập tức ý thức được không tốt, chẳng lẽ Trung Hạo nhiệm vụ thất bại rồi? Không có khả năng a, Trung Hạo bản thân liền là võ vương cảnh thực lực, trên thân lại mang theo quyển trục, như thế nào thất bại? Lão tổ chuyện gì xảy ra? Nhạc Thương Lan dò hỏi. Bản tọa thần thức đã bị người tiêu diệt. Lão tổ nói. Cái gì? Nhạc Thương Lan lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn đương nhiên biết lão tổ thần thức bị diệt, ở trong đó ý vị như thế nào. Lão tổ thần thức nếu là không thể bù đắp, hắn đời này cũng không thể tiến thêm một bước. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như không phải nguyên nhân đặc biệt, bình thường những gia tộc này hoặc là tông môn các lão tổ là sẽ không tùy tiện phong ấn thần trí của mình. Lão tổ, làm sao bây giờ? Nhạc Thương Lan hoảng hồn, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Ngươi bây giờ liền đi điều tra là người phương nào gây nên, dám hủy bản tọa thần thức, bản tọa muốn đem hắn tháo thành tám khối. Lão tổ hừ lạnh một tiếng, một đạo kinh khí từ bên trong truyền ra, rơi xuống Nhạc Thương Lan trên thân, Nhạc Thương Lan lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá. Đây chỉ là cho ngươi một bài học, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, bản tọa nhìn ngươi người tông chủ này cũng liền đừng làm. Lão tổ bất mãn thanh âm truyền đến. Nhạc Thương Lan trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, tại cung kính sau khi hành lễ, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Lão tổ cũng không phải nói bừa, nếu là hắn làm không xong chuyện này, hắn người tông chủ này chi vị chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống người khác trên đầu. Sau đó trong tỷ thí, Nguyên Tuệ cũng tương tự lên trận, đối thủ là một cái 15 tuổi thiếu niên, chỉ có tiên thiên cảnh tu vi. Hắn có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là dựa vào vận khí thành phần. Cửa thứ nhất, hắn tùy ý tuyển một cái phương hướng, không có gặp được một điểm nguy hiểm. Đến cửa thứ hai, hắn cắn răng kiên trì, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, thời gian lại là đến. Như thế, hắn liền tiến vào cái này cửa thứ ba tỷ thí khâu. Bất quá, hắn cũng biết đi đến một bước này, trên cơ bản là đi đến đầu, ngay cả đại tông sư, võ vương đều xuất hiện, hắn cái này nho nhỏ tiên thiên không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn cùng Nguyên Tuệ giao thủ không đến 2 chiêu, liền bị Nguyên Tuệ đánh bại. Vòng thứ nhất tỷ thí xong, chỉ còn sót 15 người. Vòng thứ hai thì tiếp tục rút thăm, lần này phân làm 7 đúng, mà trong đó một cái thì là may mắn ký, nếu là rút chúng này ký, thì không cần tỷ thí liền có thể tiếp tục tiến một chút vòng. Rút thăm hoàn tất về sau, cái thứ nhất ra sân người chính là Tần Diệp, mà Tần Diệp đối thủ là một cái ẩn thế thế lực đệ tử, hắn khi nhìn đến đối thủ là Tần Diệp về sau, mặt đều tái rồi. Hắn ở trên trận về sau, không chút do dự trực tiếp liền nhận thua. Cứ như vậy, Tần Diệp nhẹ nhõm thắng được trận đầu này tỷ thí. Trận thứ hai tỷ thí thì là Nguyên Tuệ cùng Đoạn Văn Khang. Đoạn Văn Đoạn là đại tông sư, Nguyên Tuệ thực lực cùng hắn cách biệt quá xa, cho nên tại giao thủ không có 2 chiêu, binh khí của hắn liền bị hắn đoạt lấy. Nguyên Tuệ cũng không có dây dưa, trực tiếp nhận thua. Sau đó tỷ thí, bọn hắn đều đã vận dụng toàn lực, lai lịch cũng đều bại lộ không thể nghi ngờ. Kia là Quỷ Vương dạy người, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Ừm, đây là Cụ Độ Sơn Nhân. A, người này là lai lịch gì? Những người còn lại đều sử dụng xuất từ nhà công pháp, cho nên mới lịch lộ rõ. Nhưng mà trong đó có một cái bề ngoài xấu xí người, thế mà không ai có thể xem thấu lai lịch của hắn. Thiếu niên này sử xuất mười mấy loại công pháp, mà lại đều là một chút thế lực độc nhất vô nhị công pháp, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể đồng thời học được nhiều như vậy độc nhất vô nhị công pháp, phải biết những công pháp này, tại những thế lực này bên trong cũng chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể có lấy truyền thụ, cũng chưa từng có nghe nói qua bọn hắn những công pháp này đã lưu truyền ra đi. Thực lực của thiếu niên này phi thường cường đại, đối thủ của hắn cho dù là ẩn thế gia tộc người, đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Mà hắn mỗi lần đều là trêu đùa đối phương, chờ đợi đối phương đem tuyệt chiêu đều sử xuất về sau, hắn mới lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem đối thủ đánh bại. Mà giữa sân cũng liền ba người chói mắt nhất, đó chính là Quỷ Vương dạy thiếu niên kia, còn có Tần Diệp cùng cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên. Ở trong sân, bọn hắn đều là nhẹ nhõm lực gáp những người khác, mà một vòng này Nguyên Tuệ bị đào thải, Hạ Tiểu Đệ lại là rút được may mắn ký, ngược lại là may mắn không có bị đào thải. Bất quá tiếp xuống trong tỷ thí, Hạ Tiểu Đệ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Vòng thứ ba trong tỷ thí, Tần Diệp đối trận lại là Đoạn Văn Khang. Đoạn Văn Khang khi nhìn đến Tần Diệp về sau, sắc mặt đồng dạng tái rồi. Tần Diệp một chiêu diệt sát võ vương, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt, nào dám cùng Tần Diệp giao thủ. Hắn lúc này lựa chọn rất sáng suốt bỏ quyền. Cứ như vậy, Tần Diệp nhẹ nhõm thắng được tỷ thí. Đương vòng thứ 3 tỷ thí kết thúc, giữa sân chỉ còn sót 4 người, mà đổi thành bên ngoài một tổ bên kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 người. Vòng thứ 4 lên trước trận chính là cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên, mà đối thủ của hắn vô cùng cường đại, lúc trước trong tỷ thí hắn sử dụng chính là Cụ Độ núi võ công. Cụ Độ Sơn Giã là một cái phi thường cường đại thế lực, so Thiên La quốc còn cường đại hơn. Kia bề ngoài xấu xí thiếu niên nhìn xem Cụ Độ núi thiếu niên, cười ha ha nói, Liễu Phong Vũ, làm sao không đến? Ngươi biết ta Liễu sư minh. Cụ Độ núi thiếu niên kia nghe được hắn, lập tức giật nảy cả mình. Cái này Liễu Phong Vũ chính là Cụ Độ núi thiếu chủ, cũng là Cụ Độ núi thế hệ trẻ tuổi ở trong đệ nhất nhân. Đương nhiên, kia bề ngoài xấu xí thiếu niên cao ngạo nói ra, cho dù là hắn Liễu Phong Vũ tự mình đến đây, đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi là ai? Lại thế nào nhận biết ta Liễu sư minh? Thiếu niên mang trên mặt vẻ kinh nghi, có thể gọi thẳng Liễu sư minh danh tự, người này chỉ sợ vô cùng không đơn giản. Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Kia bề ngoài xấu xí thiếu niên cao ngạo nói. Muốn chết. Thiếu niên phẫn nộ hướng phía hắn một quyền đánh tới, một quyền này chính là Cụ Độ núi tuyệt chiêu một trong, uy lực lớn. Nhưng mà, cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên sử xuất đồng dạng một chiêu. Mặc dù chiêu số giống nhau, nhưng là uy lực lại là khác nhau rất lớn. Thiếu niên bị đẩy lui biên giới. Ngươi làm sao lại ta Cụ Độ núi công pháp? Thiếu niên chấn động vô cùng. Đây là Liễu Phong Ngủ đưa cho ta. Kia bề ngoài không dương lên thiếu niên cười nói ra, hắn lúc trước nhất định phải đưa cho ta. Ta cũng liền cố mà làm nhận lấy.